Chương 1, vì nàng sinh tử vì nàng cuồng. Hải Thiên phái, Vân Mộng Sơn, thứ 9 phong. Nơi này từng là người người hướng tới tu luyện thánh địa, Hải Thiên Vân Mộng Sơn. Mà bây giờ, cả cái Hải Thiên phái còn lại là lâm vào một mảnh tinh phong thảm vụ. Hải Thiên phái tao thụ lớn nhất từ trước tới nay một lần hạo kiếp, vô số tu tiên môn phái cùng nhau công vào Hải Thiên phái, triển khai điên cuồng sát lục. Sát lục không ngừng, không ngừng chảy máu, nguyên bản tiên khí mù mịt, sương mù bao phủ Hải Thiên phái, đã bị nồng nặc huyết sắc bao phủ. Vân Mộng Sơn, thứ 9 phong, một gã máu me be bét khắp người nam tử, ngạo nghệ đứng ở đỉnh núi. Tên nam tử này chính là Hải Thiên phái đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, một đời đao thánh Sở Thiên. Thứ 9 phong đỉnh, cuồng phong gào thét, lôi minh trận trận, Sở Thiên tóc thai bù xù, huyết sắc trường phát theo gió luân vũ, thân cán lưỡn lên đến mức thẳng tắp. Hắn đứng ở đó, hắn dường như chính là một tòa chân núi, không thể lay động. Sở Thiên vẻ mặt lạnh lùng, trong lúc mơ hồ còn lộ ra một cô vĩnh hằng kiên nghị. Hắn tấm kia không gì sánh được kiên nghị gương mặt, sẽ cho người một loại ảo giác, cho dù trời sập xuống, cho dù thế giới hủy diệt, cũng vô pháp khiến trên mặt hắn thần tình dao động mảy may. Tại Sở Thiên trong ngực, lặng lặng nằm sấp một gã thân xuyên bạch y nữ tử, bất quá, thời khắc này cô gái một bộ bạch y đều bị huyết thủy nhuộm thành hồng sắc. Nữ tử hơi thở mong manh, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Nguyệt Nhu. Sở Thiên thống khổ hí một tiếng. Có thể khiến Sở Thiên thần sắc dao động, có lẽ trong thiên hạ chỉ có trong ngực hắn cô gái. Nguyệt Nhu không đáp. Sở Thiên đứng không lúc ních, nhìn hướng cô gái ánh mắt lại đầy là nhu tình mật ý. Tại Sở Thiên trước mặt, dựng thẳng một thanh đao. Cây đao này chính là trong thiên địa hiếm có một bả thần binh Đoạn Nguyệt. Một người một đao, cứ như vậy đứng sừng sững ở bên trong thiên địa, dường như vĩnh viễn, dường như vĩnh hằng. Tại Sở Thiên trước mặt là dậm dạp cường địch, địch nhân thực sự quá nhiều, địch nhân thực sự quá mạnh mẽ. Vô số cường địch đã đem thứ 9 phong tầng tầng lớp lớp vây khốn. Hôm nay đã tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là Sở Thiên hiển nhiên không có đem địch nhân trước mắt để vào mắt. Thời khắc này, trong mắt của hắn chỉ có trong ngực nữ tử, cùng với trước mắt Đoạn Nguyệt. Một màn chuyện cũ nổi lên trong lòng. Lần đầu gặp mặt, nàng chính bị người đuổi giết, là hắn cứu nàng. Song song hắn đem nàng mang về Vân Mộng Sơn. Trước lúc này, Sở Thiên một đời chỉ lấy đao làm bạn, mà nàng đến, triệt để làm rối loạn cuộc sống của hắn. Hắn so với nàng đại 2 tuổi, bởi vậy, nàng gọi hắn Sở Thiên ca ca. Tại nàng đến đây sau, hắn viên kia kiên nghị tâm liền từ từ hòa tan tại nàng bể tình bên trong. Ánh trăng nhu như nước, bạn quân thiên hạ múa. Dưới ánh trăng, mỹ nhân múa nhẹ, nổi bật dáng múa, giống một vị tiên nữ một loại làm người ta mê say. Nữ tử dừng múa, nhẹ nhàng cười nói, Sở Thiên ca ca, tới phiên ngươi. Sở Thiên cười cười, sau đó lấy ra hắn bảo đao, nhẹ nhàng mà vũ động lên. Hắn đao từ trước đến nay chỉ giết người, mà giờ khắc này, hắn là một nàng múa một đoạn đao pháp. Nguyệt Nhu như ngọc trên dung nhan tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói, đời này kiếp này, bạn quân thiên hạ múa, một múa múa một đời. Sở Thiên lập tức thập phần nghiêm túc nói, đời này kiếp này, vì nàng sinh tử vì nàng cuồng. Hai cái trẻ tuổi người yêu liền đối với lẫn nhau ưng thuận một đời hứa hẹn. Như không ngoại lệ, hai người sang năm sẽ thành thân. Nhưng mà liền tại hai người ưng thuận đoạn này cam kết vài ngày sau, một hồi tai họa đột nhiên đến. Vô số cường giả vây công Hải Thiên phái, cả cái Hải Thiên phái chịu đả kích mang tính hủy diệt, mà hắn đang ra sức chém giết phía dưới, cũng là bị trọng thương. Nguyệt Nhu càng là hấp hối, tính mệnh suy tàn. Hận, thật hận. Hắn thật hận. Sở Thiên, mau đem thiên thư giao ra đây. Sở Thiên, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, không muốn lại làm vô vị dãy rủa, mau mau giao ra thiên thư. Sở Thiên, ngươi đã bị chúng ta tầng tầng lớp lớp vây quanh, nếu như ngươi giao ra thiên thư, chúng ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Từng đợt huyên náo tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ha ha, thiên thư, ha ha, thiên thư. Sở Thiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, dạng như điên cuồng. Tại vô số môn phái cường giả tấn công Hải Thiên phái thời gian, hắn căn bản không có hiểu rõ những môn phái kia tại sao lại vây công Hải Thiên phái. Hải Thiên phái tuy rằng tu luyện thánh địa, nhưng luôn luôn không tranh với đời, rất ít cùng những môn phái khác kết làm thù hận. Bất quá, đương vô số người hướng hắn triển khai truy sát, muốn cướp đoạt thiên thư thời gian, hắn rốt cuộc hiểu rõ, những môn phái này sở dĩ sẽ tấn công Hải Thiên phái, là vì thiên thư. Kia cuốn thiên thư là hắn tại một năm trước trong lúc vô ý lấy được, mà thiên thư thu được là bí mật của hắn, có rất ít người biết bí mật này, ngay cả phụ thân của hắn cũng không biết bí mật này. Thế gian này biết bí mật này chỉ có hai người, Độc Cô Thắng cùng Nguyệt Nhu. Vì sao vây công hắn người sẽ biết thiên thư tồn tại? Là người nào bán đứng hắn? Nguyệt Nhu không có khả năng bán đứng hắn, như vậy bán đứng hắn duy có một người, hắn bình sinh chí hữu Độc Cô Thắng. Hắn một mực không thể tin được sự thật này, nếu như sự thực thật là như thế, vậy đối với hắn thực sự quá mức tàn nhẫn. Hắn một đời chỉ có một người bạn, người kia chính là cùng hắn cùng nổi danh kiếm thánh Độc Cô Thắng. Nếu như ngay cả bằng hữu cũng không thể tin tưởng, thử hỏi thiên hạ này còn có người nào có thể tin? Ha ha, thiên thư, là ngươi hủy Hải Thiên phái, là ngươi hủy ta Nguyệt Nhu. Sở Thiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, chậm rãi lấy ra thiên thư, sau đó chậm rãi mở ra thiên thư. Trước mắt mọi người sáng ngời, mọi người trong con ngươi đều tràn đầy ánh sáng hưng hực, hận không thể lập tức đem thiên thư cầm vào tay. Về thiên thư, lưu truyền đủ loại truyền thuyết. Truyền thuyết, thế gian tổng cộng có 9 quyển thiên thư. Truyền thuyết, được một quyển thiên thư là được vô địch khắp thiên hạ, trở thành chúa tể một giới. Truyền thuyết, được 3 quyển thiên thư là được tung hoành tam giới, trở thành tam giới chí tôn. Truyền thuyết, được 9 quyển thiên thư là được mở ra đi thông thần giới thông đạo, tiến nhập thế nhân tất cả đều hướng tới thần giới. Truyền thuyết, 9 quyển thiên thư có đủ loại truyền thuyết, mà mỗi một loại truyền thuyết đều đủ để khiến vô số tu luyện giả điên cuồng. Tại đây đủ loại trong truyền thuyết, có một loại truyền thuyết đáng tin nhất. Đó chính là chỉ cần tập hợp 9 quyển tiên thư là được mở ra thần giới cửa vào, tiến nhập truyền thuyết kia trung thần giới. Nào đó năm tháng nào đó ngày sau, một đời kỳ hiệp quyết tĩnh, tập hợp 9 quyển tiên thư, tiến nhập thần giới. Nào đó năm tháng nào đó ngày sau, một đời kiếm ma độc cô cầu bại, tập hợp 9 quyển tiên thư, tiến nhập thần giới. Nào đó năm tháng nào đó ngày sau, một đời đạo xoáy sở lưu hương, tập hợp 9 quyển tiên thư, tiến nhập thần giới. Nào đó năm tháng nào đó ngày sau, một đời kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, tập hợp 9 quyển tiên thư, tiến nhập thần giới. Nào đó năm tháng nào đó ngày sau, từng vị đời trước chí hiền phi thăng thần giới cố sự, trở thành vĩnh viễn truyền thuyết vĩnh hằng, cũng càng thêm xác nhận thiên thư truyền thuyết độ tin cậy. Một quyển thiên thư có thể dẫn thiên hạ rối loạn, 9 quyển thiên thư là được gây thất giới hạo kiếp. Thiên thư là đệ nhất thiên hạ thần vật, đồng thời cũng là đệ nhất thiên hạ khởi nguồn của hoa loạn, mỗi lần thiên thư xuất hiện, nhất định sẽ gây nên thiên hạ động loạn, thất giới hạo kiếp. Sở Thiên ôm thật chặt Nguyệt Nhu, linh lực trong cơ thể chút nào không keo kiệt mà tràn vào Nguyệt Nhu thể nội, một lát sau, Nguyệt Nhu rốt cục chậm rãi trợn mắt. "Xin lỗi, Sở Thiên ca ca, ta sau này không thể bồi ngươi." Nguyệt Nhu khuôn mặt xin lỗi ý, lẩm bẩm, một câu còn chưa có nói xong, liền lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Lúc này đây, nàng không bao giờ nữa khả năng nhắm mắt. "Nguyệt Nhu." Tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, dường như cựu thiên kinh lôi tại vùng thế giới này vang vọng mà lên. Hồi lâu sau, Sở Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tức giận rít gào lên nói, "Là ngươi hại chết ta Nguyệt Nhu, ta muốn toàn bộ các ngươi chết đi cho ta." Sở Thiên ôm thật chặt Nguyệt Nhu, chậm rãi cầm lên trước mặt Đoàn Nguyệt. Giờ khắc này, hắn dường như chính là ngày ấy, hắn dường như chính là kia địa, tuyên cổ vĩnh tồn, cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Tuy rằng hắn đã thân chịu trọng thương, tuy rằng hắn đã xa cơ lỡ vận, nhưng chỉ cần một đao nơi tay, hắn vẫn như cũng là không thể địch nổi một đời đao thánh. Một đao nơi tay, quét ngang. Sở Thiên tay vừa nhấc, một đao đánh xuống, vạn trượng đao mang nếu như muốn đâm rách cửu tiêu, bạo bắn mà ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tại đầy trời đao mang phía dưới, vô số địch nhân dường như con kiến hôi một loại bị chém giết, bị tiêu diệt, xương máu dày đặc, ở trong thiên địa tràn ngập mà lên. Sở Thiên cầm đao mà đứng, hắn có thể cảm giác được thể nội lực lượng đã hầu như gần tận, mà địch nhân ở chung quanh vẫn như cũng là tầng tầng lớp lớp. Hôm nay, nhất định là tình thế chắc chắn phải chết. Trước khi chết, hắn muốn xác định một việc. "Độc Cô Thắng, ngươi đi ra cho ta." Sở Thiên lớn tiếng rít gào. "Sở Thiên, ngươi vẫn là đem thiên thư giao ra đây đi." Trong đám người loẹ ra một người, chính là Sở Thiên bình sinh chí hữu Độc Cô Thắng. "Quả thật là ngươi." Mắt Sở Thiên đồng co lại, trong lòng phỏng đoán bị chứng thực, Sở Thiên lúc này trong lòng tràn đầy đắng chát, lúc này đắng chát mà hỏi thăm, "Vì sao? Ta coi ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi tại sao muốn bán đứng ta? Làm ta là bằng hữu tốt nhất." Độc Cô Thắng châm biếm một tiếng, sau đó tiếp tục nói, "Nếu như ngươi thật coi ta là bằng hữu tốt nhất, vì sao ngươi chiếm được thiên thư, nhưng không cho ta xem? Ta từng kinh không chỉ một lần về phía ngươi đòi thiên thư, ngươi luôn luôn mượn cớ từ chối, đây là ngươi cái gọi làm ta là bằng hữu tốt nhất." "Ta hiểu." Sở Thiên tự giễu cười, trong lòng tràn đầy đắng chát, vì một quyển thiên thư, luôn luôn thân cận nhất bằng hữu dĩ nhiên bán đứng hắn, đây là cái gọi bằng hữu sao? Kỳ thực, Sở Thiên sở dĩ không đem thiên thư đưa cho cô Độc Thắng xem, hoàn toàn là vì tốt cho hắn, bởi vì thiên thư là họa căn nguyên, hắn một khi nhìn thiên thư, sẽ đưa tới họa sát thân. Không nghĩ tới, Sở Thiên có hảo ý, lại làm cho Độc Cô Thắng cho hiểu lầm, cho vặn mẹo. Đã như vậy, Sở Thiên không lời nào để nói. Hiện tại, hắn cũng lười lại cùng Độc Cô Thắng giải thích cái gì. Đã Độc Cô Thắng dẫn người hủy hại thiên phái, càng khiến Nguyệt Nhu chết thảm, như vậy những người trước mắt này, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. "Giết!" Sở Thiên quát to một tiếng, trong tay trường đao đột nhiên bạo khởi, rực rỡ đao mang dường như dốc hết một đời phồn hoa, tung tóe mà ra, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều bị kia mảnh đao quang chiếu rọi hào quang rực rỡ. Đây là Sở Thiên đem hết toàn lực một kích, uy lực tuyệt tụ, tại hắn lay trời một kích phía dưới, vô số chuẩn thánh cấp bậc cường giả, nhao nhao đảo trong vũng máu. Ngay vào lúc này, cô Độc Thắng rốt cục xuất thủ. Ngoại trừ Độc Cô Thắng ở ngoài, còn có hai người cũng đồng thời xuất thủ. Độc Cô Thắng cùng Sở Thiên giống nhau, đều là thánh cấp cường giả, hai người thực lực tương xứng, mà hai gã khác cường giả dĩ nhiên cũng là thánh cấp cường giả. Đối mặt ba vị thánh cấp cường giả, Sở Thiên tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Rực rỡ đao quang, dường như hoa mỹ khói hoa, trên không trung không ngừng tung tóe. Ba vị thánh cấp cường giả đã nghịch nên mà lên, cùng Sở Thiên Đoạn Nguyệt hung hăng đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hào quang rực rỡ hạo đãng mà ra, sau đó như khói lửa yên diệt tại trong hư không. Độc Cô Thắng ngực trúng một đao, máu tươi không ngừng chảy dưới. Hai gã khác cường giả cũng là người bị thương nặng. Sở Thiên đơn bạc thân thể như trước như chân núi một loại lù lù bất động. Nhưng mà, trong tay hắn Đoạn Nguyệt dĩ nhiên đoạn thành số đoạn, rải rác tại trước mặt của hắn. Đao còn người còn, đao vong nhân vong. Đối với một gã đao khách tới nói, trong tay đao chính là đao khách tính mệnh, chính là đao khách linh hồn. Bây giờ, đao đã tản, đao khách làm sao có thể sống? Huống chi, Sở Thiên đã dầu hết đèn tắt. Sở Thiên tay trái ôm Nguyệt Nhu, tay phải nắm chặt Đoạn Nguyệt, chậm rãi đi tới bên vách núi, sau đó cũng không quay đầu lại điệu thả người vừa nhảy, không vào mênh mông trong biển mây. Ầm. Thiên địa vang lên một đạo nổ vang, kia cuốn thiên thư ầm ầm bạo tạc, đem thứ 9 trên đỉnh núi cường giả tất cả đều tạc nổ được tan xương nát thịt. Thiên thư hóa thành một vệt hào quang, không vào biển mây bên trong, chỉ có ầm ầm nổ vang, ở trong thiên địa không ngừng vang vọng. Ầm ầm. Chương 2, phế võ hồn. A. Kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, Sở Thiên mãnh liệt địa một cái từ trên giường ngồi dậy, thời khắc này, trên người của hắn đã mồ hôi đầm địa. Ai? Lại gặp ác mộng. Sở Thiên hít một tiếng, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, tia cười khổ tại hắn khóe miệng cấp tốc mở rộng. Vân Mộng Sơn thứ 9 phong đánh một trận, Sở Thiên ôm Nguyệt Nhu, thả người nhảy vào Vân Mộng trong biển. Hắn vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, ai biết hắn dĩ nhiên ly kỳ địa trọng sinh tại Thiên Vũ Đại Lục một cái cùng hắn trùng tên trên người thiếu niên. Này vừa qua, chính là thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào thế giới này, bắt đầu dùng Thiên Vũ Đại Lục quy tắc sinh hoạt. Lại một lần nữa trọng sinh, Sở Thiên rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tính, hắn không còn là ngày trước chí tôn đao thánh, mà là một cái thiếu niên thông thường. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực tu luyện, hắn nhất định sẽ lần nữa trở thành một đời đao thánh. Bất quá, tại trở thành đao thánh trước, hắn nhất định phải hạ thấp tâm tính, nếu như hắn như cũ lấy một loại cao cao tại thượng thái độ, nhìn lợi thế giới này, nhất định là không thể thực hiện được. Lý tưởng là đầy đặn, nhưng hiện thực nhưng là nồng cốt. Sở Thiên tự 4 tuổi lên liền nỗ lực tu luyện, so bất luận kẻ nào đều càng thêm chăm chỉ địa tu luyện. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn sống lại cỗ thân thể này đúng là trăm năm khó gặp một lần tuổi mục thể chất. Kinh mạch không thông cũng liền mà thôi, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo 3 năm thức tỉnh võ hồn thất bại. Kinh mạch cùng võ hồn là võ giả thứ trọng yếu nhất, hai người thiếu một thứ cũng không được. Võ hồn có thể dùng đến hấp thu linh khí trong thiên địa, mà kinh mạch còn lại là dùng tới vận tải trong cơ thể linh khí. Không có võ hồn liền vô pháp hấp thu linh khí trong thiên địa, mà kinh mạch không thông còn lại là thể nội linh khí vô pháp bình thường vận tải. Võ hồn cùng kinh mạch, hai thứ này chung thiếu bất kỳ giống nhau, cả một đời đều không thể trở thành một gã võ giả. Sở Thiên dĩ nhiên hai thứ này cũng không có. Như vậy tuổi mục thể chất, thật là thiên hạ hiếm có. Ai nha, không xong, lại muốn đến muộn. Sở Thiên nhìn sắc trời một chút, mãnh liệt địa vỗ trán một cái, vội vã mặc xong quần áo, liền vọt ra khỏi phòng. Thiên Vũ Đại Lục, lấy võ vi tôn, có thể trở thành một gã chân chính võ giả tuyệt đối là một kiện vô cùng quang vinh chuyện. Nhỏ yếu võ giả là được lực lớn vô cùng, vỡ bia nước đá, cường đại võ giả là được bài sơn đảo hải, khiến phong vân biến sắc. Kinh mạch là từ lúc sinh ra đã mang theo, nói như vậy, tuyệt đại đa số người kinh mạch cũng sẽ là xung sẻ. Kinh mạch không thông tình huống vạn không có một. Bởi vì kinh mạch không thông, không chỉ có không thể tu luyện, còn có thể làm người ta quá sớm chết non. Cổ thân thể này ban đầu chủ nhân, cũng bởi vì kinh mạch nguyên nhân, tại 4 tuổi thời gian liền chết non. Mà ở khi đó, Sở Thiên linh hồn nhân cơ hội tiến nhập thân thể kia bên trong. Bởi vậy, tại mọi người trong mắt, kinh mạch không thông Sở Thiên liền kỳ tích còn sống. Võ hồn là Thiên Vũ Đại Lục từ lúc sinh ra đã mang theo một loại thiên phú. Có thể thức tỉnh võ hồn là được trở thành một danh chân chính võ giả, nếu như vô pháp thức tỉnh võ hồn, cũng chỉ có thể thành là người bình thường. Võ hồn chủng loại có rất nhiều loại, có tự nhiên võ hồn, như phong, vũ, lôi, địa chờ, có thực vật võ hồn, như xạ lam hoa, hàn băng tiến thảo, hủ cốt linh hoa chờ, có khí võ hồn, như đao, thương, kiếm, còn có thú võ hồn. Linh võ hồn, dị võ hồn. Nói chung, võ hồn chủng loại bao la và tượng, bất kỳ trên thế gian xuất hiện sự vật cũng có thể trở thành võ giả võ hồn. Có thể nói, võ giả thành tựu cùng hắn võ hồn cùng với võ hồn thức tỉnh thời gian, cùng một nhịp thở. Một cái có cường đại võ hồn người, không nghi ngờ tại tiên thiên trên chiếm ưu thế. Mà võ hồn thức tỉnh thời gian, đối với võ giả tới nói cũng cực kỳ trọng yếu. Võ hồn tốt nhất thức tỉnh thời gian là 10 tuổi tới 14 tuổi trong lúc đó. Võ hồn thức tỉnh càng sớm, đối với võ giả cũng càng có lợi. Mà võ giả nếu như vượt qua 14 tuổi vẫn không có thức tỉnh võ hồn, như vậy rất khả năng liền vĩnh viễn thức tỉnh không được võ hồn. Sở Thiên tự 10 tuổi bắt đầu tham gia lần đầu tiên thức tỉnh võ hồn nghi thức, sau đó hắn mỗi năm đều sẽ tham gia một lần thức tỉnh võ hồn nghi thức, liên tiếp 3 lần đều là thức tỉnh võ hồn thất bại. Mà năm nay còn lại là một lần cuối cùng, nếu như năm nay như cũ vô pháp thức tỉnh võ hồn, như vậy tình huống đã có thể thật không ổn. Sở Thiên xuyên qua giáo vườn, rất nhanh liền tiến nhập Bắc Hà học viện diễn võ trường. Diễn võ trường gom góp phi thường lớn, lúc này, cả cái diễn võ trường đều đã bị rậm rạp học viên chiếm đầy. Hôm nay là Bắc Hà Học viện mỗi năm cử hành một lần võ hồn thức tỉnh nghi thức, bởi vậy trong diễn võ trường mới có thể tụ tập nhiều người như vậy. Bỏ lỡ hôm nay, cũng chỉ có đợi được sang năm. Sở Thiên đến, lập tức ở trong đám người đưa tới xôn xao, trong đám người nhất thời ồ lên một mảnh. Xem a, chúng ta Bắc Hà Học viện thiên tài tới. Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa còn là chúng ta Bắc Hà Học viện đệ nhất thiên tài. Thiên tài? Hắn tính là gì dám cho thiên tài? Hắn rõ ràng chính là một cái 10 phần tuổi mục nha. Để làm chi nói trực tiếp như vậy a, như vậy làm người rất đau đớn tự ái. Tuy rằng hắn liên tiếp 3 lần thức tỉnh võ hồn thất bại, nhưng nói không chừng lúc này đây là có thể thành công đây. Ha ha, hắn có thể thức tỉnh võ hồn, như vậy thiên hạ nhân đều có thể thức tỉnh võ hồn. Một đám người ầm ầm cười to, cực hạn chào phúng Sở Trường. Sở Thiên mặt không biểu tình, dường như đối đãi ngu ngốc một loại quan sát trước đám người kia, cảm giác được bọn họ thật nhàm chán. Sở Thiên tuổi mục tên, tại Bắc Hà học viện là nổi danh. Bởi vậy, luôn luôn một chút não tàn hạng người, hy vọng thông qua chèn ép hắn, tới tìm tồn tại cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Không để ý tới mọi người cười nhạo, Sở Thiên trực tiếp lướt qua đoàn người, hướng một cái vòng tròn bĩu môi mập mạp đi đến. "Sở Thiên, mau tới, ta cho ngươi lưu một vị trí." Tên kia mập mạp vừa nhìn thấy Sở Thiên, nhất thời hưng phấn ngoắc tay, hướng hắn lớn tiếng kêu lên. Lúc này, đã có rất nhiều người bắt đầu tham gia thức tỉnh võ hồn nghi thức, phía sau chờ đợi tham gia thức tỉnh võ hồn nghi thức người sắp xếp nổi lên một cái hàng dài. Sở Thiên tới được muộn nhất, nếu như đợi được người trước mặt toàn bộ thức tỉnh rồi võ hồn, đến trời tối chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. Mà Tiểu Bàn vậy mà phía trước cho hắn lưu vị trí. Sở Thiên lúc này cười cười, hướng Tiểu Bàn đi đến. Ngươi này tuổi mục để làm chi cắm ở phía trước ta? Sở Thiên tới đến Tiểu Bàn bên cạnh, nhất thời đưa tới Tiểu Bàn sau lưng tên kia đồng học bất mãn, tên kia đồng học lúc này hướng Sở Thiên phẫn nộ quát. Cút. Sở Thiên hung hăng lườm hắn một cái, ánh mắt bắn ra sâm lánh hàn mang, tên kia đồng học chợt cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân. Tên kia đồng học vội vã cúi đầu, không dám nhìn nữa hắn. Bất quá, trong mắt của hắn nhưng là hiện lên một tia oán hận chi sắc. Sở Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Trọng yếu như vậy thời kỳ, ngươi dĩ nhiên đến muộn. Tiểu Bàn vườn vô cùng trên mặt, lộ ra một tia oán giận chi sắc. Sở Thiên thờ ơ nhún nhún vai, cười nói, có cái gì kinh hãi thiếu quái, chẳng qua ngủ quên mà thôi. Tiểu Bàn không khỏi không còn gì để nói, không nói thêm gì nữa. Tiểu Bàn tên là Lưu Nhị Bảo, là Sở Thiên đồng học kiêm phần tử ngoan cố, hai người quan hệ vô cùng tốt. Theo thời gian tiến hành, người trước mặt lục tục tham gia thức tỉnh võ hồn nghi thức, đại đa số người đều là thành công thức tỉnh rồi võ hồn, cũng có số rất ít người thức tỉnh võ hồn thất bại. Người trước mặt lần lượt hoàn thành thức tỉnh võ hồn nghi thức, rốt cục đến phiên Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo. Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo cùng nhau tiến nhập thức tỉnh pháp trận, hai người tất cả đều bản thân ngồi ở trong trận pháp, hai mắt hơi hơi nhắm lại, hai tay hướng thiên, bắt đầu dụng tâm địa cảm ứng thiên địa linh khí. Giờ khắc này, cả cái diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hàng trăm hàng ngàn vệ ánh mắt đồng loạt hướng Sở Thiên trên người phóng xạ mà đi. Bọn họ muốn nhìn một chút, Bắc Hà học viện đệ nhất tuổi mục, hôm nay có thể không thoát khỏi tuổi mục tên. Chỉ cần hôm nay hắn có thể thành công địa thức tỉnh rồi võ hồn, như vậy hắn sau này còn có thể trở thành một gã cường đại võ giả. Nhưng là, nếu như hôm nay hắn vẫn là không cách nào thức tỉnh võ hồn, như vậy hắn là được vĩnh viễn tuổi mục, cả một đời cũng không có thể trở thành một gã chân chính võ giả. Ầm. Lưu Nhị Bảo mới vừa gia nhập thức tỉnh pháp trận không bao lâu, trong không khí liền truyền ra một tiếng nổ vang, chợt một đạo nhàn nhạt hư ảnh tại đỉnh đầu của hắn chậm rãi tái hiện. Thú võ hồn, Hắc hùng võ hồn. Trong đám người truyền ra một tràng tốt lên thanh âm, trong mắt rất nhiều người đều là biểu lộ ánh mắt hâm mộ. Hắc hùng võ hồn tuy rằng không phải thượng đẳng nhất võ hồn, nhưng coi như là một loại không sai võ hồn. Lưu Nhị Bảo đứng dậy, hướng một bên Sở Thiên liếc mắt một cái, liền rời đi thức tỉnh pháp trận. Thức tỉnh trong trận pháp chỉ còn lại có Sở Thiên một người. Thời gian chậm rãi trôi qua rất lâu, trong trận pháp Sở Thiên vẫn đang không có một chút động tĩnh. Ha ha, nay tuổi mục quả thật vẫn còn vô pháp thức tỉnh võ hồn. Là hắn kia tuổi mục dạng, còn muốn thức tỉnh võ hồn. Ngươi này tuổi mục mau mau đi xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Từng đạo khó nghe hết sức tiếng rêu cận, lại một lần nữa liên tục không ngừng mà vang lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Thiên quanh thân nhưng là đột nhiên truyền ra một trận linh khí mù mịt. Mọi người nhất thời mắt choáng váng, đây chính là thành công thức tỉnh võ hồn điểm báo a, chẳng lẽ nói này tuổi mục thật muốn thành công thức tỉnh võ hồn sao? Mới vừa rồi còn đang giễu cợt đám người kia, nhất thời có loại bị Sở Thiên hung hăng vẽ mặt cảm giác, trên mặt không khỏi nóng bỏng lên. Tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Viêm tay phải trung tâm chỗ, một đoạn chỉ có lớn chừng ngón cái thân dễ chậm rãi nổi lên. Ha ha, dĩ nhiên phế võ hồn. Nhìn thấy Sở Thiên trong tay kia đoạn thân dễ, rất nhiều người đầu tiên là sức sở, sau đó sẽ lần ầm ầm cười ha hả. Bởi vì bọn họ thấy, Sở Thiên thức tỉnh võ hồn dĩ nhiên ngũ linh căn. Ngũ linh căn thế nhưng một loại triệt để phế võ hồn. Trời cao thật là cùng Sở Thiên mở cái nói đùa, thật vất vả làm cho hắn thức tỉnh rồi võ hồn, nhưng là một loại phế võ hồn. Nhìn trong tay kia đoạn óng ánh sáng long lanh thân dễ, Sở Thiên sắc mặt chiều đỏ, trên mặt lộ ra dị thường thần sắc kích động. Non nớt trên gương mặt, hai hàng lệ nóng không tự chủ được lăn đập mà xuống. Sở Thiên dĩ nhiên chảy nước mắt. Chương 3, Thiên linh căn đoạn nguyệt thiên thư. Ha ha, cái này tuổi mục thức tỉnh rồi một loại phế vật hồn, dĩ nhiên khóc lên núi. Một trận sắc bén chói tai châm biếm thanh âm, ở trong đám người liên tục không ngừng mà vang lên, chợt đưa tới một trận ầm ầm cười to. Ngay cả chủ trì thức tỉnh nghi thức vị lao sư kia cũng là sững sờ một chút, võ hồn thức tỉnh bản là một chuyện tốt, nhưng cũng không có thiếu người thức tỉnh ra võ hồn nhưng là phế vật hồn. Cái gọi là phế võ hồn, chính là chỉ những đối với đó tu luyện không có bất cứ tác dụng gì, không có bất kỳ trợ giúp nào, không có bất kỳ giá trị gì võ hồn. Có loại này võ hồn kỳ thực cùng không có thức tỉnh võ hồn không sai biệt lắm, có phế võ hồn người mặc dù lại cố gắng như thế nào tu luyện, cũng không có thể trở thành một gã cường đại võ giả. Nếu quả thật có người thức tỉnh chính là phế võ hồn, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng như Sở Thiên như vậy trước mặt mọi người khóc nhẹ, vẫn là từ trước tới nay đầu một lần. Bởi vì này thực sự quá mất mặt. Nhưng mà, Sở Thiên không chút nào để ý chung quanh tiếng cười nhạo cùng với mọi người khinh bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong tay kia đoạn chỉ có lớn chừng ngón cái thân dễ. Sở Thiên ánh mắt không gì sánh được chuyên chú nhìn chằm chằm kia đoạn thân dễ, tùy ý nước mắt tự trên gương mặt của hắn lăn rơi. Đó cũng không phải khuất nhục nước mắt, mà là kích động, hưng phấn nước mắt. Hắn chờ đợi ngày này, chờ đến lâu lắm. Vì vào một ngày đến đây, hắn đợi chừng 10 năm. Trong tay hắn kia đoạn óng ánh sáng long lanh, giống như mỹ ngọc thân dễ, cũng không phải xung quanh những người đó trong miệng ngũ linh căn, mà là thiên linh căn. Sở Thiên kiếp trước chỗ ở đại lục gọi là Tiên Vũ đại lục. Linh căn là tiên vũ trong đại lục tu tiên cường giả thiết yếu điều kiện, linh căn tác dụng thì tương đương với Thiên Vũ đại lục trên võ hồn. Tại Tiên Vũ đại lục, linh căn có thể chia làm thiên linh căn, địa linh căn, nhân linh căn này ba loại. Ba loại linh căn bên trong lại lấy thiên linh căn ở đầu. Nhìn trong tay thiên linh căn, Sở Thiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, giờ này khắc này, chung quanh tiếng cười nhạo từ từ đi xa, xung quanh đồng học thân ảnh từ từ mơ hồ, hết thảy chung quanh dường như đều biến mất. Vùng thế giới này dường như cũng chỉ còn lại có hắn và trong tay Thiên Linh Căn, giống một đôi cựu biệt người yêu vượt qua thời không hạn chế ở đây gặp lại. Thiên Linh Căn, mặc dù là tại Tiên Vũ trên đại lục, cũng là cực hiếm thấy tồn tại. Có thể có được Thiên Linh Căn người, tuyệt đối là vạn không có một thiên tài. Hắn đến nay còn nhớ rõ, năm đó hắn thức tỉnh Thiên Linh Căn thời điểm, sư tôn là như thế nào kinh thán, sư huynh các sư tỷ là như thế nào ước ao, cha mẹ là như thế nào kiêu ngạo. Kết quả là, Hải Thiên phái một đời nhân vật thiên tài cứ như vậy hoành không xuất thế. Hắn chỉ dùng mấy thời gian 10 năm, liền từ một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên, cấp tốc lớn lên thành một đời đạo thánh. Bây giờ, hắn Thiên Linh Căn rốt cục trở lại rồi, như vậy thì coi như hắn kinh mạch không thông thì phải làm thế nào đây, cho dù hắn không có võ hồn thì phải làm thế nào đây, chỉ cần có Thiên Linh Căn tồn tại, hắn có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Giờ này khắc này, Sở Thiên có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xung động, nhưng hắn nhịn được trong lòng cố kia xung động. Hắn đột nhiên đứng dậy, ở chung quanh đồng học cùng lao sư ánh mắt kinh ngạc, hắn kéo Lưu Nhị Bảo, liền cũng như chạy trốn hướng diễn võ trường ở ngoài chạy đi. Một màn này, tại rất nhiều đồng học trong mắt, một cách tự nhiên cho rằng, Sở Thiên nhất định là bởi vì vừa mới khóc nhẹ cử động mới đào tẩu, nhất thời lại đoàn người gây nên một trận tiếng cười vang. Sở Thiên lôi kéo Lưu Nhị Bảo, đi thẳng tới bản thân ký túc xá, song song đối với Lưu Nhị Bảo hết sức nghiêm túc nói, "Nhị Bảo, tại cửa giúp ta coi chừng. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào cũng không có thể làm cho hắn tiến đến." Lưu Nhị Bảo có chút không giải thích được, không biết Sở Thiên muốn làm gì, nhưng thấy đến Sở Thiên biểu tình nghiêm túc như vậy, hắn lúc này nghiêm túc gật đầu, vô vô bộ ngực nói, "Yên tâm đi, Sở Thiên, ta chắc chắn sẽ không làm cho bất luận kẻ nào tiến nhập cánh cửa này." Sở Thiên gật đầu một cái, lúc này tiến nhập gian phòng. Tiến vào phòng, hắn trực tiếp cởi vớ, bản thân ngồi ở trên giường, song song hai tay hướng thiên, bảy thành cùng thức tỉnh võ hồn thời gian giống nhau tư thế. Tại Sở Thiên tâm niệm dưới sự thúc dục, kia đoạn lớn chừng ngón cái Thiên Linh Căn chậm rãi tái hiện. Hôm nay Thiên Linh Căn còn rất non nớt, mà muốn Thiên Linh Căn trưởng thành, nhất định phải muốn có đầy đủ linh khí quán chú. Thời khắc này, sự chú ý của hắn cũng không tại Thiên Linh Căn trên, ánh mắt của hắn không hề chớp mắt địa dừng ở lòng bàn tay trái, nơi đó chính có từng đạo linh khí mù mịt đang chậm rãi sóng phóng túng mà ra. Sở Thiên thậm chí có thứ nhị võ hồn, chỉ thấy tại lòng bàn tay trái chính có một thanh trường đao chậm rãi xuất hiện. Đoạn Nguyệt. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên vừa nhảy, kia đột nhiên xuất hiện trôi này trường đao, dĩ nhiên hắn Đoạn Nguyệt. Chuẩn xác mà nói, đây chỉ là Đoạn Nguyệt đao chi hồn. Đao khách đao là có sinh mệnh. Chân chính đao khách chi đao, do đao hồn, đao linh, đao tâm, đao ý cùng với đao bản thân tạo thành, trong đó đao hồn cùng đao linh trọng yếu nhất. Một bả không có đao hồn cùng đao linh đao, liền không thể xưng là đao, chỉ là một đôi sắt vụn mà thôi. Năm đó thứ 9 phong đánh một trận, thần binh Đoạn Nguyệt cảm thấy chủ nhân sắp dầu hết đèn tắt, liền tự động đứt đoạn, nương theo Sở Thiên cùng nhau rơi vào vân mộng trong biển. Ai có thể nghĩ, Đoạn Nguyệt đao hồn, dĩ nhiên kèm theo Sở Thiên cùng nhau sống lại. Sở Thiên đem Đoạn Nguyệt cùng Thiên Linh Căn đều thu vào, liền tại Sở Thiên sắp đứng dậy thời điểm, sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên biến đổi, một tia kinh hãi chi sắc lặng yên hiện đầy gò má của hắn. Đây là? Sở Thiên khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Sở Thiên khiếp sợ cảm giác được, hắn loại thứ 3 võ hồn chính đang thức tỉnh. Hắn dĩ nhiên tam sinh võ hồn. Nói như vậy, mỗi người võ hồn đều chỉ có một loại, nhưng có số rất ít người nhưng là có hai loại võ hồn. Này hai loại võ hồn liền xưng là song sinh võ hồn. Phàm là có song sinh võ hồn người, đều là thế gian hiếm thấy thiên tài. Mà có tam sinh võ hồn người, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Người như thế mặc dù là tại cả cái Thiên Vũ đại lục, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Tại Sở Thiên cảm thấy chấn kinh thời điểm, trước ngực của hắn đột nhiên tạo nên một trận sóng linh khí, trận một đạo giống như đã từng quen biết quyển trục ở trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện. Sở Thiên mở ra đạo kia quyển trục, hai cái bắt mắt đại tự bất ngờ in vào mí mắt của hắn, chỉ thấy đạo kia quyển trục phía trên viết hai chữ: Thiên Thương. Thiên Thương. Mặc dù đang thấy đạo kia quyển trục sát na, hắn liền đoán được một chút, nhưng khi hắn thấy hai chữ này thời gian, vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Thiên tại diễn võ trường trên thức tỉnh võ hồn thời gian, hắn liền mơ hồ cảm thấy hắn thức tỉnh võ hồn không chỉ một loại, hơn nữa mỗi loại võ hồn đều phi thường không đơn giản. Bởi vậy, hắn mới dùng linh hồn lực của chính mình lượng, đem còn lại võ hồn cưỡng ép đè ép trở về, đem võ hồn thức tỉnh thời gian chậm trễ khoảnh khắc. Thế là, hắn vội vàng ly khai diễn võ trường, tới đến ký túc xá, đem còn lại võ hồn thức tỉnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tự mình dĩ nhiên có tam sinh võ hồn, càng thêm làm hắn không nghĩ tới là, hắn loại thứ 3 võ hồn dĩ nhiên Thiên Thư. Sở Thiên liền vội vàng đem Thiên Thư thu vào thể nội. Này cuốn Thiên Thư có thể nói là hắn bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Bởi vì, một khi có người biết trên người của hắn có một quyển Thiên Thư, chỉ sợ cũng sẽ lập tức triệu tới họa sát thân. Giờ khắc này, Sở Thiên cảm giác được lòng tin tăng cao, 10 năm tuổi mục sinh nhai cuối cùng kết thúc. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, hắn không còn là tuổi mục Sở Thiên, mà là thiên tài Sở Thiên. Các ngươi chờ, làm ta trở về ngày sau, chính là các ngươi hủy diệt thời gian. Sở Thiên nắm đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ cừu hận. Năm đó Hải Thiên phái hủy diệt, với hắn mà nói khắc cốt minh tâm, những từng đó kinh tham dự tấn công Hải Thiên phái thế lực cùng môn phái, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nợ máu vẫn cần trả bằng máu. Chương 4, Vân Hải phiêu miểu bộ. Năm đó Hải Thiên phái hủy diệt, đối với Sở Thiên tới nói khắc cốt minh tâm, thời khắc này, Sở Thiên không khỏi ở trong lòng âm thầm thề, năm đó tham dự tấn công Hải Thiên phái môn phái cùng thế lực, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nếu muốn tìm những môn phái kia cùng thế lực lấy lại công đạo, nhất định phải có thực lực cường đại. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Sở Thiên trong lòng vang lên một đạo không gì sánh được thanh âm kiên định. Giờ này khắc này, hắn so bất cứ lúc nào đều càng thêm khát vọng thực lực trở nên mạnh mẽ. Sở Thiên chậm rãi xuống giường, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tranh cãi thanh âm. Các ngươi ai cũng không thể đi vào. Lưu Nhị Bảo lớn tiếng nói. Mập mạp chết bẩm, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi cút ngay cho ta. Một cái vô cùng bá đạo thanh âm mắng. Các ngươi nếu như muốn tiến nhập cánh cửa này, liền từ trên người ta nhảy tới. Lưu Nhị Bảo lý trực khí tráng lớn tiếng kêu lên. Mập mạp chết bẩm, ngươi còn cho thể diện mà không cần. Gầm lên một tiếng vang lên, ngay sau đó, vài một tiếng, cả phiến đại môn bị đánh bay mà mở, một cái mập phì thân thể đánh bay tiến đến, nặng nề mà té xuống đất, trực tiếp ngất đi. Ba người nên ngang đi đến, tại ba người sau, là một đoàn xem náo nhiệt đồng học. Sở Thiên không biết là bởi vì nguyên nhân gì, đắc tội Cao Phong, hắn cái này phiền phức cũng lớn. Có thể không là sao? Cao Phong thế nhưng võ đồ 8 phẩm thực lực, mà Sở Thiên chỉ có võ đồ 6 phẩm thực lực. Sở Thiên, đây là tìm ngược tiết tấu a, cũng dám đắc tội Lâm lão đại người phía dưới. Đông đảo đồng học nghị luận ầm ĩ, đều là một bộ chờ xem kịch vui thần tình. Vừa tiến vào Sở Thiên căn phòng, Cao Phong liền lớn tiếng cười khẩy nói, "Sở Thiên, ba ngày, ngươi một thân một mình tránh ở trong phòng làm gì? Chẳng lẽ ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật, không muốn để người ta biết?" Cao Phong cố làm thần bí hướng bạn học chung quanh hỏi, "Các vị đồng học, các ngươi biết Sở Thiên ban ngày đóng kín cửa ở trong phòng làm gì sao?" Mọi người đồng học nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trong đó một vị đồng học tò mò hỏi, "Lẽ nào ngươi biết?" Cao Phong biểu tình nghiêm túc, thập phần nghiêm túc nói, "Ta nói cho các ngươi biết đi, hắn nhất định là ban ngày tránh trong chăn bén, lại không muốn để người ta biết, cho nên mới làm cho mập mạp kia canh giữ ở cửa, không khiến người ta tiến nhập." Ha ha, ha ha. Trong đám người nhất thời vang lên một trận tiếng cười vang, một chút bạn học gái tức thì bị Cao Phong lời nói mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghe xong Cao Phong, rất nhiều đồng học nhìn hướng Sở Thiên ánh mắt đều là tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cút. Nhìn Lưu Nhị Bảo hôn mê bất tỉnh địa nằm trên mặt đất, lại thấy Lưu Nhị Bảo trên bụng dấu chân, Sở Thiên sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Ca có thể khiêm tốn, ca có thể làm bộ cười mục, nhưng ngươi nếu quả như thật cho rằng ca là cười mục, ca liền muốn ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Sở Thiên kinh mạch không thông, liên tục 3 lần thức tỉnh võ hồn thất bại, nếu như là đổi lại thường nhân, nhất định là tiêu chuẩn cười mục một cái. Nhưng Sở Thiên không phải thường nhân, hắn là một đời đao thánh. Mặc dù hắn hiện tại đã không có tu vi, đã không có thực lực, hắn trong xương vẫn là một đời đao thánh. Sở dĩ mười mấy năm qua, người khác vẫn cho rằng Sở Thiên là quỷ mục, đó là bởi vì hắn quá thấp điều. Nguyên do mới có thể làm cho tất cả mọi người đều nghĩ lầm hắn là thật quỷ mục. Nhưng mà, đang thức tỉnh Thiên Linh căn một sát na kia, Sở Thiên liền quyết định, hắn muốn quật khởi mạnh mẽ, hắn phải đi một cái cùng kiếp trước không đồng dạng như vậy con đường. Kiếp trước, hắn một lòng tu luyện, tốc độ tu luyện cố nhiên là cực nhanh, nhưng hắn lại không chú ý một cái trọng yếu đồ vật, đó chính là nhân sinh. Khi hắn trở thành một đời đao thánh thời gian, hắn dĩ nhiên phát hiện cuộc sống của mình hoàn toàn trắng bệnh. Đời này kiếp này, hắn muốn lại đi nhân sinh đường, bù đắp kiếp trước sở hữu tiên với. Hơn 10 năm tại Thiên Vũ Đại Lục sinh hoạt trải qua nói cho hắn biết, nếu như ngươi quá phận khiêm tốn, người khác liền cho rằng ngươi là mềm yếu. Nên khiêm tốn thời gian khiêm tốn, nên cường thế thời gian cường thế, nên giả heo thời gian liền giả heo, nên phẫn lao hổ thời gian liền phẫn lao hổ. Đây mới là Thiên Vũ Đại Lục chân chính xử thế chi đạo. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cao Phong tưởng tự mình nghe lầm, không khỏi theo bản năng hỏi ngược lại. Ta không nghe lầm chứ? Cái này tuổi mục lại muốn ta cút. Sở Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng thốt, ta các ngươi phải lăn ra phòng của ta. Cao Phong hơi sững sờ, song sau giận dữ cười, ha ha. Đại gia nghe thấy được sao? Cái này tuổi mục lại muốn ta cút. Ha ha. Thật là cười chết ta. Mọi người cũng là ầm ầm cười to, bất quá, nghe Cao Phong tiếng cười, mọi người đang trong lòng đều là dâng lên một tia hàn ý, tuy rằng Cao Phong là đang cười, nhưng mặc cho người phương nào đều có thể nghe được ra Cao Phong trong tiếng cười lửa giận. Tiếng cười im bặt mà dừng, Cao Phong lạnh lùng hỏi, Sở Thiên, biết ta hôm nay vì sao tới tìm người sao? Sở Thiên không đáp, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không giơ lên một cái. Hôm nay tại diễn võ trường trên tham gia thức tỉnh võ hồn nghi thức, ngươi cưỡng ép chen ngang cắm vào ta biểu đệ trước mặt, đồng thời còn mắng hắn. Nhìn thấy Sở Thiên thái độ, Cao Phong vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn còn là muốn đem hôm nay tới tìm Sở Thiên phiền toái nguyên nhân giải thích được rất rõ ràng. Ta bản tới chỉ là muốn ngươi cấp ta biểu đệ nói lời xin lỗi, còn chưa tính, nhưng không nghĩ tới, thái độ của ngươi dĩ nhiên cứng rắn như thế. Ngừng lại một chút, Cao Phong đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi không chỉ mắng ta biểu đệ, còn mắng ta. Hôm nay, ta sẽ phải dạy dỗ ngươi, nên làm như thế nào người. Tiểu Vũ, tiến lên. Giúp ta giáo huấn một cái tiểu tử này. Cao Phong chỉ vào bên cạnh một gã đồng học nói. Phải. Tiểu Vũ có lòng đang Cao Phong trước mặt khoe khoang, nguyên do phi thường sảng khoái liền đáp ứng rồi. Tiểu Vũ là một gã bảy phẩm võ đồ, so Sở Thiên đầy đủ cao một cấp bậc, hơn nữa, hắn tại một năm trước đã tỉnh lại võ hồn. Bởi vậy, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại Sở Thiên, hơn nữa còn là một kích tất thắng. Ha ha. Sở Thiên, đắc tội Cao Phong lão đại, ngươi cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Tiểu Vũ một tiếng quát nhẹ, nắm đấm nắm chặt, liền hướng Sở Thiên bỏ tới. Tiểu Vũ tốc độ không chậm, nháy mắt thời gian, Tiểu Vũ nắm đấm đã hướng Sở Thiên đánh tới. Hiện trường mọi người đã ở trong lòng dự liệu được như vậy một cái tình cảnh, Tiểu Vũ một quyền đánh vào Sở Thiên trên thân thể, Sở Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tình cảnh, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy Sở Thiên Hảo đoan đoan đứng bất động, mà Tiểu Vũ năm đấm còn lại là thật chặt dán tại Sở Thiên trên ngực, cùng lúc đó, một đạo đầu khớp xương gãy nứt thanh âm truyền ra. Ha ha. Sở Thiên đầu khớp xương đoạn. Tiểu Vũ, làm tốt lắm. Trước mắt một màn này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng Cao Phong đã hưng phấn phá lên cười, nhưng mà, tiếng cười của hắn vừa dưới, Tiểu Vũ tựa như rết heo ngao ho ho điệu kêu thảm lên. Tiểu Vũ như rết heo không ngừng ngao ho ho kêu to, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì đau nhức mà tăng thành màu gan heo. Chuyện này, Cao Phong nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không giải thích được, Tiểu Vũ rõ ràng đánh trúng Sở Thiên, Sở Thiên một chút việc cũng không có, mà Tiểu Vũ lại gãy tay, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên vây xem đồng học, cũng là đều cảm thấy không giải thích được, do vừa mới Tiểu Vũ chặn tầm mắt của bọn họ, nguyên do bọn họ cũng không nhìn thấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nào chỉ là bọn họ không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, ngay cả thân là đương sự Tiểu Vũ cũng không hiểu rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng đánh trúng Sở Thiên, nhưng là cảm giác dường như đánh vào khoảng không, chút nào không thụ lực chỗ. Hắn trên nắm tay lực lượng không chỗ phát tiết, bởi vậy trái lại đem cánh tay của mình cho đứt đoạn. Kỳ thực tại Tiểu Vũ nắm đấm sắp muốn đánh vào Sở Thiên trên người kia một chốc, Sở Thiên thân hình hơi hơi giật mình, vừa vặn tránh được Tiểu Vũ thụ lực phạm vi, làm cho Tiểu Vũ lực lượng không chỗ phát tiết. Bất quá Sở Thiên thân pháp phi thường quỷ dị, hắn rõ ràng di động thân thể, nhưng cho Tiểu Vũ, Cao Phong cùng với mọi người một cái ảo giác, đó chính là Sở Thiên căn bản không động. Tại đây loại ảo giác phía dưới, Tiểu Vũ phán đoán thụ lực cự ly sai lầm, lúc này mới đánh vào không trung, tại tự mình lực lượng phản chấn phía dưới, đem cánh tay của mình cho đứt đoạn. Sở Thiên thi triển thân pháp gọi là Vân Hải Phiêu Miểu Bộ. Vân Hải Phiêu Miểu Bộ, tại Hải Thiên phái là trụ cột nhất nhập môn thân pháp, nhưng dùng ở nơi này, lại đưa đến không tưởng được hiệu quả. Chương 5, lan cấp ta xem. Vân Hải Phiêu Miểu Bộ là Hải Thiên phái một loại bình thường nhất thân pháp. Bất quá, loại thân pháp này tuy rằng phổ thông, nhưng đối với tu luyện giả cũng là có rất cao yêu cầu, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể luyện thành. Bất quá, Vân Hải Phiêu Miểu Bộ một khi luyện tới đại thành, liền có thể đạt đến như tiến còn lui, như thực hoàn hư, như đi về tới cảnh giới. Đang thi triển này thân pháp thời gian, thân hình hư vô phiêu miểu, để cho địch nhân không có dấu vết mà tìm kiếm. Sở Thiên năm đó đã từng học qua này thân pháp, bây giờ vừa vận phát huy ra, thoáng cái lấy được rất tốt hiệu quả. Nhìn che mặt trước một mặt xanh mét Cao Phong, Sở Thiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lạnh như băng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười. Sở Thiên cười nói, ta coi là Cao lão đại ngươi đã là dại dột thiên hạ vô địch, không nghĩ tới ngươi điều giáo ra tiểu đệ càng là dại dột kinh thiên động địa, đây thật là trò giỏi hơn thầy. Cao lão đại, thật có ngươi. Nghe xong Sở Thiên châm chọc khiêu khích, Tiểu Vũ vừa thẹn vừa giận, hận không thể lập tức từ dưới đất tìm điều vết nước chui vào. Cao Phong cũng là vì đó khí kết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vừa không có lời nói có thể phản bác. Đại gia thế nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng, Tiểu Vũ hướng Sở Thiên công kích, mà Sở Thiên từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một cái. Này thế là Sở Thiên đứng làm cho hắn tới đánh, nhưng kết quả Sở Thiên một chút việc cũng không có, Tiểu Vũ lại gây gậy tay, việc này có thể oán Sở Thiên sao? Không thể oán, giải thích duy nhất chính là Tiểu Vũ thực sự quá ngu. Cao Phong dùng tay chỉ Sở Thiên, lớn tiếng cả giận nói, Sở Thiên, ngươi đã xúc phạm ta điểm mấu chốt, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai, kêu nữa ta ba tiếng ra ra, bằng không. Bằng không thế nào? Sở Thiên một mặt hài hước hỏi, hắn kiếp trước là một vị đao thánh, đối với trước mắt Cao Phong, hắn căn bản không hề để vào mắt. Nhìn Sở Thiên nhẹ nhàng như mây khói thần tình, Cao Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu, Sở Thiên thần tình là đối với hắn xích. Trần chùi địa coi rẻ a. Ta dựa vào, ta là 9 phẩm võ đồ, mà ngươi mới 6 phẩm võ đồ, ngươi dĩ nhiên coi rẻ ta. Này còn có thiên lý hay không? Sở Thiên hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng như mây khói địa đứng ở đó. Không biết sao, Cao Phong đấy lòng dĩ nhiên dâng lên một hơi khí lạnh, mặc dù đối phương biểu lộ khí tức đúng là võ đồ 6 phẩm thực lực, nhưng đối phương trong lúc mơ hồ biểu lộ một loại vô hình khí thế loại này dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Làm sao có thể? Một cái võ đồ 6 phẩm làm sao có thể sẽ làm ta cảm thấy sợ hãi? Cao Phong trong lòng thập phần chấn kinh, cái loại này cảm giác sợ hãi nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Hừ, mặc kệ ngươi xử chính là cái gì quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ quỷ kế đều muốn không nơi đột đi. Cao Phong lạnh lùng hừ một cái, hắn sợ hãi lại tiếp tục trì hoãn, sẽ bị đối phương vô hình khí thế hù dọa ngã, hắn lúc này hung hăng cắn răng một cái, toàn thân khí tức bỗng bộc phát ra, bên trong gian phòng độ ấm bỗng nhiên hạ thấp vài phần. Võ đồ 9 phẩm. Cao Phong tấn thăng 9 phẩm võ đồ. Hoa, Cao Phong thật là lợi hại, dĩ nhiên 9 phẩm võ đồ. Có lẽ không bao lâu, hắn là có thể trở thành một danh võ sĩ. Sở Thiên xem ra phải gặp tai ương, đối mặt một cái 9 phẩm võ đồ, Sở Thiên cũng không có bất kỳ phần thắng nào a. Cảm thụ được Cao Phong trên người chảy lộ ra ngoài khí tức, đám người chung quanh chung nhất thời vang lên một mảnh tiếng than thở, một đôi nhìn hướng Cao Phong trong ánh mắt đầy là khâm thiện. Nghe xung quanh đồng học trong miệng truyền ra từng đạo tiếng than thở, Cao Phong trên mặt lộ ra thập phần nụ cười đắc ý. Tiểu tử, ta xem ngươi muốn bừa bãi đến khi nào. Cao Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, cả người đã như mũi tên hướng Sở Thiên vọt tới. Không thể không nói, Cao Phong tốc độ nếu so với Tiểu Vũ nhanh hơn nhiều, vừa vặn nháy mắt thời gian, hắn liền xông đến Sở Thiên trước mặt. Cao Phong hữu quyền nắm chặt, một quyền hướng Sở Thiên ngực nộ hoành mà đi. Đúng lúc này, Sở Thiên rốt cục động. Sở Thiên dưới chân đạp một loại quỷ dị bước chân, thân hình của hắn cũng biến thành quỷ dị lên. Hắn rõ ràng là tại động, nhưng ở Cao Phong cùng với trong mắt của tất cả mọi người, Sở Thiên căn bản là không có động. Cao Phong một quyền hung hăng đánh xuống, mắt thấy Sở Thiên căn bản chưa kịp né tránh, tâm trạng không khỏi thầm mừng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, hắn chỉ cảm thấy tự mình phảng phất đánh vào trong không khí, nằm đấm bên trong lực lượng không chỗ phát tiết, nhất thời liền ven bắt tay vào làm cánh tay phản chiếu quay về. Giang giác. Một tiếng giòn vang, Cao Phong cánh tay phải đoạn gãy. Mà đúng lúc này, Sở Thiên tay phải hóa đao, hung hăng bổ vào Cao Phong vùng đan điền, trực tiếp đem đan điền của hắn phá hủy. A! Cao Phong kêu thảm một tiếng, tâm trạng mất hết can đảm, cánh tay đoạn gãy vẫn là việc nhỏ, nhưng đan điền bị hủy, liền vô pháp ngưng tụ khí hải, cũng thì tương đương với phế đi. Ở đây mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, chấn kinh đến liền trong mắt đều muốn rớt xuống, trong lòng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi cũng khó có thể lý giải được. Do Sở Thiên quỷ dị thân pháp duyên cớ, mọi người chỉ nhìn thấy Cao Phong đánh trúng Sở Thiên thân thể, lại không nhìn thấy Sở Thiên hướng Cao Phong phát động công kích. Nguyên do, đương Cao Phong trọng thương kêu thảm thiết thời điểm, mọi người đều cảm thấy thập phần chấn kinh, cảm thấy khó có thể lý giải được. Bị đánh không sự tình, đánh người trái lại có sự tình. Đây cũng quá quỷ quá chứ. Thời khắc này, mọi người nhìn Sở Thiên ánh mắt không khỏi biến hóa. Nếu như nói lúc trước Tiểu Vũ bị thương là vừa khớp, nhưng Cao Phong bị thương không có khả năng cũng là vừa khớp chứ. Có thể Sở Thiên rõ ràng chỉ có võ đồ 6 phẩm thực lực a. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người cảm thấy không giải thích được. Cao Phong cố nén đau nhức, hoán độc liếc mắt một cái, hận hận nói, chúng ta đi. Thế nào? Ở chỗ này của ta đắc ý xong, phủi mông một cái đã muốn đi người. Sở Thiên lạnh lùng thốt. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cao Phong cố nén đau nhức, im hơi lặng tiếng địa nói. Thời khắc này hắn thật muốn chửi má nó, nhưng hắn mới vừa bị người phế đi đan điền, toàn thân đau đớn muốn chết, thực sự không dám lại chọc Sở Thiên rủi ro. Đâu có, đâu có. Đưa ngươi nạp giới lưu lại là được rồi. Sở Thiên gương mặt ánh sáng mặt trời sáng lạ, nhàn nhạt cười nói. Nạp giới? Nghe vậy, Cao Phong biến sắc, nạp giới bên trong gửi thế nhưng nửa năm này tài nguyên, không có nạp giới, nửa năm này sống thế nào? Thế nào? Còn muốn ta tự mình động thủ? Sở Thiên thanh âm bỗng lạnh xuống. Cho ngươi. Cao Phong hung hăng cắn răng một cái, theo trên ngón tay gỡ xuống nạp giới, ném cho Sở Thiên, trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng. Sở Thiên tiếp nhận nạp giới, linh hồn lực tại nạp giới trung liếc một lần, phát hiện nạp giới trung chỉ có 100 mai kim tệ, không khỏi ở trong lòng mắng thầm, thật là một quỷ nghèo. Đem nạp giới ném cho Sở Thiên, Cao Phong cũng không quay đầu lại địa liền đi ra phía ngoài. Chờ đã. Sở Thiên mở miệng lần nữa. Ngươi thì thế nào? Cao Phong coi như là triệt để sợ hắn, tự mình bản tới đầy mang lòng tin địa tới tìm phiền toái, kết quả đan điền bị phế, cánh tay đoạn gãy. Bây giờ còn phải bị Sở Thiên gây khó khăn đủ đường. Ta người này nói là làm, ta mới vừa nói là cho các ngươi lăn ra phòng của ta. Nguyên do, hiện tại các ngươi liền lăn cấp ta xem. Sở Thiên lạnh lùng thốt. Nghe vậy, Cao Phong, Tiểu Vũ cùng với một vị khác đồng học đều là mặt lộ vẻ khó khăn. Trước mặt nhiều người như vậy, làm cho chúng ta lăn đi ra ngoài, chúng ta đây sau này ở trường học còn như thế nào làm người a? Lăn không lăn? Sở Thiên không kiên nhẫn nói. Cút, cút, cút. Bọn họ thấy Sở Thiên thần tình lạnh như băng, nhất thời một điểm tính tình cũng mất. Không ngừng bận rộn địa ứng tiếng nói. Ba người thật tại Sở Thiên căn phòng bên trong lăn lên. Các ngươi không muốn lại khi dễ Sở Thiên bạn học. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến qua đây, chợt một cái gợi cảm miêu điều thân ảnh xuất hiện ở Sở Thiên cửa phòng. Gì? Đây là có chuyện gì? Nàng vừa muốn giơ chân lên hướng bên trong gian phòng bước vào, nhưng bị trước mắt một màn này cho triệt để sợ ngây người. Nàng anh đào miệng nhỏ hơi hơi kéo ra, ngây ra như phỗng nhìn một màn trước mắt, giơ lên tại giữa không trung bàn chân kia dĩ nhiên quên mất buông ra. Nàng là Bắc Hà học viện lão sư, liền tại vừa mới đột nhiên có người đã chạy tới nói cho nàng biết Cao Phong đi gây sự với Sở Thiên, nàng sợ hãi Sở Thiên sẽ bị khi dễ, thế là vội vội vàng vàng địa chạy tới. Nhưng mà một màn trước mắt nhưng là để cho nàng thất kinh, chỉ thấy ba người dĩ nhiên lăn lộn trên mặt đất, hơn nữa nhìn Cao Phong cùng Tiểu Vũ giống như bị thương rất nặng dạng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vị mỹ nữ này lão sư một thời gian cũng là bối rối. Chương 6, Nguyệt Linh Hoa. Lưu Nhã lão sư hảo. Nhìn thấy vị kia gợi cảm miêu điều nữ tử đến đây, vây xem đồng học nhao nhao hướng vị nữ tử kia vấn an. Cao Phong nhìn thấy Lưu Nhã giống gặp phải nhánh cỏ cứu mạng một loại, vội vàng hướng nàng tố khổ. Lưu lão sư, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Sở Thiên hắn đánh nát ta đan điền. Nghe vậy, bao quát Lưu Nhã lão sư ở bên trong, mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Mọi người chỉ coi Cao Phong bị gãy một cánh tay, không nghĩ tới đan điền lại bị phế đi. Đan điền bị phế, vậy coi như ý nghĩa vĩnh viễn không thành được một gã võ giả à? Lưu Nhã tới đến Cao Phong trước mặt, kiểm tra một chút, phát hiện đan điền của hắn quả thật bị hủy. Nàng biến sắc, song song sừng sộ lên tới, hướng Sở Thiên mắng. Sở Thiên, ngươi làm như vậy thật có chút quá phận. Sở Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng thốt, Lưu lão sư, làm phiền ngươi đang chỉ trích ta trước đem chân tướng của chuyện làm rõ ràng. Đại gia cũng đều ở chỗ này nhìn đây, ta từ đầu tới đuôi, thế nhưng cũng không có đánh trả. Là như vậy sao? Lưu Nhã xoay người hướng mọi người hỏi. Mọi người tất cả đều gật đầu. Lần này, Lưu Nhã cảm thấy có chút nghi ngờ, nếu như Sở Thiên không hề động thủ, cao như vậy phong đan điền là thế nào bị phế? Nếu quả thật là Sở Thiên đã hạ thủ, vì sao tất cả mọi người sẽ cho Sở Thiên làm chứng? Sở Thiên nhân duyên luôn luôn cũng không tốt à? Lưu Nhã trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, lúc này phân phó vài tên đồng học đem Cao Phong cùng Tiểu Vũ nâng tới phòng cứu thương đi trị liệu. Mọi người lúc này giải tán lập tức. Mọi người đi rồi, Sở Thiên đem Lưu Nhị Bảo tỉnh lại. Lưu Nhị Bảo sau khi tỉnh lại, liếc mắt một cái gian phòng trống rỗng, hỏi, người đâu? Đều đi. Sở Thiên vừa nói, một bên đem Cao Phong nạp giới trung kim tệ lấy ra ngoài. Hoa, nhiều kim tệ như vậy. Vừa thấy được Sở Thiên trong tay kim tệ, Lưu Nhị Bảo nhất thời hai mắt phong quang, lớn tiếng kêu lên, Sở Thiên, ngươi không nên nhiều kim tệ như vậy. Khỏi phải quản ở đâu ra, ta hiện tại đem những thứ này kim tệ giao cho ngươi, ngươi đi tìm người đem ta gian phòng cửa sửa xong, tới còn dư lại kim tệ, liền đều cho ngươi. Tốt lai. Lưu Nhị Bảo cao hứng kêu lên, song song cho Sở Thiên một cái to lớn ôm nhau, cuối còn không quên tới một câu, Sở Thiên, ngươi thật sự là quá tốt. Lưu Nhị Bảo hiệu suất làm việc tương đối cao, không khoảnh khắc thời gian, hắn liền tìm tới hai cái mộc thợ, rất nhanh liền tương môn sửa xong. Sửa xong cửa sau, Sở Thiên nghĩ một người thanh tịnh, liền tìm cái lý do đem Lưu Nhị Bảo đẩy ra. Sở Thiên một người nằm ở trên giường, lặng lặng suy nghĩ. Suy nghĩ kiếp trước, càng nhiều hơn chính là suy nghĩ kiếp này. Kiếp trước mặc dù lại huy hoàng, nhưng này đã trở thành đi qua. Quan trọng là, kiếp này nên làm sao sống? Hắn lúc này việc cấp bách là mau chóng địa tăng cao thực lực. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu. Tuy rằng hắn hôm nay bằng vào Vân Hải Phiêu Miểu Bộ đánh bại Cao Phong, nhưng nếu như đối phương là một gã võ sĩ, hắn Vân Hải Phiêu Miểu Bộ cũng chưa chắc dùng được. Chiến đấu kỹ xảo cố nhiên có thể tới một mức độ nào đó tăng một cái sức chiến đấu, nhưng ở thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ kỹ xảo đều sẽ không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, kỹ xảo cố nhiên trọng yếu, nhưng thực lực càng trọng yếu hơn. Màn đêm buông xuống, Sở Thiên sau khi ăn cơm tối xong, liền lập tức nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Đêm tối rơi vào hoàn toàn vắng lặng, đương sở hữu học viên đã đi vào giấc ngủ thời điểm, Sở Thiên nhưng là chậm rãi mở mắt. Hắn xốc lên chăn đơn, nhẹ nhàng giấy lên ván giường, ở bàn phía dưới lộ ra một cái bí đạo, sau đó hắn chợt lách người nhảy vào, lại đem ván giường khôi phục nguyên dạng. Tại hắn phía dưới giường một cái bí đạo, này bí đạo là tiền nhân lưu lại. Một ngày nào đó, hắn tại chỉnh lý giường chiếu thời gian trong lúc vô ý phát hiện cái này bí đạo. Bí đạo phi thường rộng rãi, tại bí đạo trên thạch bích khảm nạm từng viên một tản ra quang mang nguyệt linh thạch, bởi vậy, mặc dù bây giờ là đêm tối, bí đạo bên trong cũng không hôn ám. Hắn quen việc dễ làm địa ven bí đạo đi đến. Này bí đạo một mực đi thông phía sau núi. Bắc Hà học viện xây dựa lưng vào núi, học viện phía sau là một ngọn núi này bên trong dược liệu phong phú, bởi vậy, rất nhiều học viên thường xuyên đến ngọn núi này trùng tìm kiếm linh hoa, linh dược. Bất quá, trong ngọn núi này cũng thời gian thường có chút dã thú, ma thú, yêu thú qua lại, thường xuyên công kích nhân loại. Nguyên do, ngọn núi này cũng là có chút nguy hiểm. Ban ngày thời gian, có lẽ còn có một chút đồng học dám tiến nhập ngọn núi này, nhưng đêm tối thời gian, không ai dám một thân một mình vào núi, bởi vì như vậy mới nguy hiểm. Nhưng Sở Thiên không thể không biết nguy hiểm, hắn ra bí đạo sau, đi thẳng tới hắn thường xuyên đi địa phương, tiến hành thông thường tu luyện. Tu luyện của hắn phương thức cùng người khác bất đồng, người khác là ban ngày tu luyện, buổi tối nghỉ ngơi. Mà hắn vừa vặn tương phản, buổi tối tu luyện, ban ngày nhưng là đang ngủ. Mặc dù ban ngày có khóa, hắn cũng sẽ ở trong lớp ngủ say đặc biệt ngủ. Tới đến trống trải trên đất, Sở Thiên lúc này bắt đầu nghiêm túc tu luyện của hắn phương thức chủ yếu có hai hạng, nâng cự thạch cùng nện cây cối. Này hai loại phương pháp nhìn như rất đơn giản, nhưng là cần chú ý kỹ xảo. Nói thí dụ như, hắn nếu như có thể giơ lên cự thạch cực hạn là 50 kg, như vậy hắn hay dùng 110 cân cự thạch tu luyện, sau đó lại tiến hành theo chất lượng, từng điểm tăng cự thạch trọng lượng. Hắn lựa chọn cự thạch trọng lượng thường thường vừa mới vượt quá hắn cực hạn. Như vậy tới nay, đã có thể làm hắn không ngừng đột phá cực hạn của mình, lại không đến mức khiến mình đã bị thương tổn. Mà nện cây cối còn lại là có thể rèn luyện toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị. Hắn không chỉ là dùng nắm đấm nện cây cối, quyền, khuỷu tay, chân, đầu gối, ngực, thân thể bất kỳ bộ vị đều sẽ trở thành hắn tu luyện đối tượng. Từ 10 tuổi lần đầu tiên thức tỉnh võ hồn sau khi thất bại, hắn thì càng thêm địa chú trọng đối với nhục thân tu luyện. 4 năm tới nay, hắn không ngừng tăng mạnh nhục thân tu luyện cường độ. Hắn lực lượng của thân thể cũng là trở nên càng ngày càng cường hãn. Thân thể của hắn lực lượng do ban đầu 50 cân lực đạo, tăng trưởng đến 500 cân lực đạo, tăng trưởng dòng dã thập bội. Chỉ là bằng vào như vậy sức mạnh thân thể, cũng đủ để đánh bại một gã chín phẩm võ đồ. Sở Thiên luyện rất lâu, hắn một lần lại một lần đột nhiên thân thể của chính mình cực hạn, tuy rằng cảm giác được thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng hắn biết phương thức này có thể mức độ lớn nhất địa khai phá bản thân tiềm năng. Ở kiếp trước, hắn tuy rằng dùng thời gian ngắn nhất đạt tới đao thánh cảnh giới, nhưng khi hắn đạt đến đao thánh sau, thực lực cũng nữa vô pháp tấn thăng, điều này làm hắn trăm nghĩ không thể lý giải. Lần này trọng sinh, hắn từ từ suy nghĩ cẩn thận then chốt. Thân thể ý tứ là tinh, khí, thần hợp nhất, chỉ có 3 người đạt tới cân bằng mới là hoàn mỹ nhất một loại cảnh giới. Kiếp trước hắn chỉ là chú trọng khí tu luyện, đối với nhục thân cùng linh hồn nhưng là rất ít tu luyện. Bởi vậy, đến đao thánh sau, 3 người không có đạt đến cân bằng, liền cũng không còn cách nào tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Kiếp này làm lại, hắn đã quyết định muốn đang tu luyện linh khí đồng thời, cũng muốn tu luyện nhục thân cùng linh hồn. Chút bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, bỗng nhiên, đang tu luyện Sở Thiên bỗng nhiên cả kinh, song sau rộng mở ngẩng đầu lên, nhìn hướng giữa sườn núi địa phương. Ở nơi nào, có một đạo vầng sáng nhàn nhạt truyền ra, kia đạo quang vượng tuy rằng cực kỳ nhỏ, nhưng hắn kia vượt qua thường nhân linh hồn chi lực, nhưng là có thể bén nhạy cảm giác được, nơi đó không ngừng truyền ra một hồi sóng linh khí. Chẳng lẽ là? Sở Thiên đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ kêu lên, chẳng lẽ là Nguyệt Linh Hoa? Hơn nữa còn là 100 năm Nguyệt Linh Hoa. Sở Thiên trên khuôn mặt biểu lộ một tia cùng nhiệt, cái này thế nhưng nhặt được bảo. Hắn lập tức không chậm trễ chút nào địa chuyển động thân hình, hướng giữa sườn núi nhanh buôn tẩu mà đi. Nguyệt linh hoa thế nhưng một loại thứ tốt, 100 năm nguyệt linh hoa đã là một phẩm linh hoa, do nguyệt linh hoa luyện chế nguyệt linh hoa dịch, có rất tốt trúc cơ tác dụng, có thể tại võ đồ giai đoạn cho người ta đánh hạ rất tốt cơ sở. Hơn nữa, trong đó ẩn chứa linh khí cũng là cực kỳ nồng nặc, chỉ cần hấp thu trên một giọt nguyệt linh hoa dịch, liền có thể khiến một người tại trong thời gian rất ngắn để thăng một cấp bậc. Nguyệt linh hoa dịch nếu như bắt được trên chợ bán ra, các đại gia tộc nhất định sẽ tranh nhau mua. Loại vật này tại trên chợ thường thường cũng là có tiền cũng không thể mua được, căn bản là không có cách mua đến. Nghĩ đến nguyệt linh hoa đủ loại chỗ tốt, Sở Thiên không khỏi tăng nhanh bước chân, hướng bụi cây kia nguyệt linh hoa chạy như bay. Nguyệt linh hoa là một loại hết sức kỳ quái linh hoa, nó chỉ có tại nửa đêm mới có thể nở rộ thời điểm sẽ tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, bởi vậy, trong đêm đen vô cùng dễ thấy. Hơn nữa, nguyệt linh hoa dược lực tại nửa đêm nồng nặc nhất, qua nửa đêm, ngũ linh hoa dược lực liền giảm đi, đến ban ngày, nguyệt linh hoa dược lực đã tiếp cận với linh. Cơ duyên xảo hợp, Sở Thiên dĩ nhiên đụng phải nguyệt linh hoa nở rộ. Hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ như điên, nhanh chóng hướng Nguyệt Linh Hoa bước đầu. Hắn linh căn vừa mới thức tỉnh, chiếm được bụi cây này Nguyệt Linh Hoa, có lẽ hắn linh căn là có thể bắt đầu sinh trưởng đi. Chương 7, Hỏa Linh Hổ. Mắt thấy Nguyệt Linh Hoa càng ngày càng gần, Sở Thiên hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Hững. Liên tại Sở Thiên cự ly này đoán Nguyệt Linh Hoa không đủ 100 mét thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền ra một đạo trầm thấp hổ khiếu thanh âm, ngay sau đó, bóng đêm tăm tối chúng ánh lửa đại thịnh, một khắp cả người đỏ bừng yêu thú, tự một khối nham thạch chúng mãnh liệt địa chui ra, hướng Sở Thiên nhào tới. Sở Thiên mãnh liệt cả kinh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể địa lăn một vòng, tránh ra con yêu thú kia công kích. Con kia hồng sắc yêu thú một kích không trúng, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng Sở Thiên nhào tới. Sở Thiên do mất đi tiên cơ, bị con kia hồng sắc yêu thú bức bách được chật vật, không ngừng tại bằng vào Vân Hải phiêu miệu bộ, né tránh hồng sắc yêu thú công kích. Đương hồng sắc yêu thú lần thứ tư hướng Sở Thiên nhào tới thời gian, Sở Thiên cũng không có né tránh, chỉ thấy chân hắn trưởng nghiêng đạp một bước, tránh ra hồng sắc yêu thú đánh chính diện, đi tới hồng sắc yêu thú mặt bên. Súc sinh, dám trêu chọc tiểu gia, chết đi cho ta! Sở Thiên quát khẽ một tiếng, bàn tay hóa đao, thiểm điện đánh ra, phịch một tiếng, trường đao chính giữa hồng sắc yêu thú cổ. Hồng sắc yêu thú lúc này trở mình lăn ra ngoài, ân đỏ máu tươi vãi rơi xuống đầy đất. Hồng sắc yêu thú rung động mấy cái, liền đã mất mạng. Sở Thiên vung vung bàn tay, trong lúc mơ hồ có một cô nóng bỏng cảm giác tự trên tay truyền đến. Tại bàn tay của hắn đánh trúng hồng sắc yêu thú sát na, hồng sắc yêu thú mặt ngoài thân thể hỏa diễm, làm cho bàn tay của hắn có nhỏ nhẹ vết thương. Gì? Dĩ nhiên hỏa linh hổ. Tới đến hồng sắc yêu thú trước mặt, Sở Thiên một cái liền nhận ra hồng sắc thân phận của yêu thú. Hỏa linh hổ là một loại hỏa thuộc tính yêu thú, bất quá, hỏa linh hổ thuộc về yêu thú cấp thấp. Trước mắt đầu này hỏa linh hổ chính là một con yêu thú cấp 1, loại này đẳng cấp yêu thú, thực lực đều rất bình thường, bởi vậy mới có thể bị Sở Thiên một đòn giết chết. Đối với này địa xuất hiện hỏa linh hổ, Sở Thiên tuyệt không cảm thấy kỳ quái, bởi vì phàm là thiên tài địa bảo đều sẽ có ma thú hoặc yêu thú thủ hộ. Sở Thiên theo nạp giới chung lấy ra một đoàn đao, đem hỏa linh hổ trong cơ thể yêu đan lấy ra ngoài. Nắm trong tay cực nóng yêu đan, Sở Thiên mừng rỡ cười nói, cái này có thể phát đạt, có cái này yêu đan, ta liền có thể luyện chế ra một mai hỏa linh phủ. Chỉ cần luyện chế được hỏa linh phủ, cho dù đối mặt võ sĩ, ta cũng không sợ. Tại Thiên Vũ Đại Lục trên cũng không có linh phủ loại vật này, nhưng ở Sở Thiên kiếp trước chỗ ở Tiên Vũ Đại Lục, linh phủ thế nhưng tu tiên cường giả thiết yếu pháp bảo chí nhất. Linh phủ từ dưới đi lên chia làm một tới 9 phẩm 9 cái đẳng cấp. Có chút phẩm cấp cao linh phủ, một khi thi triển ra, có thể phiên giang đảo hải, hủy thiên diệt địa, có uy lực cực lớn. Đương nhiên, linh phủ luyện chế cùng sử dụng đối với tu luyện giả thực lực yêu cầu cũng quá mức cao. Lấy Sở Thiên hôm nay thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế một phẩm linh phủ. Kiếp trước Sở Thiên, tuy rằng lấy đao nhập thánh, nhưng hắn đối với luyện chế linh phủ, luyện chế đan dược, luyện chế pháp bảo các loại kỹ năng đều có xem lướt qua, trong đó, hắn nóng lòng nhất chính là luyện chế binh khí. Thần binh Đoạn Nguyệt chính là hắn hao hết một đời tâm huyết, thân thủ luyện chế ra tới. Kiếp trước Sở Thiên còn có một hạng người khác không có thiên phú, đó chính là đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Sở Thiên từng kinh xem qua Hải Thiên phái Hải Thiên Thánh Điện, hắn chỉ duyệt đọc một lần, liền đem nội dung bên trong toàn bộ nhớ kỹ, như vậy ký ức thiên phú có thể nói yêu nghiệt. Đem hỏa linh hổ yêu đan thu vào nạp giới, Sở Thiên liền hướng kia đóa hỏa linh hoa đi đến. Gì? Dĩ nhiên. 200 năm nguyệt linh hoa. Đương đến gần nguyệt linh hoa thời điểm, Sở Thiên trong miệng lần nữa truyền ra một tiếng kinh thán, hắn lúc trước coi là chỉ là 100 năm nguyệt linh hoa, nhưng nhìn nguyệt linh hoa phẩm tướng, dĩ nhiên một đóa 200 năm nguyệt linh hoa. Linh hoa, linh lịch, linh dược, linh đan, những thứ này đẳng cấp đều là chia làm 9 cái đẳng cấp, từ dưới đi lên đều là chia làm 1 tới 9 phẩm. Mỗi cái đẳng cấp bên trong lại chia làm sơ giai, trung giai cùng cao giai 3 giờ đẳng cấp. 100 năm nguyệt linh hoa là một phẩm sơ giai linh hoa, mà 200 năm nguyệt linh hoa nhưng là một phẩm trung giai linh hoa. 100 năm nguyệt linh hoa cùng 200 năm nguyệt linh hoa, tuy rằng vừa vặn chênh lệch 100 năm, nhưng giữa hai người dược lực nhưng là đầy đủ kém gấp 3. Sở Thiên vui mừng quá đỗi, bàn tay hắn chậm rãi mở ra, tâm thần khẽ động, lớn chừng ngón cái thiên linh căn nhất thời thoáng hiện mà ra. Linh căn sinh trưởng cần linh khí quan chú, mà nguyệt linh hoa trung linh khí còn lại là tương đối nồng nặc. Nếu như đem nguyệt linh hoa luyện chế thành nguyệt linh hoa dịch, dùng tới quán chú thiên linh căn, không biết thiên linh căn có thể vừa được trình độ nào. Sở Thiên lúc này đem Nguyệt Linh Hoa cẩn thận từng ly từng tí điệu theo địa trung lấy ra, sau đó chuẩn bị tinh luyện linh dịch. Linh dịch tinh luyện phương pháp, hắn vẫn sẽ. Bất quá, hắn vừa muốn tính toán tinh luyện linh dịch, sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên biến đổi, không khỏi thấp giọng mắng, tiên sư nó, thiên thư. Ngươi dám? Chỉ thấy trong tay hắn Nguyệt Linh Hoa cấp tốc khô héo, mà Nguyệt Linh Hoa trung dược lực cùng linh khí trong nháy mắt dĩ nhiên toàn bộ bị trong cơ thể hắn thiên thư cắn nuốt mất rồi. Giờ khắc này, Sở Thiên sắc mặt trở nên hơi khó coi, tự mình cực khổ nửa ngày, dĩ nhiên chỗ tốt toàn bộ làm cho thiên thư cho lấy được. Hắn thời khắc này có loại muốn chửi má nó xung động. Bất quá, hắn còn đến không kịp chửi tới, một cỗ tinh thuần dược lực liền ở trong cơ thể hắn tràn ngập mà mở, thân thể hắn trên mọi mệt lao đốn thời gian quét sạch. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, xuất hiện ba giọt Nguyệt Linh Hoa dịch. Nghĩ không ra thiên thư lại có tinh luyện linh dịch công năng. Sở Thiên mừng rỡ tự lẩm bẩm. Ở kiếp trước, tuy rằng hắn đã từng thiên thư, nhưng đối với thiên thư đủ loại diệu dụng nhưng là tuyệt không tin tưởng. Thế nhân đều muốn thiên thư truyền đi cỡ nào thần kỳ, nhưng khi hắn mở ra thiên thư thời gian, lại phát hiện kia dĩ nhiên một quyển vô tự thiên thư. Hắn nghiên cứu thật lâu, đều không thu hoạch được gì. Cho tới hôm nay, hắn mới coi như chân chính mở ra thiên thư, biết thiên thư thậm chí có tinh luyện hoa dịch công năng. Dưới tình huống bình thường, một gốc cây Nguyệt Linh Hoa chỉ có thể tinh luyện một giọt Nguyệt Linh Hoa dịch, mà thiên thư lại lập tức tinh luyện ba giọt Nguyệt Linh Hoa dịch, hiệu suất đầy đủ để cao gấp ba. Hơn nữa, này ba giọt Nguyệt Linh Hoa dịch bất kỳ một giọt, trong đó ẩn chứa linh khí, đều là trở nên càng thêm nồng nặc. Sở Thiên lúc này lấy ra một chiếc bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mà đem chung một giọt Nguyệt Linh Hoa dịch thu vào trong bình ngọc. Mặt khác hai giọt còn lại là hướng Thiên Linh căn giọt đi. Thiên Linh căn chậm rãi đem Nguyệt Linh Hoa dịch hấp thu, mà kèm theo Nguyệt Linh Hoa dịch hấp thu, Thiên Linh căn toàn thân tản mát ra nguyệt sắc hào quang. Nhu hòa nguyệt ánh sáng màu hoa, không ngừng sóng phóng túng mà ra. Thiên Linh căn đang chậm rãi sinh trưởng, khoảnh khắc thời gian, Thiên Linh căn liền do lớn chừng ngón cái vừa được ngón trỏ lớn nhỏ, Thiên Linh căn độ dài dĩ nhiên đầy đủ tăng trưởng gấp đôi. Sở Thiên rất hài lòng Thiên Linh căn tăng trưởng tốc độ, hắn chậm rãi đem Thiên Linh căn thu nhập thể nội. Tại Thiên Linh căn tiến nhập trong cơ thể sát na, hắn thể nội khí tức dĩ nhiên đang nhanh chóng kéo thăng. Bất quá, Sở Thiên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn bản thân ngồi dậy, hai tay kết thành tu luyện tư thế, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng. Sở Thiên khí tức cấp tốc kéo lên cao, võ đồ 6 phẩm trung kỳ, võ đồ 6 phẩm hậu kỳ, võ đồ 6 phẩm đỉnh phong. Võ đồ 7 phẩm, võ đồ 7 phẩm trung kỳ, võ đồ 7 phẩm hậu kỳ, võ đồ 7 phẩm đỉnh phong. Võ đồ 8 phẩm, võ đồ 8 phẩm trung kỳ, võ đồ 8 phẩm hậu kỳ, võ đồ 8 phẩm đỉnh phong. Nếu có người thấy Sở Thiên lúc này tấn thăng trạng thái, khẳng định chấn kinh đến liên hạ ba đều sẽ rớt xuống. Có người một tháng mới có khả năng tấn thăng một cấp bậc, có người nửa năm mới có khả năng tấn thăng một cấp bậc, có người một năm mới có khả năng tấn thăng một cấp bậc, mà Sở Thiên vậy mà không đến nửa ngày bên trong liên tục tấn thăng hai cấp bậc. Hơn nữa, Sở Thiên khí tức vẫn đang một loại ổn định xu thế đang tiếp tục kéo thăng, không chút nào dừng lại ý tứ. Sau cùng, Sở Thiên thực lực tại chín phẩm võ đồ đỉnh phong cảnh giới, vững chắc. Đây là tại hắn tận lực dưới áp chế, mới đạt tới cái hiệu quả này. Nếu như Sở Thiên không tận lực áp chế, hắn có lẽ sẽ nhất cử đột phá một cái đại đẳng cấp, tấn thăng trở thành võ sĩ. Nhưng Sở Thiên cảm thấy thời cơ còn chưa đủ thành thục, nguyên do hắn cũng không có vội vã tấn thăng võ sĩ. Đông phương dần dần trắng, Sở Thiên bắt đầu ven đường cũ trở về. Nói tóm lại, đêm nay thu hoạch thực sự quá lớn, không chỉ ngoài ý muốn thu được một gốc cây Nguyệt Linh Hoa, hơn nữa còn chiếm được một mai Hỏa Linh Hổ Yêu Đan. Đã lâu không có luyện chế linh phủ, còn thật là có chút mong đợi đây. Vừa nghĩ tới Hỏa Linh Hổ Yêu Đan, Sở Thiên tâm tình thật tốt, không khỏi bước nhanh hơn, tiến nhập cái kia bí đạo bên trong. Chương 8, chiến thư. Ầm. 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 Sở Thiên vừa mới trở lại ký túc xá, ngoài cửa liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Sở Thiên mở cửa, Lưu Nhị Bảo chính đứng tại cửa. Đi. Sở Thiên, chúng ta đi ăn điểm tâm. Hảo. Sở Thiên lên tiếng, liền cùng Lưu Nhị Bảo đi về phía phòng ăn. Giang co cả đêm, hắn thật là có chút đói bụng. Cùng nhau đi tới, xung quanh luôn luôn truyền đến một chút ánh mắt khác thường, rất nhiều người ở sau lưng hướng về phía Sở Thiên chỉ trỏ. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe nói mấy ngày hôm trước chuyện đã xảy ra. Sở Thiên cũng lơ đễnh, hai người rất nhanh liền tới đến nhà ăn. Vừa tiến vào nhà ăn, nhưng thấy trong phòng ăn người đến người đi, nhốn nháo ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Vậy chẳng cảnh như là đuổi đại tụ tập. Ăn cơm thời gian thường thường là nhà ăn náo nhiệt nhất thời gian. Mắt thấy đông nam giác còn có một cái bàn trống, Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo liền tới đến tấm kia bàn trống trước. Hai người chính muốn ngồi xuống, một đạo thanh âm không hòa hài, nhưng là vào thời khắc này đột ngột vang lên, ta Lâm thiếu vị trí, các ngươi cũng dám ngồi. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy vài người chính sắc mặt khó coi địa hướng phương hướng này đi tới. Kia người cầm đầu chính là Lâm Lãnh. Lâm Lãnh là Bắc Hà học viện một cái học bá, hắn ỷ vào tự mình là Lâm tộc người, liền ở trong học viện tự xưng lão đại. Lâm Lãnh bình thường tác vai tác phúc, khi dễ đồng học chuyện bình thường làm không ít. Bởi vậy, rất nhiều đồng học đều đối với hắn có cực lớn oán nghiệm. Bất quá, Lâm Lãnh bạn bè quá nhiều, Lâm Lãnh bản thân lại là ba phẩm võ sĩ, nguyên do, mặc dù các học sinh đối với Lâm Lãnh có oán nghiệm, cũng không dám đi trêu chọc cho hắn. Vài người vây quanh Lâm Lãnh, chậm rãi tới, giờ khắc này, nguyên bản ầm ĩ nhà ăn đột nhiên an yên tĩnh trở lại, từng đạo ánh mắt tất cả đều hướng đông nam xó xỉnh nhìn đi. Cái bàn này, ta chiếm hạ, mời các ngươi ly khai đi. Lâm Lãnh mở miệng cười lạnh nói, Lâm lão đại, rõ ràng là chúng ta tới trước, nói như thế nào là ngươi chiếm dưới. Lưu Nhị Bảo thở phì phò nói. Lâm Lãnh hướng trên bàn một chỉ, lạnh lùng thốt, cái bàn này trên có tên ta, chính là ta chiếm hạ. Lưu Nhị Bảo vừa nhìn, quả nhiên ở trên bàn nhất giác có khắc Lâm Lãnh hai chữ, hắn không khỏi khí kết, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khí được nói không ra lời. Nhìn Lưu Nhị Bảo thập phần có vẻ tức giận, Sở Thiên nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười, hắn cười đến thập phần phong dong, một điểm cũng nhìn không ra hắn có chút tức giận. Sở Thiên cười nói, Nhị Bảo, ngươi liền đừng nóng giận. Tức giận là cầm xúc sinh sai lầm tới nghiêm phạt tự mình, vì một cái xúc sinh mà chọc tức thân thể, cũng không giá trị. Nghe vậy, trong phòng ngăn nhất thời bộc phát ra một trận tiếng cười vang. Lâm Lánh sắc mặt sớm đã khí thành màu gan heo, hắn tức giận nói, ngươi nói ai là xúc sinh? Lâm thiếu, ta cũng không nói ngươi, ta chính đang khuyên lý giải Nhị Bảo không nên tức giận đây. Sở Thiên nhàn nhạt cười nói, ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói, vì vậy trên bản có khắc tên của ngươi, nguyên do cái bản này sẽ là của ngươi, đúng không?
Đúng.
Lâm Lánh đáp một tiếng, sau đó lạnh như băng quát lên, các ngươi mau mau ly khai.
Đâu có, cái bản này, chúng ta tặng cho các ngươi là được.
Sở Thiên cười rạng rỡ, cho Lưu Nhị Bảo thi hành một cái ánh mắt, liền đi ra ngoài. Đi ngang qua Lâm Lánh bên cạnh thời gian, Sở Thiên bàn tay bỗng vươn, hướng Lâm Lánh trên người nhanh chóng tìm xuống. Lúc trước Sở Thiên thái độ, làm cho Lâm Lánh hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, Lâm Lánh không nghĩ tới Sở Thiên lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Sở Thiên như sớm cho dù tốt một loại bàn tay của hắn vừa vặn xuất hiện ở Lâm Lánh tránh né địa phương, một căn ngón trỏ đã đặt tại Lâm Lánh trên lưng, sau đó tại Lâm Lánh sau lưng đeo thoăn thoắt, cấp tốc viết Sở Thiên hai chữ. Tại Sở Thiên ngón tay đặt tại Lâm Lánh sau lưng đeo kia một chốc, Lâm Lánh lạnh cả tim, lưng trên toát ra một cỗ khí lạnh, nhưng ngay sau đó, hắn liền thở dài một hơi, chỉ cảm thấy Sở Thiên ngón tay tại phía sau lưng của hắn một trận minh họa, dĩ nhiên tại viết chữ, cũng không phải hướng hắn công kích. Trong thời gian ngắn, Sở Thiên đã viết xong tự, cấp tốc bước ra trở ra. Thời khắc này, Sở Thiên trên khuôn mặt dáng tươi cười chậm rãi tiêu tán, thần tình trên mặt trở nên ác liệt lên. Sở Thiên bén nhọn nói, Lâm thiếu, vừa mới ngươi nói, cái bản này trên viết tên của ngươi, cái bản này chính là ngươi, ta đã cho ngươi. Hiện tại, sau lưng của ngươi trên đã viết tên ta, như vậy, ngươi chính là ta. Từ nay về sau, ta cho ngươi ăn thịt, ngươi sẽ không chuẩn uống nước đái, ta cho ngươi uống nước đái, ngươi sẽ không chuẩn ăn thịt. Nghe Sở Thiên ác liệt ngôn ngữ, trong phòng ngăn tất cả mọi người là dưới đáy lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, chỉ cảm thấy cỗ kia hàn khí từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân, mọi người đều đang một cách lạ kỳ không có phát ra tiếng cười. Ngươi, Lâm Lánh trong ngực đều phải bị khí tạt nổ, trong mắt chung như muốn phun ra lửa. Tại trước mắt bao người, hắn dĩ nhiên làm cho Sở Thiên ở phía sau trên lưng viết tự, tuy rằng Sở Thiên đột nhiên đánh lén, nhưng thực lực của hắn cao hơn Sở Thiên ra quá nhiều, theo lý thuyết, hắn không nên xuất hiện như vậy sai lầm. Là ta hoa mắt sao? Sở Thiên hướng Lâm lão đại đánh lén, dĩ nhiên đánh lén thành công. Lâm lão đại không phải bà phẩm võ sĩ sao? Làm sao sẽ bị Sở Thiên đắc thủ? Có lẽ Lâm lão đại là không cẩn thận mới bị Sở Thiên đắc thủ chứ?
Hừm, cũng chỉ có thể dùng nguyên nhân này giải thích.
Xung quanh đồng học đều ở đây nhỏ giọng xì xào bàn tán, những thanh âm này tuy thấp, nhưng là phi thường chói tai địa truyền vào Lâm Lánh trong tai. Nghe được xung quanh đồng học xì xào bàn tán, Lâm Lánh mặt mũi nhất thời có chút không nhịn được, bất quá, hắn cũng không có lập tức phát tác. Lâm Lánh sở dĩ không có lập tức phát tác, cũng không phải là bởi vì Lâm Lánh hàm dưỡng hảo, mà là bởi vì học viện quy định, tại trong phòng ngăn không được đánh nhau ẩu đả, người nào nếu không tuân theo quy định này, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Lâm Lánh là cao phong lão đại, hắn chính là vì cao phong chuyện mà cố ý gây sự với Sở Thiên. Thời khắc này, hắn không hề nói nhảm, trực tiếp khai môn kiến sân nói, ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi chi tranh, ngươi phế đi cao phong, ta làm cao phong lão đại, không thể không đứng ra thay hắn đòi một lời giải thích. Ta hôm nay tới là hướng ngươi hạ chiến thư, ngươi phế vật này có dám hay không tiếp? Nếu như không dám nhận, liền trước mặt của mọi người, cấp ta dập đầu nhận sai, cũng bảo chứng sau này sẽ không lại trêu chọc Lâm gia chi nhân, ta có lẽ còn có thể suy nghĩ cho ngươi cái phế vật này mở ra một con đường. Lâm Lánh lão đại dĩ nhiên hướng Sở Thiên hạ chiến thư, hắn thế nhưng ba phẩm võ sĩ a, đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Có thể không là sao? Không biết Sở Thiên có dám hay không tiếp. Sở Thiên nếu là không nhận lời nói, sẽ phải làm cho mặt của mọi người, cho Lâm lão đại dập đầu, như vậy hắn sau này còn có thể ở trong học viện làm người sao? Sở Thiên nếu như nhận, hắn có thể nhất định phải chết, hắn tại sao có thể là Lâm Lánh địch thủ? Trong phòng ngăn nhất thời truyền đến một trận nghị luận ầm ĩ, từng đôi mắt tất cả đều nhìn Sở Thiên, chờ quyết định của hắn. Thật là thúi. Sở Thiên ở trong không khí ngửi một cái, hướng Lưu Nhị Bảo hỏi, thật là thúi. Nhị Bảo, ngươi nghe thấy được sao? Lưu Nhị Bảo sững sờ, ở trong không khí ngửi một cái, lộ bụng nói, không thúi a, nơi nào thúi? Nơi này thật là thúi, khiến cho ta đều không muốn ăn. Đi thôi, Nhị Bảo. Sở Thiên hướng Lưu Nhị Bảo ngắt tay, song sau điều cũng không điều Lâm Lánh, liền hướng ngoài phòng ăn đi đến, trực tiếp đem Lâm Lánh lạnh tại nơi đó.
Thúi.
Rõ ràng không thúi a.
Nơi nào thúi?
Liên kẻ ngu si đều có thể nghe được ra Sở Thiên là đang mắng Lâm Lánh lời nói dường như phong giám, hết lần này tới lần khác cái này Lưu Nhị Bảo còn đang xoắn xuýt thối không thúi vấn đề, làm cho một bên Lâm Lánh trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nhìn thấy Sở Thiên đi, Lưu Nhị Bảo rốt cục đi theo sát. Lâm Lánh hết sức khó xử đứng ở nơi đó, trong lòng đối với Sở Thiên vừa hận vừa giận, một ngụm lao huyết kém chút khí được phun ra ngoài, tự mình đến đây hạ chiến thư, người này dĩ nhiên mặc sát tự mình, người này vị miễn cũng quá không coi ai ra gì đi. Lâm Lánh oán độc nhìn Sở Thiên rời đi bóng lưng, một đôi nắm đấm nắm chặt được cách cách rung động. Thấy Lâm Lánh hầu như muốn bùng nổ dạng, ở đây rất nhiều đệ tử trong lòng đều là một trận vui vẻ, đều không khỏi ở trong lòng vì Sở Thiên âm thầm điểm cái khen. Suy cho cùng, ở nơi này học viện không có mấy người dám đi trêu chọc Lâm lão đại, nhưng Sở Thiên dám. Sở Thiên xác thực vi vô số đệ tử ra nhất khẩu ác khí, nhất thời thu được vô số đồng học nhất trí khen ngợi.
tuy rằng ngươi phóng dám rất túi, nhưng khiêu chiến của ngươi, ca tiếp nhận. Sau một ngày, học viện diễn võ trường thấy. Liên tại Sở Thiên sắp muốn đi ra cửa phòng ăn thời điểm, thanh âm của hắn nhưng là đống tại trong phòng ăn truyền ra, sau đó hắn cũng không quay đầu lại địa đi ra nhà ăn. Nghe được Sở Thiên đáp ứng hắn chiến thư, Lâm Lánh khỏe miệng tràn ra một tia ván độc dáng tươi cười, kia bôi dáng tươi cười tại hắn khỏe miệng cấp tốc mở rộng. Lâm Lánh lẩm bẩm nói, Sở Thiên, ngươi bất quá là một cái mở ra phế võ hồn phế vật, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta trang bước, sáng mai ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, ta sẽ không họ Lâm. Sở Thiên tiếp nhận. Là a, hắn dĩ nhiên tiếp nhận. Bên trong phòng ăn đồng học từng cái một trận mắt hốt mồm, cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Sở Thiên dĩ nhiên thật tiếp nhận Lâm Lánh chiến thư. Tuy rằng bọn họ rất nhớ Lâm Lánh kinh ngạc, nhưng Lâm Lánh thế nhưng ba phẩm võ sĩ a, Sở Thiên làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn nha. Giờ này khắc này, Sở Thiên cái này bình thường nhân duyên cũng không hề tốt tuổi mục, dĩ nhiên thu được rất nhiều đồng học đồng tình. Nhị Bảo, ngươi hôm nay giúp ta hướng Lưu lão sư xin nghỉ. Sở Thiên hướng một bên Lưu Nhị Bảo khẽ nói, ngươi hôm nay không đi đi học. Lưu Nhị Bảo hơi sững sờ, hỏi, "Ừm." Sở Thiên gật đầu, khẽ nói, "Tốt lai, ta đây liền tới phòng làm việc cho người xin nghỉ." Lưu Nhị Bảo sảng khoái đáp ứng rồi. Hai người lúc này tách ra, Lưu Nhị Bảo hướng giáo phòng đi đến, Sở Thiên còn lại là trực tiếp hướng ký túc xá đi đến. Sở Thiên một người lặng lẽ hướng mình ký túc xá đi đến, thầm nghĩ ngày mai khiêu chiến. Lấy hắn hôm nay thực lực, muốn đánh bại Lâm Lánh sẽ là tương đối khó khăn. Bất quá, hắn tối qua chiếm được một mai Hỏa Linh Hổ yêu đan, vừa vặn có thể luyện chế một mai Hỏa Linh phủ. Đối phó Lâm Lánh như vậy mặt hàng, một mai Hỏa Linh phủ, đầy đủ. Chương 9, Tứ Hà trấn. Trở lại ký túc xá, Sở Thiên lúc này tiến nhập bí đạo, song sau ra Bắc Hà học viện, hướng Tứ Hà trấn phương hướng đi đến. Tại đây trong vòng phương viên mấy trăm dặm, Tứ Hà trấn coi như là không nhỏ thành trấn. Tại Tứ Hà trấn bốn phía phân bố bốn cái thành thị, theo thứ tự là Đông Hà thành, Tây Hà thành, Nam Hà thành, Bắc Hà thành. Này bốn cái thành thị phân biệt ở vào Tứ Hà trấn đông tây nam bắc bốn cái phương vị, bọn họ cộng đồng quy về Tứ Hà trấn quản hạt. Sở Thiên cần phải đi mua một chút luyện chế linh phù tài liệu, mà trấn trên tài liệu tối đầy đủ hết, nguyên do hắn muốn đi trước Tứ Hà trấn. Tứ Hà trấn cùng Bắc Hà học viện trong lúc đó lộ trình tương đương xa xôi, tại Sở Thiên khoác tinh đuổi nguyệt địa cấp tốc chạy đi phía dưới, hắn đầy đủ dùng nửa ngày thời gian mới vừa tới. Sở Thiên vẫn là lần đầu tiên tới đến Tứ Hà trấn, Tứ Hà trấn phi thường phồn hoa, hắn đi ở từng cái trên đường phố, hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò quan sát đến chung quanh đường đi. Tứ Hà trấn đường đi, mỗi ngày đều như là đuổi đại tụ tập. Hai bên đường phố, các loại lớn nhỏ cửa hàng, tử lâu, tiệm cầm đồ, nhà trọ, cái gì cần có đều có. Trừ lần đó ra, hai bên đường phố còn bày đầy quầy hàng, trên chỗ bán hàng bán chi vật, nhỏ đến các loại nguyên vật liệu, lớn đến linh đao, linh kiếm, võ kỹ các loại đồ vật có thể nói là cái gì cần có đều có. Nói chung, những thứ kia bao la vạn tượng, phi thường đầy đủ hết. Bất quá, trên chỗ bán hàng bán đồ vật, nói như vậy, đẳng cấp đều tương đối thấp. Đương nhiên, trên chỗ bán hàng cũng không thiếu có một chút thứ tốt, bất quá, cái loại này thứ tốt rất khó đụng tới. Nếu như muốn chân chính mua được thứ tốt, sẽ phải đến chuyên môn cửa hàng đi mua. Bất quá, cái loại này cửa hàng đồ vật bên trong, giá cả phi thường đắt đỏ, người bình thường thật đúng là tiêu tan phí không dậy nổi. Kiếp trước Sở Thiên, một đời đều ở đây Hải Thiên phái, chưa từng gặp qua này tập hợp tràn diện. Hắn vừa thấy được trên chợ náo nhiệt tràn diện không khỏi cảm thấy thập phần mới lạ. Hắn tại trên chợ hết nhìn đông tới nhìn tây, hào hứng dạt dào. Sở Thiên đã quyết định muốn lại đi nhân sinh đường, như vậy các loại sinh hoạt hắn đều muốn thể nghiệm một phen. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ, nếu như sau này có cơ hội, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một cái bày sạp cảm giác. Sở Thiên xét nhìn một chút bản thân nạp giới, phát hiện bên trong chỉ có mấy trăm kim tệ. Những thứ này kim tệ thật sự là ít đáng thương, mua linh phủ tài liệu còn có thể miễn cưỡng đủ, nhưng muốn mua những vật khác, vậy khỏi phải nghĩ đến. Sở Thiên tuy rằng sở ra người, nhưng bởi vì hắn tuổi mục thể chất, Sở Thiên sớm đã bị Sở gia vứt bỏ. Bằng không, hắn cũng sẽ không tới đến Bắc Hà học viện tới học tập. Tại Tứ Hà trấn cùng Sở hữu bốn cái sơ cấp học viện, bọn họ theo thứ tự là Tây Hà học viện, Nam Hà học viện, Đông Hà học viện cùng Bắc Hà học viện. Bốn cái trong học viện, lấy Nam Hà học viện là tốt nhất, học viện trong đệ tử ưu tú nhất. Mà bốn cái học viện trong, lấy Bắc Hà học viện là nhất kém, bên trong đệ tử cũng đều rất bình thường. Sở Thiên chỗ ở gia tộc Sở gia, rõ ràng liền tại Nam Hà thành, lấy Sở gia tài lực cùng địa vị, muốn Sở Thiên tiến nhập Nam Hà học viện học tập, kỳ thực không có chút nào khó khăn. Nhưng Sở gia hết lần này tới lần khác đem Sở Thiên mang đến rác rưởi nhất Bắc Hà học viện học tập, cũng rất nói rõ vấn đề. Nói là làm cho Sở Thiên tại Bắc Hà học viện học tập, kỳ thực tương đương với đem Sở Thiên lưu đày tới Bắc Hà học viện, mặc cho tự sinh tự diệt. Xem ra ta nếu muốn một cái phát tài chi đạo mới được a. Đứng tại trên đường phố, Sở Thiên không khỏi một trận cười khổ. Hắn đã nhưng đã bị Sở gia vứt bỏ, như vậy hắn nhất định phải tự mình tìm kiếm tiền nuôi sống tự mình. Con đường tu luyện, tuy rằng thiên phú rất trọng yếu, nhưng tài nguyên cũng rất trọng yếu. Trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Ở thiên phú ngang hàng dưới tình huống, biện chính là tài nguyên, biện chính là tài lực. Người nào tài nguyên nhiều, người nào tài lực hùng hậu, người nào liền có thể trở thành mạnh hơn người, người nào là có thể trở thành người người tôn kính thiên tài. Đây chính là vì đại gia tộc nào trung thiên tài bồi xuất, mà trong khu ổ chuột cũng rất ít ra thiên tài nguyên nhân. Sở Thiên ở trên đường phố vòng vo một trận, song song liền hướng đường ra phường thị đi đến. Tại Tứ Hà trấn trung, Sở gia cũng có mấy cái phường thị, nhưng Sở Thiên cũng không định đi Sở gia phường thị.
Một khi hắn tại Sở gia trong phố chợ mua bất kỳ vật gì, có lẽ tin tức của hắn rất nhanh sẽ chuyển quay lại Sở gia. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Sở Thiên tiến nhập Đường gia phường thị, tại trong phố chợ dạo qua một vòng, liền đem luyện chế linh phù sở hữu tài liệu toàn bộ mua đủ. Bất quá, trong tay hắn kim tệ cũng còn sót lại đáng thương mấy chục miếng. Mắt thấy sắc trời còn sớm, Sở Thiên liền quyết định trước tiên ở trong phố chợ đi dạo một vòng, tuy rằng hắn mua không nổi, nhưng nhìn một cái luôn luôn có thể. Sở Thiên tại trong phố chợ lững thững mà đi, chợt nghe phía sau chuyển đến một đạo hài hước thanh âm, "Ơ, đây không phải là Sở thiếu sao? Sở thiếu thế nào hôm nay có rảnh rỗi tới phường thị? Chẳng lẽ là lại trốn học?" Âm thanh kia tràn đầy ý trào phúng, nhất là một câu cuối cùng dùng một cái lại tự, trong đó trào phúng chi ý không hề che giấu chút nào. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, rộng mở xoay người, nhìn thấy một gã tuổi tác cùng hắn sắp xỉ thiếu niên, chính hướng hắn đi tới. Người này hắn cũng nhận thức, chính là Tôn gia nhị công tử Tôn Phi. Sở Thiên lúc này cười lạnh nói, "Ta tưởng là người nào, nguyên lai là Tôn nhị công tử a, đại gia cũng vậy, ngươi có tư cách gì nói ta?" "Ha ha, ngươi quả thật trốn học. Cái này cũng khó trách, giống như ngươi vậy tuổi mục, có thể ở trong học viện học được vật gì vậy? Bất quá, ta học kỳ, như ngươi vậy quỷ nghèo, làm sao sẽ tới phường thị?" "Phường thị gì đó, ngươi mua được sao?" Tôn Phi châm chọc cười lạnh nói. Sở Thiên đột nhiên cố làm thần bí cười, nói, "Tôn nhị công tử, ta đột nhiên từ trên người ngươi phát hiện một bí mật, ngươi có muốn biết hay không?" Nhìn Sở Thiên thần thần bí bí bộ dạng, Tôn Phi lòng hiếu kỳ nhất thời bị câu dẫn, nhịn không được hỏi, "Bí mật gì?" Sở Thiên ngón tay ngoắc ngoắc, làm cho Tôn Phi góp qua thần tới, Sở Thiên đem miệng tiến đến Tôn Phi bên tai, đột nhiên để cao tiếng nói, lớn tiếng mắng, "Ta phát hiện ngươi tên là Tôn nhị công tử, ngươi người thật là hai a, ta mua được mua không nổi, mắc mớ gì tới ngươi?" Sở Thiên thanh âm vô cùng lớn, nhất thời đưa tới xung quanh từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Tôn Phi sắc mặt bị Sở Thiên khí được một mảnh xanh mét. Một tay nắm chặt được cách cách rung động, tựa hồ sẽ phải hướng Sở Thiên làm khó dễ, nhưng hắn sau cùng vẫn là nhịn được. Nơi này là đường ra phường thị, tại đây đường ra trong phố chợ là không cho phép đánh nhau ẩu đả, nếu có đánh nhau ẩu đả hành vi, đường ra hộ vệ đội tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp, đến lúc đó hắn khẳng định không có quả ngon ăn. "Sở Thiên, ngươi chờ, tuyệt đối đừng làm cho ta đợi cơ hội, bằng không ta sẽ vào chỗ chết cả ngươi." Tôn Phi trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, ở trong lòng âm thầm phát hận nói. Tôn Phi tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, đợi được Sở Thiên ra đường ra phường thị, có rất nhiều cơ hội chỉnh Sở Thiên. Tôn Phi liền siết nắm đấm, tại Sở Thiên trước mặt hư hoàng một cái, uy hiếp nói, "Ta biết ngươi là tới tìm Đường nhị tiểu thư. Ta khuyên ngươi vẫn là cách xa nàng điểm, bằng không, hừ hừ, ta sẽ đem ngươi phế vật này đánh cho liền cha ngươi mẹ ngươi cũng không nhận ra." Sở Thiên cố ý làm ra kinh hãi hình, dùng một loại quái dị làn điệu, vỗ bộ ngực nói, "Ta phải sợ a, ta phải sợ a." Lời nói đến trên đường, Sở Thiên thanh âm đột nhiên trở nên ác liệt lên, "Đường nhị tiểu thư là ta vị hôn thê, ta tới tìm nàng, mắc mớ gì tới ngươi?" Một câu nói, đem vị này Tôn gia nhị công tử hỏi đến nghẹn họng nhìn chân chối. "Đúng vậy, nhân gia đến thăm vị hôn thê, quan ngươi cái gì a?" "Vị hôn thê?" Tôn Phi lạnh lùng hừ một cái, khinh miệt cười nói, "Sở Thiên, Đường nhị tiểu thư thiên sinh lệ chất, ngươi phế vật này, không xứng với nàng." "Xứng hay không xứng phía trên, còn chưa tới phiên ngươi tới vọng thêm bình luận." Một đạo dị thường lạnh như băng thanh âm cô gái, đột nhiên chuyển tới. Sở Thiên cùng Tôn Phi sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, chợt hai người đồng thời hướng âm thanh kia nguồn gốc chỗ nhìn đi. Chẳng biết lúc nào, bọn họ bên cạnh dĩ nhiên nhiều hai vị xinh đẹp như hoa tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chẳng qua, thời khắc này hai vị thiếu nữ đều là mặt như sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Thiên cùng Tôn Phi. Tôn Phi nhìn trong đó một thiếu nữ, lộ bộc nói, "Đường, Đường, Đường nhị tiểu thư." Chương 10, luyện chế hỏa linh phủ. Sở Thiên hướng hai vị kia thiếu nữ nhìn đi, chỉ thấy kia hai gã thiếu nữ dĩ nhiên Đường ra hai vị tiểu thư Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như. Tôn Phi trong miệng theo lời Đường nhị tiểu thư, chính là vị kia thân xuyên hoàng sắc quần áo thiếu nữ Đường Chỉ Nhu. Tôn Phi đối với vị này Đường gia nhị tiểu thư sớm đã ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, nhìn thấy Đường Chỉ Nhu dĩ nhiên đứng ra bảo vệ Sở Thiên, trong lòng hắn không từ lật bình giấm chua, ghen tuông tăng nhiều. "Phi." Tôn Phi hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, hướng Sở Thiên khinh bị liếc mắt một cái, khinh miệt nói, "Sở Thiên, ta phát hiện ngươi thật là một thiên tài à, dĩ nhiên học xong trốn ở nữ nhân phía sau, dựa vào nữ nhân tới bảo hộ. Ta Tôn Phi cảm thấy không bằng, cam bái hạ phong. Ngươi nên hy vọng chúng ta không muốn tại tứ đại học viện hàng năm lôi đài thi đấu trên gặp phải, bằng không, đến lúc đó cũng không có nữ nhân có thể bảo vệ được ngươi." "Nga, được rồi, ngươi tên thiên tài này, phỏng chừng liền tham gia lôi đài thi đấu tư cách cũng không có." "Ha ha, ha ha." Tại tình nhân trước mặt, chèn ép tình địch, Tôn Phi trong lòng cảm thấy cực thoải mái, nhịn không được đắc ý vênh váo phá lên cười, hoàn toàn không nhìn thấy một bên Đường Chỉ Nhu đã khí được một mặt xanh mét. Tại một trận đắc ý trong tiếng cười lớn, Tôn Phi rốt cục chậm rãi rời đi. "Lôi đài thi đấu sao? Ngươi tốt nhất không muốn tham gia, bằng không, ta nhất định muốn cho ngươi vi lời ngày hôm nay bỏ ra giá cao thảm trọng." Nhìn Tôn Phi rời đi bóng lưng, Sở Thiên ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Tuy rằng hắn hôm nay thực lực còn chưa phải là Tôn Phi đối thủ, bất quá, hắn tin tưởng, lấy tốc độ tu luyện của hắn, tại tứ đại học viện hàng năm lôi đài thi đấu trước, thực lực của hắn nhất định có thể vượt qua Tôn Phi. Nếu là lúc trước, Sở Thiên không có cái này sức mạnh, nhưng từ Sở Thiên thức tỉnh rồi thiên linh căn sau, hắn thì có cái này sức mạnh. "Đường nhị tiểu thư, có muốn hay không ta cùng ngươi tại trong phố chợ đi dạo một chút?" Sở Thiên cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, không khỏi mở miệng đề nghị. Đường Chỉ Nhu dung nhan xinh đẹp, tuy rằng không gọi được quốc sắc thiên hương,
nhưng ở này Tứ Hà trấn coi như là số một số hai đại mỹ nữ. Bất quá, lúc này, vị này đại mỹ nữ trên mặt nhưng là mặt như sương lạnh, cùng nàng kia gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi không phối hợp. Đường Chỉ Nhu lạnh lùng thốt, ta là Đường gia nhị tiểu thư, vậy ngươi nói, ta là không phải cũng rất hay à? Nguyên lai nàng là đang vì việc này tức giận, Sở Thiên không khỏi cảm thấy một trận cười khổ, hắn vốn là đem ra coi nhẹ Tôn Phi, nhưng làm cho vị này Đường nhị tiểu thư nghe xong đi, liền nàng cũng một khối trào phúng, khó trách nàng sẽ mất hứng. Sở Thiên liền vội vàng cười giải thích, nào có, nào có. Ta câu nói kia là đặc biệt nhằm vào Tôn Phi, có thể không là nhằm vào ngươi. Hơn nữa, giống như Đường nhị tiểu thư như thế thiên sinh lệ chất mỹ nữ, nếu như cũng coi như hay, như vậy trong thiên hạ mỹ nữ chẳng phải là đều hay. Lời vừa nói ra, một bên Đường đại tiểu thư sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhìn hướng Sở Thiên trong ánh mắt, đầy là sắc mặt giận dữ. Thiếu cấp ta nói năng ngọt sớt, ta không ưa nhất loại người như ngươi, bình thường không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ biết định đoạt. Đường Chỉ Nhu chán ghét nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó lạnh lùng thốt, Sở Thiên, đừng cho là ta có hồ nước, ngươi liền mơ ước con cóc có thể ăn được thị tiên Nga, ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái phế vật vô dụng. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho người phế vật này. Đường Chỉ Nhu nói xong, cũng không có cho Sở Thiên bất kỳ cơ hội nói chuyện, liền cùng Đường Chỉ Như cùng nhau, cũng không quay đầu lại địa ly khai. Vậy cảm giác, thì dường như nàng nếu như cùng Sở Thiên ở lâu một hồi, liền vũ nhục nàng Đường gia nhị tiểu thư thân phận. Nhìn hai vị thiếu nữ rời đi bóng lưng, Sở Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một loại vô cùng vô tận lãnh ý. Nói thật đi, Đường Chỉ Nhu vừa mới tuy rằng cực địa châm chọc cho hắn, nhưng Sở Thiên trong lòng cũng không phải cỡ nào căm hận Đường Chỉ Nhu. Đường Chỉ Nhu làm tuy rằng quá phận chút, nhưng là có thể tha thứ. Suy cho cùng, hai người hôn sự, quan hệ Đường Chỉ Nhu một đời hạnh phúc, mà hắn Sở Thiên lại là một cái nổi danh phế vật. Thử hỏi, hôm nay dưới có ai sẽ nguyện ý gả cho một cái phế vật đây? Sở Thiên cùng Đường Chỉ Nhu sau lưng phân biệt đại biểu Tứ Hà trấn hai cái đại gia tộc Sở gia cùng Đường gia, năm đó Sở gia chuyện nghiệp như mặt trời ban trưa, mà Đường gia còn lại là vừa mới mới vừa khởi bước. Đường gia vì leo lên Sở gia, liền cùng Sở gia định ra rồi này môn hoa hóa thân. Lúc đó, Đường gia cũng không biết Sở Thiên là trời sinh tuổi mục thể chất, đợi được về sau, Đường gia biết, đã lúc này đã muộn. Nếu như Đường gia nghĩ hối hôn, chỉ sợ cũng sẽ cùng Sở gia triệt để làm căng. Bởi vậy, Đường gia vẫn đem cửa hôn sự này nán lại đến bây giờ. Ai? Trên thế giới này, ngươi như không có thực lực, bất luận kẻ nào đều sẽ coi ngươi không dậy nổi a. Sở Thiên lắc đầu than khổ một tiếng, liền thu hồi suy nghĩ, ly khai Tứ Hà trấn, quay trở về Bắc Hà học viện. Trở lại học viện thời gian, đã là buổi chiều. Sở Thiên ở trên giường nghỉ ngơi khoảnh khắc, một mực đợi được lúc ăn cơm chiều mới rời giường. Sau buổi cơm tối, hắn liền tiềm nhập dưới đất bí đạo bên trong. Cái này bí đạo nói là kêu bí đạo, kỳ thực xưng nó vi sơn động càng thêm thỏa đáng. Bởi vì này trong bí đạo không gian vô cùng trống trải, cho dù tại trong bí đạo phóng trên một giường lớn, ở chỗ này ở lại cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, tại trên thạch bích khảm nạm rất nhiều trăng sáng thạch tản ra quang mang, làm cho cả cái bí đạo sáng rực khắp. Chỉ là không biết, này bí đạo đến tột cùng là người phương nào xây, thành lập này bí đạo là dùng tới làm cái gì? Sở Thiên tới đến trong bí đạo một cái thạch đài trước mặt, đem luyện chế linh phù tài liệu toàn bộ lấy ra ngoài, phóng ở trên bãi đá. Luyện chế hỏa linh phù tài liệu cũng không nhiều, chủ yếu có hỏa linh hổ yêu đan một mai, lá bùa một mai, phù cắt một chút, cùng với những thứ khác một chút phụ trợ tài liệu. Những tài liệu này chút nào không ngoại lệ toàn bộ đều là hỏa thuộc tính tài liệu. Chỉ có như vậy mới có thể làm luyện chế ra tới hỏa linh phù phát huy ra uy lực lớn nhất. Hắn muốn luyện chế hỏa linh phù là một phẩm linh phù. Một phẩm linh phù phương pháp luyện chế so với đơn giản. Hết thảy chuẩn bị an bài xong sau, Sở Thiên bắt đầu linh phù luyện chế. Chỉ thấy hai tay của hắn hoa mắt cấp tốc vũ động, một lát sau, hắn tại Thiên Vũ Đại Lục trên luyện chế quả thứ nhất linh phù hoàn thành. Cầm trong tay linh phù, Sở Thiên mừng rỡ cười cười, có cái này linh phù, ngày mai so đấu hầu như không huyền niệm chút nào. Đến lúc đó, hắn sẽ cho Lâm Lanh cùng với Sở Hữu đồng học một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Luyện chế xong linh phù, hắn lúc này ven thông đạo, hướng sau núi phương hướng đi đến, tàn khốc huấn luyện lại bắt đầu. Suốt đêm không nói chuyện. Đương sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên kéo mệt mỏi thân thể, chạy về ký túc xá thời gian, Lưu Nhị Bảo đã sớm sớm chờ ở cửa. Sở Thiên mở cửa, Lưu Nhị Bảo vội vàng nói, "Sở Thiên, ngươi thật muốn cùng Lâm Lánh quyết đấu sao? Nghe nói hắn hôm qua đã tấn thăng bốn phẩm võ sĩ, ngươi làm sao có thể đánh thắng được hắn?" "Ta đã đáp ứng hắn chiến thư, lần này quyết đấu, ta nhất định sẽ đi ứng chiến." Nhìn vẻ mặt nóng nảy Lưu Nhị Bảo, Sở Thiên trong lòng ấm áp, ở nơi này Tứ Hà trấn, có lẽ ngoại trừ trước mắt cái này khả ái mập mạp, không người sẽ quan tâm sống chết của mình. Lưu Nhị Bảo là nghèo hèn võ giả, cũng không giống như Sở Thiên như vậy có rất lớn gia thế, nhưng mà, đương mọi người đều ở đây chen ép Sở Thiên, đều ở đây mắng Sở Thiên phế vật thời gian, chỉ có Lưu Nhị Bảo chân chính với hắn thổ lộ tâm tình. Nguyên do, bọn họ thành bằng hữu. Nhìn đầy mặt lo lắng Lưu Nhị Bảo, Sở Thiên cười nhạt nói, yên tâm đi, ta có đúng mực. Nhìn Sở Thiên kiên định thần tình, Lưu Nhị Bảo vô điều kiện địa lựa chọn tin tưởng. Cho ngươi. Sở Thiên lúc này theo nạp giới chung lấy ra cái bọc kia có một giọt nguyệt linh hoa dịch ngọc bình, hướng Lưu Nhị Bảo ném qua. Thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ, đây mới gọi là bạn tốt. Hoa. Là nguyệt linh hoa dịch. Lưu Nhị Bảo tiếp nhận ngọc bình vừa nhìn, nhất thời thập phần khoa trương kêu lớn lên. Nhìn Lưu Nhị Bảo kia khoa trương biểu tình, Sở Thiên nhất thời mặt đen lại. Không phải là một giọt nguyệt linh hoa dịch mà, phải dùng tới khoa trương như vậy sao? Sở Thiên, ngươi từ nơi nào làm ra được Nguyệt Linh Hoa Dịch? Lưu Nhị Bảo hưng phấn hỏi. Ngươi không cần phải xen vào ta từ nơi nào lấy được, nhớ kỹ, tiền của không lộ ra ngoài, làm người phải khiêm tốn một điểm, buồn bực phát đại tài thì tốt rồi. Lưu Nhị Bảo cái gì cũng tốt, chính là phàm là gặp phải chuyện gì, đều biểu hiện cực độ khoa trương. Sở Thiên thực sự chịu không nổi hắn kia khoa trương thần tình. Sở Thiên, ngươi thật tốt quá, ta thật là yêu ngươi chết mất. Lưu Nhị Bảo thực sự hưng phấn có chút quá mức, trực tiếp cho Sở Thiên một cái gắt gao ôm nhau, sau đó cuối còn tới một câu, Sở Thiên, nếu như có thể, ta thật nguyện ý lấy thân báo đáp. Sở Thiên nháy mắt hóa đá, triệt để tan vỡ. Nhưng tiếp đó, làm hắn càng thêm hỏng mất sự tình phát sinh. Hai người các ngươi thật là ghê tởm. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Lưu Nhã dĩ nhiên đứng ở cửa, nhìn hai cái đại nam nhân liền ôm nhau, nhất thời buồn nôn, vội vã quay đầu đã đi. Lưu lão sư, không phải như ngươi nghĩ a? Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo tất cả đều trăm miệng một lời địa kêu lên. Chương 11, phong toàn trạm. Sở Thiên đẩy ra Lưu Nhị Bảo, tranh thủ thời gian ở trên người vỗ vỗ, đối với người sau hết sức nghiêm túc nói, ngươi thật buồn nôn, sau này cũng nói với người khác, ngươi biết ta. Lưu Nhị Bảo ha ha cười nói, vừa mới, ta thực sự quá hưng phấn, nguyên do nhất thời có chút kìm lòng không đầu. Ngươi đi trước đi, ta trước phải ngủ một hồi. Sở Thiên khẽ nói. Lúc này ngủ. Thế nhưng quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Lưu Nhị Bảo sững sờ, lộ bụng nói, để cho bọn họ chờ. Sở Thiên khoát tay chặn lại, trực tiếp làm cho Lưu Nhị Bảo ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai ngày này, về Lâm Lánh cùng Sở Thiên quyết đấu, đã ở trong học viện huyên náo nhôn nháo. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay, trong diễn võ trường đã tụ tập không ít người, chờ quan sát hai người quyết đấu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến nhập diễn võ trường, thậm chí ngay cả học viện lão sư cũng tới đến diễn võ trường, quan sát chàng tỷ đấu này. Lâm Lánh thực lực, tại cả cái Bắc Hà học viện tuyệt đối có thể xếp hàng trước năm. Bởi vậy, rất nhiều người cũng không coi trọng Sở Thiên, thậm chí có rất nhiều người cho rằng Sở Thiên đáp ứng dưới chàng tỷ đấu này, đầu nhất định là bị lừa đá. Thời gian từng giờ trôi qua, mọi người đã chờ tại diễn võ trường đã nửa ngày, mà lần tỷ đấu này vai chính Sở Thiên, dĩ nhiên chỉ trệ không có đến đây. Mọi người từ từ chờ đến hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử kia, không là không dám tới chứ? Ta xem cũng là, suy cho cùng hắn cũng biết, tới nhất định sẽ chiến bại, chẳng bằng tới cái bất chiến mà bại. Hắn sẽ không như thế thứ hèn nhát chứ? Ta ngày hôm qua còn thấy hắn lời thề son sắt địa đáp ứng Hạ Lâm lão đại chiến thư. Ai? Thực sự quá làm ta thất vọng rồi. Mắt thấy Sở Thiên trì trệ không có đến đây, trong diễn võ trường vang lên một trận đoán giận thanh âm, rất nhiều người càng là trực tiếp mắng lên. Mà vẫn đứng tại diễn võ trường trung tâm Lâm Lánh, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Xung quanh đồng học tư tưởng càng ngày càng nhanh nóng, Lâm Lánh nhất thời có loại bị leo cây cảm giác. Qua rất lâu, rất nhiều người đã chờ đến không nhịn được, bắt đầu lục tục có người đứng dậy rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, rời đi trong đám người đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên thanh âm, Sở Thiên tới. Mọi người vội vàng hướng diễn võ trường cửa vào phương hướng nhìn đi, chỉ thấy Sở Thiên toàn thân bạch y như tuyết, giống như công tử văn nhã một loại thản nhiên mà tới. Vậy nhàn nhã thần tình, nơi nào như là tới tham gia so đấu, trái ngược với là tới ngắm cảnh du lịch. Hắn thật tới. Hắn thật đúng là dám tới, có dũng khí. Hắn quá cũng không tự lượng sức, hắn thuần túy là tới tìm ngược đi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, vang lên tất cả xôn xao. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Thiên chậm rãi đi tới diễn võ trường trung tâm, tại cự ly Lâm Lánh không đủ một trượng địa phương dừng lại. Lâm Lánh cười khẩy nói, ta còn nghĩ đến ngươi sợ đến không dám tới đây. Sở Thiên lười biếng nói, bớt xàm luôn đi, trực tiếp bắt đầu đi. Ta còn chờ trở về ngủ đây. Nhìn thấy Sở Thiên thái độ, Lâm Lánh khí được kém chút hộc máu. Đây chính là đối với hắn một loại xích. Chân chuồng coi rẻ a, hơn nữa còn là bị một cái nổi danh phế vật coi rẻ. Đây là Lâm Lánh không thể nhịn được. Lâm Lánh không nói nhảm nữa, hắn sắc mặt phát lạnh, về phía trước hơi hơi đạp một bước, bốn phẩm võ sĩ khí tức toàn bộ bộc phát ra, xung quanh năng lượng bị nào đó loại giận rát, nhất thời trở nên cuồng bạo lên. Thật mạnh khí thế. Không hổ là bốn phẩm võ sĩ. Cảm thụ được trung ương diễn võ trường không ngừng truyền tới khí tức ba động, rất nhiều đồng học đều là kinh hãi không thôi, nhao nhao kêu lên. Vô hình khí thế làm cho không khí chung quanh tạo thành từng đạo thật nhỏ gió xoáy, trên không trung cấp tốc chuyển động. Vô số đạo thật nhỏ gió xoáy hợp thành một cái gió xoáy lớn, mà Lâm Lánh liền ở vào gió xoáy lớn trung tâm. Gió xoáy nhỏ tại chuyển động, gió xoáy lớn tại chuyển động, vùng thế giới này năng lượng đã bị Lâm Lánh hoàn toàn điều động, từng cố một lạnh lùng kinh phong không ngừng tự vô số gió xoáy trung tàn phá bừa bãi mà ra. Kinh phong đập vào mặt, tại lạnh lùng kinh phong áp bách phía dưới, Sở Thiên quần áo bay phất phới theo gió cổ động. Nhưng Sở Thiên thân thể nhưng là ưỡn lên đến mức thẳng tắp, đảm nhiệm kinh phong làm sao áp bách, thân thể của hắn đều là dường như chân núi một loại lù lù bất động. Sở Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn Lâm Lánh, cùng đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lâm Lánh cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, Lâm Lánh thực lực mặc dù bình thường, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Lánh dĩ nhiên vừa lên tới liền thi triển ra đáng sợ như thế võ kỹ. Thông qua loại võ kỹ này phụ trợ, Lâm Lánh liền trở nên cực lớn mạnh. Sở Thiên kiếp trước chỗ ở Hải Thiên phái, một cái tu tiên môn phái, Hải Thiên phái truyền thừa gì đó cùng Thiên Vũ đại lục trên hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, Sở Thiên trong lòng mặc dù có đủ loại cường đại pháp thuật, nhưng lấy Sở Thiên thời khắc này thực lực, giống nhau cũng thi triển không ra. Hiện tại, Sở Thiên có khả năng bằng vào chỉ có Hỏa Linh phủ. Sở Thiên cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, bởi vậy, Sở Thiên hoặc là không ra tay, hắn một khi xuất thủ, nhất định phải muốn đem Lâm Lánh hoàn toàn đánh bại. Lâm Lánh khí thế càng ngày càng mạnh,
xung quanh gió xoáy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cả cái trung ương diễn võ trường không khí đều bị triệt để điều động. Phong toàn trảm. Lâm Lánh dĩ nhiên sử dụng phong toàn trảm. So đấu mà thôi, Lâm Lánh đây là muốn sở thiên mệnh sao? Trên khán đài một chút lao sư không khỏi khiếp sợ kêu lên, một chút lao sư càng là không tự chủ được rời chỗ ngồi mà lên, trên gương mặt đầy là kinh hãi chi sắc. Huyền giai sơ cấp võ kỹ, phong toàn trảm. Trên khán đài Lưu Nhã, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là gắn đầy kinh hãi chi sắc. Một trương anh đào miệng nhỏ hơi hơi kéo ra, ngạo nhân bộ ngực kịch liệt phập phồng, biểu hiện nội tâm của nàng không bình tĩnh. Phong toàn trảm là một loại huyền giai sơ cấp võ kỹ, uy lực tuyệt tụ. Nếu như là phối hợp với phong thuộc tính võ hồn, uy lực của nó sẽ càng thêm khủng bố. Võ kỹ đẳng cấp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp, mỗi cái đại đẳng cấp lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 giờ đẳng cấp. Mà huyền giai võ kỹ, tại cả cái tứ hà trấn cũng ít khi thấy, chỉ sợ cũng chỉ có trong tứ đại gia tộc mới có thể có. Lâm Lánh thực lực, bản liền tại sở thiên phía trên. Mà ở phong toàn trạm phụ trợ phía dưới, Lâm Lánh hầu như đem sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Lâm Lánh tuy rằng chỉ có 4 phẩm võ sĩ, nhưng sử dụng phong toàn trạm Lâm Lánh, nhưng là có thể phát huy ra 5 phẩm võ sĩ công kích. Tình huống như vậy dưới, liền võ sĩ đều không phải là sở thiên, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ ngã xuống bỏ mình. Giờ này khắc này, bất kể là lão sư vẫn là học viên, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trận chiến đấu này, đã không có chút nào lo lắng. Này phương tiểu năng lượng trong thiên địa bạo động, vây quanh Lâm Lánh gió xoáy càng chuyển càng nhanh, đáng sợ kinh phong, hướng bốn phía không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà đi. Ngồi ở khán giả trên đài đồng học, đều cảm thấy kia từng cố một kinh phong, dường như đao cắt một loại trà sát được gương mặt mơ hồ làm đau. Huống chi là bị chính diện trùng kích sở thiên đây. Có thể tưởng tượng, sở thiên sở thụ đến áp lực, là bực nào to lớn. Nhưng sở thiên từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình, thần thái như một, cũng không có bởi vì kia không đoạn quát tới kinh phong, mà có chút dao động. Mọi người đều rất kỳ quái, sở thiên làm sao có thể chịu đựng được ở Lâm Lánh năng lượng uy áp. Mọi người đều cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Mà Lâm Lánh cũng tương tự không thể lý giải sở thiên vì sao vẫn đang chấn định như thế. Trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác bất an. Bất quá, loại cảm giác này ở trong lòng hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thi triển ra phong toàn chẳng sau, coi như là năm phẩm võ sĩ, hắn cũng không sợ. Húng chi trước mắt là một vị liền võ sĩ đều không phải là cửi mụ. Tiểu tử, chịu chết đi. Phong toàn trảm. Lâm Lánh giữ tợn cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, cả cái võ đài trung ương nhất thời chuyển ra một trận gió tiếng khóc. Chính là hiện tại. Liên tại Lâm Lánh xuất thủ trước một sát, sở thiên rốt cuộc đã tới thời cơ xuất thủ, hắn xuất trước hướng Lâm Lánh phát động thế công. Sở thiên bất động mà thôi, động thì như lôi đỉnh bản quân. Sở thiên cường đính áp lực cường đại, chân đạp vân hải phiêu miểu bộ, xuất trước hướng Lâm Lánh công tới. Sở thiên dĩ nhiên xuất tiên phát động công kích. Sở thiên đang làm gì? Hắn là muốn đi chịu chết sao? Vô số người lớn tiếng kinh hô, nhao nhao theo chỗ ngồi đứng lên, mỗi người trên gương mặt đều là lộ ra khiếp sợ. Mắt thấy Sở thiên hướng mình công tới, Lâm Lánh đắc ý cười lớn một tiếng, phong toàn trảm nhất thời mang theo một trận âm bạo chi thanh, hướng Sở thiên nhanh chém mà đi. Mà nhưng vào lúc này, Sở thiên tay phải liền nắm chặt, tay phải của hắn nhất thời giấy lên ngọn lửa hừng hực, một cái cực nóng thái dương đã bị Sở thiên nắm ở trong tay. Sở thiên bàn tay vùng, sau đó người nhẹ nhàng nhanh lui. Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Hỏa Linh Phủ cùng Phong Toàn Trảm ở trong không khí hung hăng bộ dạng đụng vào nhau. Chương 12, Hỏa Linh Phủ uy lực. Ầm. Hỏa Linh Phủ cùng Phong Toàn Trảm ầm ầm va chạm, một tiếng nổ tiếng vang đống vang vọng, thao thao bất tuyệt sóng lửa đột nhiên nổ tung lên. Phong Toàn Trảm trong nháy mắt triệt để tan vỡ, mà kia thao thao bất tuyệt sóng lửa mang theo một cỗ khí thế đáng sợ, hướng Lâm Lánh hung mãnh địa đánh tới. Nhìn kia trung ương diễn võ trưởng to lớn sóng lửa, mọi người đều là triệt để ngây dại. Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, trong đầu trống rỗng. Đây tột cùng là cái gì võ kỹ? Nhìn kia cấp tốc cuốn tới sóng lửa, Lâm Lánh triệt để bối rối, hắn thậm chí đã quên mất tránh né. Sóng lửa không tới, trong không khí cực nóng độ ấm đã làm cho Lâm Lánh y phục trên người bắt đầu cháy rừng rực, mà xuống sát na, sóng lửa đã cuộn trào mãnh liệt tới. Bành! Một tiếng vang lớn, sóng lửa tịch quyển mà qua, Lâm Lánh trực tiếp bị tạc nổ bay mà ra, ở trong không khí bay ra hơn 10 thước, lúc này mới như mở ra bùn nhão nặng như trọng địa té xuống đất, vô số đạo vết nước tự trên mặt đất lan tràn mà ra. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Một chiêu, chỉ một chiêu. Thực lực tại 4 phẩm võ sĩ Lâm Lánh lại bị xưng là phế vật Sở Thiên cho triệt để đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại. Yên tĩnh, toàn trường vô cùng yên tĩnh. Đây là Bắc Hà học viện cái kia phế vật sao? Tất cả mọi người đã không thể suy nghĩ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt một màn này, toàn bộ đều là cảm thấy vô cùng chấn động, có một tia cảm giác không chân thật. Bọn họ thậm chí cũng không biết Sở Thiên đến tột cùng sử dụng là loại nào võ kỹ. Hỏa Linh Phù tại Thiên Vũ Đại Lục cũng không tồn tại, nguyên do Sở Thiên sử xuất Hỏa Linh Phù sau, rất nhiều người một cách tự nhiên cho rằng Sở Thiên sử dụng tất nhiên là một loại cường đại võ kỹ. Qua đã lâu, mọi người mới hồi thần lại, nhao nhao hướng Lâm Lánh phương hướng nhìn đi. Chỉ thấy thời khắc này Lâm Lánh bộ dạng chật vật, toàn thân quần áo tất cả đều đốt vì cho tàn, chỉ có một kiện tiết khố còn lưu ở trên người. Lâm Lánh toàn thân một mảnh cháy đen, mảng lớn da thịt bị đốt sốt ruột, trong lúc mơ hồ, một cô sốt ruột thối chi khí tự trong diễn võ tràng tràn ngập mà mở. Rất hiển nhiên, Lâm Lánh bị cực nặng thương. Một lát sau, rốt cục có người đem Lâm Lánh giơ lên, mang đến phòng cứu thương cứu trị, bất quá, rất nhiều người cũng minh bạch, cho dù Lâm Lánh có thể cứu chữa qua tới, chỉ sợ cũng là phế đi. Trung ương diễn võ trường, Sở Thiên vẫn là vạn cổ không đổi mặt không biểu tình, chút nào nhìn không ra tâm tình của hắn có bất kỳ ba động. Tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, hắn lặng lặng đi ra diễn võ trường. Đương Sở Thiên đi ra diễn võ trường thời gian, thân thể hắn đột nhiên run lên, kịch liệt thở phì phò, một tia máu tươi tự khỏe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Tuy rằng Sở Thiên sử dụng Hỏa Linh Phù thắng vì đánh bất ngờ, nhưng hắn còn đánh giá thấp Phong Toàn Trảm ý lực, hơn nữa, sử dụng Hỏa Linh Phù cũng hao phí hắn đại lượng linh lực, hầu như đem hắn lực lượng trong cơ thể móc sạch. Xem ra chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, mượn ngoại lực cuối cùng là tiểu thừa. Chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, Sở Thiên cười khổ một tiếng, chậm rãi hướng ký túc xá đi đến. Trở lại ký túc xá, Sở Thiên cũng không có tu luyện nữa, mà là nằm xuống liền ngủ. Buổi tối còn muốn tu luyện, hắn phải nuôi tốt tinh thần, vì buổi tối tu luyện làm chuẩn bị. Tại học viện phòng cứu thương, Lâm Lánh nửa chết nửa sống địa nằm ở trên giường. Ngày trước ngang ngược Lâm Lánh đã triệt để đâu, tinh thần thoạt nhìn tương đối bề bại. Tại Lâm Lánh trước giường ngồi một nam một nữ, nam nhân kêu Lâm Cường, nữ tên là Lâm Vi, hai người này đều là người của Lâm gia. Đương Lâm Cường cùng Lâm Vi thấy Lâm Lánh thương thế thời gian, đều là không khỏi hoảng sợ thất sắc. Lâm Lánh thương thế thực sự nhìn thấy mà giật mình, chỉ là liếc mắt nhìn, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn Lâm Lánh thương thế, hai người đang khiếp sợ hơn, tất cả đều tức giận không thôi. Lâm Vi, ngươi ở đây chiếu cố Lâm Lánh, ta đi phế đi tên tiểu tử kia. Lâm Cường sắc mặt tái xanh, trong con ngươi sát ý bạo dũng, lạnh lùng thốt. Ca ca, ngươi và Lâm Lánh thực lực kém không nhiều, ngươi đi, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được tiểu tử kia. Lâm Vi có chút lo lắng nói. Cũng đúng, xem ra không thể sử dụng vũ lực, chỉ có thể trí lấy. Được nghĩ cách thật tốt dòng dã tiểu tử kia. Lâm Cường gật đầu, trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại hèn hạ độc tính, đột nhiên, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười tà ác, nhẹ nhàng cười nói, "Muội muội, ta ngược lại thật ra có một biện pháp, có thể cho tiểu tử kia theo Bắc Hà trong học viện lăn trứng, chỉ cần tiểu tử này không học viện bao che, đối phó hắn cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, phương pháp này còn cần muội muội ngươi phối hợp mới được." "Biện pháp gì?" Lâm Vi hiếu kỳ hỏi. Lâm Cường tiến đến Lâm Vi bên hai, đem đối phó Sở Thiên biện pháp nhỏ giọng nói với nàng. Lâm Vi gương mặt nhất hồng, sáng giọng, "Như vậy tại sao có thể? Nay có cái gì không thể, yên tâm đi, ca tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt." Lâm Cường vỗ bộ ngực bảo đảm nói. "Được rồi." Lâm Vi nhàn nhạt gật đầu. "Sở Thiên, lần này ta không phải chơi chết ngươi không thể." Lâm Cường trong ánh mắt lộ ra hoán độc quan mang, lạnh lùng thốt. Đương Sở Thiên khi tỉnh ngủ, đã là chạng vạng. Hắn chính muốn rời giường, đột nhiên, hắn cảm giác đầu óc một trận mê muội, chợt trong lòng hắn ám kêu không ổn, vội vã nín thở, đồng thời uống một khỏa tỉnh não để thần đang ăn dược, lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều. Sở Thiên phản ứng đầu tiên là bị người hạ mê dược, may là hắn nói trước chuẩn bị một chút tỉnh não để thần đang ăn dược, bằng không hôm nay coi như là tài tại nơi này. Sở Thiên hướng trên cửa sổ vừa nhìn, quả thật thấy có một căn mảnh cái ống cắm vào cửa sổ phía trên, từng có một nhàn nhạt sương khói từ cái kia cái ống trung thổi vào. Dĩ nhiên cấp ta dưới khói mê, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sở Thiên ở trong lòng cười lạnh, đơn giản liền hơi hơi hai mắt nhắm nghiền, làm bộ hôn mê, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mau, nhanh đi thông chi lão sư, nói là bắt được một cái sát lang. Một người nhỏ giọng nói. Phải. Một người khác lên tiếng, song song một trận trà sát cọ tiếng bước chân, từ từ đi xa. Qua một trận, Sở Thiên gian phòng cửa đã bị nhẹ nhàng mà mở ra, chợt một bóng người nhẹ nhàng mà đi vào phòng, đóng cửa lại sau, nhẹ nhàng hướng trên giường Sở Thiên đi đến. Sở Thiên tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng tinh thần của hắn nhưng là ở vào độ cao tập trung trạng thái, chỉ cần người nọ tới gần hắn, mặc kệ người nọ là người nào, hắn đều trước đem người nọ đánh ngã lại nói. Gì? Dĩ nhiên nữ tử. Cảm giác người nọ càng ngày càng gần, Sở Thiên chính muốn đi gặp người nọ làm khó dễ thời gian, nhưng là có một cỗ thấm vào ruột gan thiếu nữ mùi thơm của cơ thể chuyển vào trong miệng hắn. Hắn lúc này sững sờ, đã đối phương là nữ tử, hắn cũng không tiện hướng nàng xuất thủ, chỉ có tiếp tục làm bộ hôn mê, nhìn nàng một cái đến tột cùng muốn làm gì. Đột nhiên, Sở Thiên chỉ cảm thấy một cái nhu nộn thân thể mềm mại chủ động đầu nhập vào trong ngực của mình, một hoạt trán cánh tay đã ôm lấy cổ của hắn. Sở Thiên thân thể cứng lại rồi, trong lòng sợ hãi nói, dĩ nhiên mỹ nhân kế, cái này tính quả thật tốt độc. Sở Thiên đống nhiên mở mắt, chỉ thấy trong ngực tuổi thanh xuân thiếu nữ, quần áo xốc xếp, xốp giòn ngực hơi lộ ra, có chút chọc giận. Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên tỉnh, nàng dĩ nhiên nhất thời bối rối, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Sở Thiên sẽ vào lúc này thức tỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng hồi thần lại, ngoác miệng ra, liền muốn hét to, nhưng nàng một chữ còn chưa hô lên, Sở Thiên thân thể vừa lộn, trực tiếp đem người thiếu nữ kia đặt ở dưới thân, dùng miệng ngăn chặn thiếu nữ đôi môi. Người thiếu nữ kia chính là Lâm Vi, nàng và Lâm Cường thiết kế tốt hãm hại Sở Thiên kế hoạch nguyên bản là như vậy, đầu tiên là dùng khói mê đem Sở Thiên mê choáng váng, song sau nàng lại tiến nhập Sở Thiên căn phòng, làm bộ bị Sở Thiên phi lễ, chỉ cần Lâm Vi hô to một tiếng phi lễ à, đã chờ từ sớm ở ngoài cửa Lâm Cường đám người, sẽ một từng mà vào. Như vậy tới nay, Sở Thiên chứng cứ phạm tội cũng sẽ bị chứng thực, Sở Thiên liền là có lý cũng nói không rõ. Nhưng mà, khiến Lâm Vi không nghĩ tới chính là, không đợi đến nàng hô to phi lễ, Sở Thiên dĩ nhiên nói trước tỉnh. Nguyên bản nàng là làm bộ bị phi lễ, cái này tốt, nàng dĩ nhiên thật bị vô lễ với. Lâm Vi đôi môi bị Sở Thiên đôi môi hung hăng ngăn chặn, tuy rằng nàng ở trong lòng liệu mình địa hô to phi lễ, nhưng phát ra là một trận ô ô thanh âm. Chương 13, Lâm Vi. Ẩm. Lâm Vi đã tiến nhập Sở Thiên gian phòng một hồi lâu, nhưng Lâm Vi vẫn đang không có chuyển ra kêu to thanh âm, Lâm Cường đám người sớm đã không kịp đợi, trực tiếp một cước giữ cửa đá văng ra, xông vào phòng. Vừa tiến vào Sở Thiên căn phòng, liền thấy Sở Thiên trên giường, chăn nô lên cao vút, hiển nhiên chăn dưới chính là Sở Thiên cùng Lâm Vi. "Sở Thiên, ngươi tên cầm thú này không bằng xuất sinh, cũng dám khi lấn nhục muội muội ta." Lâm Cường vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng, nhưng trong lòng thì không gì sánh được đắc ý, cái này ngươi còn không chết chắc rồi. Hắn một bên gào thét lớn, một bên nhấc lên chăn, nhưng mà, tại nhấc lên chăn kia một chốc, hắn trực tiếp mắt tròn váng, lộ bộ nói, "Ta, muội muội ta đây." Nhưng thấy chăn phía dưới, chỉ có Sở Thiên một người, nào có muội muội của hắn a. Căn phòng này không lớn, liếc mắt nhìn qua, cũng không có bất kỳ có thể ẩn thân địa phương. Lâm Cường rõ ràng thấy Lâm Vi tiến nhập gian phòng, nhưng vừa vặn một hồi thời gian, muội muội của hắn Lâm Vi dĩ nhiên biến mất, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Cường cảm thấy không giải thích được, hướng Sở Thiên cả giận nói, "Muội muội ta đây, ngươi mau đem em gái ta giao ra đây." Sở Thiên lười biếng duỗi người, làm bộ vừa mới thức tỉnh dạng, sau đó sắc mặt của hắn từ từ lạnh xuống. "Thế nào? Tìm ngươi muội, tìm đến phòng ta?" Sở Thiên lạnh lùng hừ một cái, lạnh như băng nói, "Ta muốn ngươi cấp ta cái giải thích, vì sao xông vào phòng của ta?" Nghe xong Sở Thiên, Lâm Cường hơi sững sờ, chợt cái chảy cái cối nói, "Ta vừa mới thấy ngươi đem ta muội muội kéo vào phòng của ngươi, ta liền truy qua đây, muốn ngăn cản ngươi xấu. Không nghĩ tới, mới nháy mắt thời gian, ngươi dĩ nhiên đưa nàng giấu đi." Nói, "Ngươi đến tụt cùng đưa nàng giấu kia?" Sở Thiên mỉm cười, song sau rất hào phóng địa cười nói, "Ngươi nghĩ tìm ngươi muội à, ngươi có thể đang ở trong phòng ta tùy tiện tìm, bất quá." Ngừng lại một chút, Sở Thiên thanh âm trở nên ác liệt lên, "Nếu như ngươi đang ở trong phòng ta tìm không được muội muội ngươi, ta muốn ngươi cấp ta một cái thuyết pháp." "Chuyện gì xảy ra?" Lưu Nhã lão sư nghe được học viên báo cáo, liền vội vội vàng vàng địa chạy tới, vừa vào cửa liền mở miệng hỏi. Lâm Vi không thấy, Lâm Cường vô cùng ảo não cùng cấp bách, vừa thấy được Lưu lão sư tới, thì dường như bắt được một cái phao cứu mạng, vội vàng hướng Lưu Nhã lão sư nghênh đón. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Thiên đã đoạt tại Lâm Cường phía trước, hướng Lưu Nhã lão sư nghênh đón, sau đó hắn một mặt vô tội hướng Lưu Nhã lão sư tố khổ nói, "Lưu lão sư, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi có thể cho ta làm chủ a so võ quyết đấu, vốn chính là sinh tử do mệnh. Thế nhưng, mấy người này vì Lâm lãnh chuyện, cưỡng ép xông vào phòng của ta, còn vu cáo ta đem muội muội của hắn giấu đi." Nghe xong Sở Thiên, Lâm Cường sắc mặt tái nhợt, một ngụm lao huyết kém chút liền phun tới, rõ ràng là Sở Thiên ẩn giấu muội muội của hắn, không nghĩ tới Sở Thiên dĩ nhiên ác nhân cáo trạng trước. Lâm Cường đã đánh mất muội muội, vốn là thập phần sốt ruột, thời khắc này nghe được Sở Thiên ác nhân cáo trạng trước, trong lòng vô cùng phiền muộn, liền muốn tự tử đều có. Lâm Vi là tộc trưởng nữ nhi, đã đánh mất Lâm Vi, sự tình đã có thể làm lớn chuyện. Lưu Nhã nghiêm túc hỏi, "Lâm Cường, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Dùng ngón tay chỉ Sở Thiên, Lâm Cường cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở địa nói với Lưu Nhã, "Lưu lão sư, ngươi mau làm cho Sở Thiên đem ta muội muội Lâm Vi giao ra đây đi." Sở Thiên cười lạnh, nói, "Xem đi, Lưu lão sư, ở ngay trước mặt ngươi, bọn họ những người này dĩ nhiên cũng dám vấy bẩn ta." Lâm Cường cả giận nói, "Người nào vấy bẩn ngươi, những người này đều có thể làm chứng." Mấy người khác tất cả đều gật đầu phụ họa. Lưu Nhã tại Sở Thiên bên trong gian phòng dò xét một vòng, cũng không có tại Sở Thiên bên trong gian phòng tìm được Lâm Vi. Bởi vậy, Lưu Nhã trong lòng đã nhận định, đây nhất định là Lâm Cường làm ra một hồi hãm hại Sở Thiên Ô Long sự kiện. "Tốt, chuyện này liền dừng ở đây, ai cũng không muốn tìm người nào phiền phức." Lưu Nhã phục thịu, lạnh lùng thốt. Lâm Cường cùng Sở Thiên còn muốn nói nữa, Lưu Nhã lúc này hét lớn một tiếng, "Tốt, sau này ai cũng không muốn lại đi tìm đối phương phiền phức. Còn có không đến thời gian nửa năm, đại gia sẽ phải tốt nghiệp, hòa hòa khí khí không được chứ?" Tại Lưu Nhã quát lớn dưới, mọi người nhao nhao rời đi. Đương sở hữu đồng học đều ly khai, Lưu Nhã nhàn nhạt hỏi, "Sở Thiên, ngươi thật tận giấu Lâm Vi?" Sở Thiên khẽ cười nói, "Lưu lão sư là tại hoài nghi ta sao? Nếu ngươi không tin, cứ việc lục soát tốt. Đã không phải ngươi làm, ta đây liền cáo tử." Lưu Nhã nói một tiếng, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Sở Thiên lúc này đóng cửa lại, chen vào then cửa, tiến nhập bí đạo. Lâm Cường thiết kế cái này mỹ nhân phi lễ tính tuy rằng có vẻ hơi tục tằng, nhưng là tương đối hữu hiệu. May là có này bí đạo, nếu như không có này bí đạo, Lâm Cường kế hoạch khẳng định thành công. Đến lúc đó, kết cục của hắn nhất định sẽ có chút thê thảm. Nhìn trong bí đạo đã rơi vào ngủ say Lâm Vi, Sở Thiên khẽ miệng lộ ra một tia tà ác vui vẻ, "Ngươi đã chủ động yêu thương Nhung Nhớ, nếu như ta không vui lòng nhận, cũng quá cũng không nói được." Sở Thiên lúc này ôm lấy Lâm Vi, ra bí đạo, đi tới phía sau núi. Sở Thiên bấm bóp Lâm Vi nhân trung, Lâm Vi trong miệng truyền ra ư một tiếng, lập tức thức tỉnh. Sở Thiên một tay lấy Lâm Vi kéo vào trong ngực, tại bên tai nàng suy khí nói, "Ngươi không phải rất ưa thích yêu thương Nhung Nhớ sao? Ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi." Sở Thiên một tay ôm chặt Lâm Vi eo thon nhỏ, tay kia đã không chút kiêng kỵ tại thân thể mềm mại của nàng phía trên du tẩu lên. Sở Thiên một tay theo Lâm Vi rộng mở quần áo trong miệng hoạt tiến vào, tại hai vú của nàng trong lúc đó một trận vuốt ve, xúc cảm quả nhiên là thoải mái tới cực điểm. "Ngươi, ngươi mau buông." Lâm Vi mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ là dùng một loại khóc nức nở hô kêu lên. Nàng liều mình dãy rủa, nhưng Sở Thiên tay phải ôm chặt eo của nàng, mặc nàng dãy rủa như thế nào, cũng không tránh thoát. "Ngươi sẽ không thả ra, ta thế nhưng kêu." Mắt thấy vô pháp tránh thoát, Lâm Vi hữu khí vô lực nói. Sở Thiên tay phải nắm thật chặt, lặng lẽ túi người đến bên tai nàng, cười ta nói, "Ngươi liền khiến cho sức kêu đi, nơi này trời tối người yên, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi." Suy lại một tiếng, Sở Thiên một tay trực tiếp đem Lâm Vi trước ngực và táo xé mở, bản tới nửa lộ một đôi song phong, nhất thời chút nào không trói buộc địa nhảy đánh đi ra, hoàn toàn hiện ra tại trong không khí.
A!
Lâm Vi một tiếng kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, tại Sở Thiên bàn tay phủ phía dưới, toàn thân nàng dường như giống như bị chạm điện, run rẩy kịch liệt lên.
Cứu mệnh a!
Cứu mệnh a! Lâm Vi sử xuất bú sữa mẹ sức, đổi mạng hô to, nhưng tiếng la của nàng nháy mắt liền bị sơn gian tiếng gió thổi bao phủ. Sở Thiên cười ta nói, ngươi liền khiến cho sức kêu đi, ngươi nhất định là kêu không đến. Bất quá, nếu như đem yêu thú gọi tới, ta cũng chỉ có thể một người trốn. Ta nghe nói, có những yêu thú cũng tốt nhân loại này một ngụm đây. Nghe vậy, Lâm Vi nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, vừa nghĩ tới tiếng kêu của nàng có khả năng đưa tới yêu thú, nàng nhất thời đóng miệng. Giờ này khắc này, Lâm Vi đã triệt để tuyệt vọng, hoàn toàn bỏ qua giấy rủa, tùy ý Sở Thiên tại thân thể nàng trên không chút kiêng kỵ vớt ve, vô thanh nước mắt nhưng là chạy ra không ngừng đi. Lâm Vi dù sao cũng là một vị không kinh nhân sự xử nữ, tại Sở Thiên không chút kiêng kỵ phủ phía dưới, thân thể của hắn sớm đã mềm yếu, toàn thân không sử dụng ra được một tia khí lực, cả người đã vô lực tê liệt ngã xuống tại Sở Thiên trong ngực. Tại Sở Thiên phủ phía dưới, Lâm Vi thân thể bắt đầu phát nhiệt, hô hấp cũng là trở nên dồn dập. Hơn nữa, làm nàng càng thêm xấu hổ và giận dữ chính là, nàng phía dưới dĩ nhiên đã ướt.
Chương 14, thang võ sĩ.
Lâm Vi bị Sở Thiên một trận vuốt ve, toàn thân mềm yếu vô lực, trong lúc mơ hồ vẫn còn có một cỗ nhỏ nhẹ vui vẻ. Nàng từ lúc mới đầu phản kháng, đến bây giờ lại có chút hưởng thụ lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Thiên dĩ nhiên buông lỏng ra tay, Lâm Vi trực tiếp ngã ở trên mặt đất.
"Tốt, hôm nay chơi đã, liền dừng ở đây đi."
Sở Thiên hài hước cười nói. Nghe vậy, Lâm Vi xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể lập tức xông lên giết Sở Thiên, nhưng lại lệnh toàn thân không sử dụng ra được một tia khí lực. Sở Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, hắn lạnh lùng nói, "Ta nguyên tắc làm người luôn luôn là, người khác nếu là đúng ta có tình, ta liền đối với hắn có nghĩa, người khác nếu là đúng ta lễ phép, ta sẽ đối với hắn tôn trọng, người khác nếu là đúng ta vô sỉ, ta sẽ đối với hắn càng thêm vô sỉ, người khác nếu là đúng ta đê tiện, ta sẽ đối với hắn càng thêm đê tiện. Đây chính là ta nguyên tắc làm người, ngươi trở về nói cho Lâm Cường, sau này đừng nữa suy nghĩ gì tâm địa gian dảo, bằng không, ta sẽ không tha cho hắn." Nói xong câu này, Sở Thiên liền cũng không quay đầu lại về phía trên núi đi đến. Sở Thiên dĩ nhiên không có tiếp tục xâm phạm nàng, này khiến Lâm Vi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn Sở Thiên từ từ đi xa bóng lưng, nàng vừa hận vừa giận, qua rất lâu, nàng khí lực khôi phục, lúc này mới đứng dậy, theo nạp giới chung lấy ra một bộ quần áo thay, ven đường nhỏ, quay trở về học viện.
Ừm,
mới vừa xúc cảm cũng thực không tồi. Sở Thiên một bên hướng trên núi đi đến, một bên tấm tắc thành khen. Sở Thiên tử vừa mới bắt đầu không có ý định xâm phạm Lâm Vi, chỉ là muốn khiển trách một cái Lâm Vi. Mục đích của hắn chính là để cho nàng nghĩ lầm hắn nhất định sẽ xâm phạm nàng, sau đó nhìn nàng do vừa mới bắt đầu phản kháng, liều mình dãy rủa, rồi đến về sau tuyệt vọng, nghịch lai thuận thụ quá trình này. Trong quá trình này Lâm Vi phản ứng cùng thần tình, mới là Sở Thiên cảm giác được thoải mái nhất bộ phận. Kiếp trước hắn, một lòng si mê đao đạo, về sau hắn tuy rằng cùng Nguyệt Nhu yêu nhau, nhưng hai người tương tính như thân, tại thành thân trước cũng không bất kỳ vượt rào việc. Bởi vậy, kiếp trước hắn, thẳng đến sắp chết cũng vẫn là một cái xử nam, càng là không có thể nghiệm qua chuyện nam nữ. Kiếp trước hắn, cũng không phải là quân tử gì, cũng không phải thánh nhân gì, tại hắn thành thánh con đường, cũng là nghiền ép vô số người, làm cho vô số người trở thành hắn đi lên đao thánh đường đá cây chân. Kiếp này, hắn muốn lại đi nhân sinh đường, tất nhiên sẽ lần nữa gặp phải rất nhiều cường địch, hắn duy nhất bằng chứng chính là của hắn thực lực. Chỉ có thực lực cường đại, khả năng đánh bại cường địch, khả năng trên thế giới này sinh tồn. Sở Thiên vứt bỏ hết thể tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý địa tu luyện, tôi luyện là Sở Thiên mỗi ngày thiết yếu bài học. Bây giờ, hắn lực lượng đã đạt đến 1000 cân chi lực. Tu luyện xong, Sở Thiên lúc này bắt đầu thiên linh căn tu luyện. Hắn đi tới một khối sơn thạch phía trên, bản thân ngồi xuống. Tay hắn ấn không ngừng biến động, thiên linh căn lập tức theo trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, trôi nổi tại trong không khí. Sở Thiên hai tay bóp cái kỳ dị ấn quyết, tâm thần quy nhất, rất nhanh liền tiến nhập định trạng thái. Sở Thiên như lão tăng nhập định một loại không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở trên sơn nham, quá chú tâm cảm thụ được linh khí trong thiên địa. Từng có một nhạt bạch sắc linh khí chậm rãi hướng hắn tụ đến, sau đó bị thiên linh căn chậm rãi hấp thu. Theo linh khí không ngừng bị thiên linh căn hấp thu, chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ thiên linh căn bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Loại này sinh trưởng tuy rằng cực thông thả, nhưng thời gian lâu dài vẫn có thể đạt được một chút hiệu quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên linh căn sinh trưởng vẫn đang tiếp tục. Mỗi một khắc, Sở Thiên chỉ cảm thấy thời cơ đã thành thục, dấu tay của hắn bỗng biến đổi, thiên linh căn vèo một tiếng liền xông vào trong cơ thể hắn. Tại thiên linh căn nhảy vào trong cơ thể hắn sát na, một cỗ sức mạnh bằng bạc ở trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt mà lên, chậm trong cơ thể hắn đột nhiên oanh một tiếng trầm đủ, tại trong cơ thể hắn bên trong đan điền phát sinh nào đó chút biến hóa kinh người. Sở Thiên vận dụng nội thị, từ từ đem tâm thần trầm nhập trong cơ thể hắn, trong cơ thể tình trạng nhất thời rõ ràng in vào trong đầu của hắn. Nói như vậy, chỉ cần đạt tới võ sĩ cấp bậc, có thể sử dụng nội thị, đối với trong cơ thể mình tình trạng có nhất định lý giải. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, nội thị hiệu quả liền càng tốt, đối với tình trạng thân thể tìm kiếm được càng thêm thấu triệt. Sở Thiên tâm thần trầm nhập đan điền vị trí, bên trong đan điền phát sinh một chút biến hóa kinh người, ở trong đan điền có một mảnh giống như đại dương khí hải. Tại Thiên Vũ đại lục, chỉ có đến võ sĩ cấp bậc mới xem như là thực sự trở thành một gã võ giả. Mà ngưng tụ khí hải chính là võ sĩ tiêu chí. Kia mảnh khí hải chỉ có lớn chừng bàn tay, tại trong khí hải, Thiên Linh Căn, Đoạn Nguyệt Đao Hồn, Thiên Thư này ba loại võ hồn, hình thành một hình tam giác hình dạng, đều phân tán tại khí hải ba cái xó xỉnh, an tĩnh nổi lơ lửng. Hơn nữa, Sở Thiên còn phát hiện, trong khí hải ẩn chứa linh khí, so trước nồng nặc không ít. Thiên Linh Căn không ngừng hấp thu trong khí hải linh khí năng lượng hóa thành của mình, mà sau một lát, Thiên Linh Căn bên trong nhưng là có nhàn nhạt linh khí, lần nữa tán đến trong khí hải. Linh khí hấp thu cùng phóng thích, tại Thiên Linh Căn cùng trong khí hải tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Tại Thiên Linh Căn không ngừng hấp thu cùng phóng thích linh khí trong quá trình, Thiên Linh Căn đang lấy một loại chậm rãi tốc độ sinh trưởng. Bất quá, Thiên Linh Căn tốc độ sinh trưởng vẫn là quá chậm, nếu như có đầy đủ linh khí quán chú, có lẽ Thiên Linh Căn liền trong thời gian cực ngắn khai chi tán diệp, triệt để trưởng thành một gốc cây Thiên Linh cây. Tâm thần nhìn chăm chú vào trong khí hải tình huống, đang ngạc nhiên hơn, cũng là có chút hài lòng. Loại tình huống này, ở kiếp trước, hắn cũng chưa bao giờ gặp. Có lẽ lần này trọng sinh, có thể làm hắn đi lên một cái cùng kiếp trước tuyệt nhiên bất đồng con đường tu luyện. Nghĩ đến đây, Sở Thiên trong lòng không khỏi thập phần mong đợi lên. Kiếp trước hắn, tu luyện tới Đao Thánh cảnh giới, liền đã đình chỉ không tiến lên, gặp bình cảnh, cũng không còn cách nào đột phá. Có lẽ kiếp này hắn có thể đột phá bình cảnh, khiến thực lực của hắn lần nữa đặt lên một cái tân đỉnh phong. Thu hồi tâm thần, Sở Thiên chậm rãi mở mắt, một tia quang mang nhàn nhạt, tự trong con ngươi của hắn chợt lóe lên. Này sát na, hắn rõ ràng địa cảm giác được, ánh mắt của mình so trước sắc bén rất nhiều. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Sở Thiên đứng dậy, vươn người một cái, xương cốt toàn thân dường như bạo lật bùm bùm một trận loạn hưởng, một loại cực đoan cảm giác sảng khoái ở trong cơ thể hắn tràn ngập mà lên. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp đem kinh mạch đả thông mới có thể a. Bàn tay hơi nắm, Sở Thiên cảm thụ được trong bàn tay lực lượng, không khỏi khẽ cười khổ nói. Bởi vì trong cơ thể kinh mạch không thông, nguyên do Sở Thiên trong đan điền lực lượng cũng không thể chuyển vận đến thân thể các bộ vị chung đi, bởi vậy, hắn sử dụng vẫn là thuần túy lực lượng. Cái loại cảm giác này, liền còn như tiến nhập bảo sơn mà không có thể lấy, khiến người ta tương đối khó chịu cùng phiền muộn. Sở Thiên ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem kinh mạch đả thông. Mắt thấy sắc trời cự ly hừng đông còn sớm, Sở Thiên tâm thần khẽ động, lúc này đem Thiên Thư theo trong khí hải kêu gọi ra. Thiên Thư là thế gian đệ nhất đại thần vật, đồng thời cũng là thế gian đệ nhất khởi nguồn của hòa loạn. Tại Sở Thiên kiếp trước, vì một quyển Thiên Thư, các đại tu tiên môn phái tranh ngươi chết ta sống, máu chảy thành sông, vô số cường giả bởi vì Thiên Thư mà bỏ mạng. Một quyển Thiên Thư còn như vậy, thử nghĩ một cái, nếu như chín quyển Thiên Thư đi ra thế, lại đều sẽ tại thất giới bên trong giấy lên thế nào? Một quyển Thiên Thư có thể dẫn thiên hạ, chín quyển Thiên Thư là được gây thất giới hạo kiếp. Chín quyển Thiên Thư đến tột cùng là thần giới ban tặng thất giới phúc lợi, vẫn là thần giới tỉ mỉ bày kế âm mưu. Sở Thiên không theo biết được, nhưng từ Sở Thiên một lần nữa được đến Thiên Thư thời điểm, Sở Thiên liền đã quyết định quyết tâm, nhất định phải nghiên cứu ra Thiên Thư bí mật, ngăn cản thất giới hạo kiếp phát sinh. Bởi vì kiếp trước Hải Thiên Phái hủy diệt tình cảnh, Sở Thiên đến nay rõ ràng trước mắt, hắn không hy vọng có nhiều hơn môn phái, bởi vì Thiên Thư mà chịu hủy diệt. Chương 15, Thiên Thư bí mật. Thế nhân đều nói Thiên Thư là thế gian đệ nhất thần vật, càng là có vô số người vì một quyển Thiên Thư mà tranh ngươi chết ta sống, thật là đáng buồn đáng tiếc. Ai? Kỳ thực, thế nhân nơi nào biết, cái gọi thế gian đệ nhất thần vật, chẳng qua là một quyển vô tự Thiên Thư mà thôi, đã vô tự, thế nhân lại nơi nào đọc được. Sở Thiên mở ra Thiên Thư, nghiên cứu nửa ngày, nhưng là cái gì cũng không phát hiện, thế là liền phát biểu phía trên kia đoạn cảm khái. Sở Thiên vừa mới phát biểu hết kia đoạn cảm khái, vô tự Thiên Thư giống như mất hứng một loại dĩ nhiên nhẹ nhàng rung rung lên, ngay sau đó, Sở Thiên kinh ngạc thấy, vô tự Thiên Thư trung tâm dĩ nhiên chậm rãi nứt ra rồi một cái thật nhỏ khe hở. Sở Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc, lúc này đem linh thức hướng cái kia khe hẹp chậm rãi châm đi. Trong nháy mắt, hắn biến sắc, xuyên qua linh thức, hắn vậy mà Thiên Thư bên trong thấy được một cái kỳ dị không gian. Chỉ thấy đó là một mảnh mênh mông thế giới thần bí, mọi nơi đều là vụ mông mông sương mù, nhưng loáng thoáng có thể thấy một chút rừng rậm cùng ngọn núi. Tuy rằng thấy không rõ mảnh không gian này tình cảnh, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được, mảnh không gian này tất nhiên sẽ tương đương mênh mông. Sở Thiên thử thôi giật mình linh lực, chợt hắn ngạc nhiên phát hiện, tại hắn linh lực bức bách dưới, không gian nội sương mù dĩ nhiên chậm rãi bước lui một chút, do đó lộ ra một mảnh phương viên trượng độ thổ địa. Loại tình huống này thực sự có chút quỷ dị, ở mảnh này không gian quỷ dị chung, chỉ có hắn linh thức chỗ ở trượng độ trong phạm vi là rõ ràng, mà còn lại không gian tất cả đều bị nồng đậm sương trắng bao phủ, tràn đầy bất ngờ cùng đáng sợ. Chỉ thấy kia trượng độ trong phạm vi là một mảnh cùng loại đồng ruộng đất trống, kia mảnh đất trống chia làm 9 cái tiểu ô vuông, chỉ có thứ nhất tiểu ô vuông bên trong là khai khẩn qua thổ địa, còn lại 8 cái tiểu ô vuông đều là hoang vu thổ địa. Làm cái gì vậy? Lẽ nào nơi này là dùng tới trồng sao? Sở Thiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ, bởi vì này 9 cái tiểu ô vuông thực sự rất giống đồng ruộng. Gì? Nơi này lại có hạt giống? Sở Thiên còn như phát hiện tân đại lục một loại, vội vã thôi động linh thức, đem viên kia mầm móng cầm lên. Viên kia mầm móng giống như đậu xanh lớn nhỏ, cũng nhìn không ra là loại nào thực vật mầm móng. Sở Thiên khống chế được linh thức, đem viên kia mầm móng trồng ở đệ nhất ô vuông trên đất. Loại hết mầm móng, Sở Thiên không khỏi thở dài một hơi, ở trong lòng lẩm bẩm nói, đợi được mầm móng mọc ra, chỉ biết nó là cái gì mầm móng. Loại hết mầm móng, Sở Thiên linh thức liền nghĩ tìm kiếm mảnh này không gian kỳ dị bí mật, hắn thử dùng linh lực lần nữa bức bách sương mù, có thể là do linh lực của hắn quá yếu nguyên nhân, kia nồng nặc sương trắng nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp về phía sau bước lui nửa bước. Hắn cũng nên thôi. Sở Thiên linh thức không dám vào vào kia mảnh xương trắng bao phủ không biết thế giới, chỉ sợ hắn vừa tiến vào kia mảnh xương mù, liền rất nhanh bị lạc tại trong xương mù dày đặc. Tìm kiếm một phen không quả, Sở Thiên linh thức liền muốn rời khỏi mảnh không gian này, nhưng mà, lúc này, hắn lại bỗng nhiên cả kinh, mắt mở thật to, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy vừa mới trồng lên viên kia mầm móng, đã dài ra cây non. Lúc này mới bất quá một nén hương thời gian, viên kia mầm móng dĩ nhiên dưới đất chui lên dài sinh cây non, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đang kinh ngạc hơn, Sở Thiên tâm trạng săn thích, chiếu tốc độ như vậy xem ra, có lẽ sáng mai, bụi cây này cây non là có thể triệt để trưởng thành. Sở Thiên chậm rãi theo thiên thư trong không gian kỳ dị thu hồi linh thức, nhìn trong tay thiên thư, hắn nhẹ nhàng cười nói, cái này thiên thư càng ngày càng thần bí đây, không biết thiên thư còn có bao nhiêu không biết bí mật. Sở Thiên lúc này đem thiên thư thu nhập thể nội, vừa nhìn sắc trời, đông phương đã tờ mờ sáng, hắn lúc này đứng lên, liền ven bí đạo, quay trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Sở Thiên lúc này nằm xuống liền ngủ. Tu luyện cả đêm, tuy rằng thân thể hắn không mệt, nhưng tinh thần của hắn nhưng là có chút mỏi yếu, là nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hắn phát hiện, làm cho linh thức tiến nhập trong thiên thư không gian kỳ dị, cũng tại không gian kỳ dị trung lưu lại một đoạn thời gian, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn linh thức tiến nhập vùng không gian kia sau, cần tiêu hao linh hồn lực của hắn cùng thể nội linh lực. Hơn nữa, tại bên trong vùng không gian kia ngây ngô thời gian càng lâu, tiêu hao linh hồn chi lực cùng linh lực cũng liền càng nhiều hơn. Lấy hắn thời gian bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở bên trong ngây ngô hai trụ thơm thời gian. Sở Thiên vừa vặn tiểu thụy một hồi, liền bị Lưu Nhị Bảo cưỡng ép kéo, muốn đi nhà ăn ăn điểm tâm. Hai người tại nhà ăn đang ăn cơm, Sở Thiên nhìn Lưu Nhị Bảo, khẽ cười nói, được đó, Nhị Bảo, ngươi đã là tám phẩm võ đồ, mới một hai ngày không thấy, ngươi đột phá. Nghe vậy, Lưu Nhị Bảo nhất thời hưng phấn khoa tay múa chân, lớn tiếng kêu lên, này còn chưa phải là ít nhiều người cho ta dọn kia nguyệt linh hoa dịch sao? Không có ngươi dọn kia nguyệt linh hoa dịch, ta có thể không dễ như vậy đột phá. Sở Thiên, ta thật là quá. Lưu Nhị Bảo tiếng kêu nhất thời đưa tới nhà ăn rất nhiều đồng học ánh mắt kinh ngạc, một đôi ánh mắt quái dị, đồng loạt hướng Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo trên người phóng xạ mà tới. Cảm thụ được rất nhiều người ánh mắt quái dị, Sở Thiên nhướng mày, hắn biết Nhị Bảo sau đó phải nói cái gì, trực tiếp tay ngăn đem Lưu Nhị Bảo lời nói cắt đoạn, mắng, bớt đi. Không nói ác tâm như vậy, ngươi sẽ chết ta. Phải. Là. Ta quá kích động, lần sau nhất định chú ý bản nhân đẹp trai như vậy, cũng không thể khiến người ta hiểu lầm, ta còn muốn cưới vợ đây. Sở Thiên biết vậy nên không lời, hắn chợt phát hiện, cùng Lưu Nhị Bảo sống chung một chỗ, quả thực chính là một loại giàn vặt. Trong phòng ăn, rất nhiều đồng học trực tiếp đem trong miệng cơm nước phun tới, hiển nhiên bị Lưu Nhị Bảo lời nói mới rồi cho buồn nôn đến. A. Lưu Nhị Bảo đống nhiên lại khoa trương kêu lớn lên, trên mặt lộ ra cực độ khoa trương biểu tình, há to miệng, mắt mở thật to, khiếp sợ nói, ngươi tấn thăng võ sĩ? Không cần khoa trương như vậy chứ. Tối qua vừa mới tấn thăng. Sở Thiên hời hợt cười nói, nay thật đúng là không phải ta khoa trương, ngươi xem bọn họ. Lưu Nhị Bảo cười hắc hắc, sau đó tay một chỉ về còn lại ăn cơm mọi người, chỉ thấy nhà ăn đại bộ phận ăn cơm người đều đã trợn mắt hốt mồm. Nghe xong Sở Thiên, trong phòng ăn rất nhiều người tất cả giật mình, trong lòng đều là âm thầm suy nghĩ, Sở Thiên dĩ nhiên tấn thăng võ sĩ, điều này sao có thể? Giờ này khắc này, mọi người thấy Sở Thiên ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa, đó đã không phải là đối đãi tuổi mục ánh mắt, mà là đối đãi thiên tài ánh mắt. Tại Sở Thiên còn chưa phải là võ sĩ thời gian, liền bằng vào cường đại võ kỹ, đánh bại Lâm Lánh, mà bây giờ, hắn tấn thăng võ sĩ, sức chiến đấu chẳng phải là trở nên càng thêm đáng sợ. Cơm nước xong, hai người liền hướng lớp học đi đến. Mặc dù đang trong lớp cũng học không đến cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng nếu như trốn học quá nhiều lời nói, sẽ có thể sẽ bị khai trừ. Cho dù không bị khai trừ, cuối năm đạt tiêu chuẩn khả năng cũng không lớn. Sở Thiên chỗ ở quốc gia này, gọi là Đại Tần Đế Quốc. Đại Tần Đế Quốc thượng võ thành phong trào, quốc gia hao tốn đại lượng nhân lực, vật lực xây dựng vô số tu võ học viện, khiến người ta người đều có thể có tu luyện tư cách. Như Bắc Hà học viện như vậy học viện, tại toàn quốc bên trong có rất nhiều, hầu như mỗi một tòa dáng dấp giống như trong thành thị, đều có một tòa như vậy học viện, cung cấp mọi người tu luyện võ học. Đương nhiên, Bắc Hà học viện chỉ là sơ cấp học viện, tại đây phía trên còn có Vũ viện. Vũ viện mới là cường giả chân chính nôi, là một cường giả hội tụ chi địa. Chương 16, võ giả mộng tưởng. Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo đã đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở lớp học phía trên. Sở Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, biết hôm nay phải nói cái gì không? Lưu Nhị Bảo nói, không biết, bất quá, ta nghe nói hôm nay muốn tới cái bạn học mới. Hai người đang nói, Lưu Nhã liền tiến nhập lớp học bên trong nhất thời an yên tĩnh trở lại. Dừng lại ở trên bục giảng, Lưu Nhã cười nhạt nói, hôm nay tại chính thức đi học trước, ta trước cho đại gia giới thiệu một vị bạn học mới, vào đi, Tôn Huy đồng học. Một vị thân cao xinh đẹp thiếu niên. Đi đến. Tên thiếu niên kia dung mạo anh tuấn, trên mặt mang một tia nụ cười nhạt nhạt. Lưu Nhã cười nói, hiện tại, thỉnh Tôn Huy đồng học làm tự giới thiệu. Mọi người khỏe, ta là Tôn Huy, do một chút nguyên nhân đặc biệt, theo Đông Hà học viện chuyển đến Bắc Hà học viện, xin đại gia chiếu cố nhiều hơn. Tôn Huy dừng lại ở trên bục giảng, lớn tiếng làm tự giới thiệu, ánh mắt tại toàn thể đồng học trên người quét mắt một vòng, khi ánh mắt của hắn nhìn quét tại Sở Thiên trên người thời gian, không khỏi ý vị thâm trường hướng Sở Thiên nhiều nhìn vài lần. Cảm thụ được Tôn Huy phóng xạ mà đến ánh mắt, Sở Thiên cũng là ngẩng đầu, hướng người nọ nhìn đi. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau nhìn chăm chú vào, Sở Thiên dĩ nhiên từ đối phương trong ánh mắt cảm thấy một chút địch ý, mặc dù đối phương địch ý che giấu rất khá, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất,
nhưng vẫn là bị Sở Thiên rõ ràng bắt được. Nghe xong Tôn Huy giới thiệu, trong lớp rất nhiều đồng học đều là cảm thấy có chút chấn kinh, nhìn hướng Tôn Huy trong ánh mắt không khỏi nghiêm nghị kính trọng. Tứ Hà trấn có tứ đại học viện, bốn cái trong học viện, Nam Hà học viện xếp hạng đệ nhất, Bắc Hà học viện xếp hạng thứ tư, mà Đông Hà học viện xếp ở vị trí thứ hai. Có thể tiến nhập Đông Hà học viện học tập cũng sẽ không là đơn giản người, hoặc là thiên phú ưu tú, hoặc là gia thế hiển hách. Bình thường nghèo hèn đệ tử rất khó tiến nhập sắp xếp hai vị trí đầu Nam Hà học viện cùng Đông Hà học viện học tập. Nhưng làm cho nhiều người không hiểu là Tôn Huy tại sao phải theo sắp xếp thứ nhì Đông Hà học viện chuyển tới sắp xếp thứ tư Bắc Hà học viện. Hơn nữa, cự ly tốt nghiệp còn có chưa tới nửa năm, Tôn Huy lại vào lúc này chuyển trường, thật là làm người cảm thấy khó hiểu. Lưu Nhã lúc này cho Tôn Huy an bài chỗ ngồi, làm cho Tôn Huy ngồi xuống, chính thức bắt đầu giảng bài. Tôn Huy sau khi ngồi xuống, hữu ý vô ý hướng Sở Thiên phương hướng nhìn đi, vừa nhìn xuống, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ thấy Sở Thiên dĩ nhiên đã nằm úp sấp ở trên bàn ngủ. "Tốt, chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu giảng bài." Lưu Nhã dừng lại ở trên bục giảng, cười nhạt nói, "Ta hiện tại hỏi đại gia một vấn đề, có ai nguyện ý trả lời một cái Thiên Vũ Đại Lục đẳng cấp phân chia?" Lưu Nhã câu hỏi, làm cho ở đây đồng học đều là sững sờ một chút, vấn đề này là người người đều biết chuyện, cũng đem ra hỏi chúng ta, đây là đang vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh sao? Trầm mặc khoảnh khắc, mới tới Tôn Huy liền đứng lên, nghiêm túc hồi đáp, "Tại Thiên Vũ Đại Lục trên, võ giả đẳng cấp chia làm võ sĩ, võ sư, đại võ sư, võ tông, võ tôn, võ vương, cùng võ hoàng. Mỗi cái đẳng cấp theo thấp đến cao phân làm một tới chín phẩm, mà mỗi cái đẳng cấp lại chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái giai đoạn." "Hừ, nói xong tốt." Lưu Nhã nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu Tôn Huy ngồi xuống, song song sắc mặt nàng một vặn, hướng những người khác khiển trách, bạn học mới tới, tâm lập lên tiếng, đáng biểu dương. "Tương phản, ta sẽ đối những bạn học khác đưa ra phê bình. Chúng ta những bạn học khác là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào còn lại đồng học còn không bằng một cái mới tới sao?" Nghe được Lưu Nhã gian dạy, rất nhiều đồng học trên mặt có nét hổ thẹn, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Cũng có một chút đồng học hướng Tôn Huy ném cựu thị ánh mắt, hiển nhiên là trách hắn lên tiếng, làm hại đại gia bị khiển trách một trận. Lưu Nhã lao sư tiếp tục nói, "Hôm nay, chúng ta nói chủ đề chính là võ giả một tưởng. Võ đạo một đường, vô cùng gian nan, mỗi cái đẳng cấp trong lúc đó đều cũng có to lớn chênh lệch. Loại này chênh lệch không đơn thuần là chỉ thực lực chênh lệch, cũng là chỉ tấn thăng khó khăn chênh lệch. Có lẽ tại võ sư trở xuống, loại này chênh lệch còn chưa phải là rất rõ ràng, nhưng đến võ sư phía trên, loại này chênh lệch liền từ từ hiện hiện ra, mỗi tấn thăng một cấp bậc, liền lộ vẻ được vô cùng khó khăn. Nguyên do, võ giả nếu muốn tại võ đạo thượng đi càng xa, nhất định phải có một cái mơ ước, phải có một phân đấu mục tiêu." Ngừng lại một chút, Lưu Nhã tiếp tục nói, "Hiện tại, mỗi người đều nói giấc mộng của mình là cái gì, nói một chút tự mình khát vọng đạt tới đẳng cấp võ giả là cái gì. Đại gia thay phiên tới, mỗi người đều muốn nói, thứ nhất tới trước." Thế là, tại Lưu Nhã lao sư đốc thúc dưới, mỗi người thay phiên nói ra giấc mộng của mình. Có ít người mộng tưởng là trở thành một gã đại võ sư, cũng có rất ít người mộng tưởng là trở thành một gã võ tông, còn có số người cực ít mộng tưởng là trở thành một gã võ tôn. Trên mặt mọi người đều tràn đầy cuồng nhiệt chi sắc, nhao nhao nói ra giấc mộng của mình. Đại đa số người mộng tưởng là trở thành võ tông hoặc võ tôn. Bọn họ cảm thấy trở thành một danh võ tông hoặc võ tôn liền rất giỏi rồi, đối với cấp bậc càng cao hơn võ vương, bọn họ căn bản không dám hy vọng xa vời, càng miễn bàn là võ hoàng, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Suy cho cùng, tại Đại Tần Đế quốc, có thể trở thành một gã võ tông, có thể xưng bá nhất phương, có thể thu được tương đương tư nhuận. Mà thành võ tôn có thể trở thành một phương chí tôn, bị các đại thế lực ưu ái. Tới võ vương cường giả, cho dù tại cả cái Đại Tần Đế quốc, cũng không phải là rất nhiều. Mà võ hoàng cường giả còn lại là càng thêm thưa thớt, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Nghe được các học viên mộng tưởng, Lưu Nhã tuy rằng cảm thấy các học viên mộng tưởng đã rất tốt, nhưng nàng cảm thấy tất yếu phóng đại mọi người một cái mộng tưởng, thế là hướng mọi người nói, "Các học sinh, tâm lớn bao nhiêu, mộng tưởng liền lớn bấy nhiêu. Mộng tưởng có bao nhiêu, thành tựu tương lai sẽ có bao lớn. Nguyên do, các vị muốn tại sau này đạt được lớn thành tựu, nhất định phải có đại cách cục, đại mộng nghĩ. Hiện tại, còn chưa nói ra mơ ước, cứ tiếp tục nói ra giấc mộng của mình. Nhớ kỹ, nhất định phải phóng đại bản thân cách cục." Lưu Nhã hướng mọi người lớn tiếng nói. Còn giữ lại những người đó bắt đầu lục tục nói ra giấc mộng của mình, nhưng đại đa số người mộng tưởng vẫn là trở thành võ tôn. Hiển nhiên chính bọn hắn cũng không tin tưởng có thể một ngày kia có thể trở thành võ vương. Tại đông đảo trong đám bạn học, chỉ có hai người mộng tưởng cách cục khá lớn, đó chính là Lâm Cường cùng Tôn Huy. Lâm Cường mộng tưởng là trở thành võ vương, mà Tôn Huy mộng tưởng dĩ nhiên trở thành võ hoàng. Hai người mộng tưởng làm cho rất nhiều đồng học cảm thấy chấn kinh, nhưng không ai cười nhạo bọn họ, suy cho cùng bọn họ dám nghĩ, có thể so với những thứ kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ người mạnh hơn nhiều. Đương mọi người đều nói xong mộng tưởng, Lưu Nhã đột nhiên thoáng nhìn nằm úp sấp ở trên bàn ngủ Sở Thiên, nhất thời lớn tiếng cả giận nói, "Sở Thiên đồng học, ngươi lên nói một chút, giấc mộng của ngươi là cái gì?" Sở Thiên sớm đã ngủ thiếp đi, căn bản không nghe được Lưu lão sư tiếng kêu. Lưu Nhã liên tiếp kêu ba tiếng, đều không có trả lời. Lưu Nhã thở phì phò tới đến Sở Thiên bàn trước, hướng về phía bàn của hắn mạnh lực vỗ, vang một tiếng bang, cả cái bàn nhất thời nổ tung mà mở. Sở Thiên trực tiếp thức tỉnh, vừa nhìn lão sư đang ở trước mắt, hắn hơi biến sắc mặt, lắp bắp nói, "Lão, lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sau này trên ta khóa không được ngủ, nghe thấy được sao?" Lưu Nhã mặt cười sương lạnh, tức giận nói, "Phải, là." Sở Thiên vội vã đáp,
Nhìn thấy Sở Thiên thái độ hài lòng, Lưu Nhã tức giận tiêu tan một chút, hướng hỏi hắn, giấc mộng của ngươi là cái gì? Nghe xong Lưu lão sư câu hỏi, Sở Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn thập phần nghiêm túc nói, ta mộng tưởng là trở thành một đời đao thánh. Đao thánh? Đó là cái gì đẳng cấp? Lưu Nhã hơi sững sờ, theo bản năng hỏi ngược lại. Võ hoàng phía trên, còn có võ đế. Võ đế phía trên, còn có võ thánh. Võ thánh phía trên, còn có chi thánh. Mà ta theo lời đao thánh chính là võ thánh. Chẳng qua, chính là không biết tại đây Thiên Vũ đại lục trên có không có võ thánh cường giả. Sở Thiên hời hợt nói. Sở Thiên lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng nghe được trong lớp mọi người trợn mắt hốt mồm, cái gì võ đế, cái gì võ thánh, cái gì chí thánh, mọi người dĩ nhiên nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong lớp xuất hiện một trận ngắn ngủi an tĩnh, chợt buộc phát ra một trận cười vang. Chương 17, trên đại lục chức nghiệp. Ha ha. Liên Lưu lão sư cũng không biết võ hoàng phía trên là đẳng cấp gì, tiểu tử này làm sao sẽ biết, lẽ nào hắn so Lưu lão sư hiểu được còn nhiều hơn. Chính là, tiểu tử này nhất định là đang nói mê sảng, đoán chừng là còn chưa tỉnh ngủ đây. Một trận rêu cợt tiếng cười tại trong lớp truyền ra. Lưu Nhã khẽ cau mày, đối với Sở Thiên lời nói mới rồi, nàng trong lòng cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Sở Thiên theo lời đẳng cấp, ngay cả nàng cũng không rõ ràng lắm, Sở Thiên một cái năm ấy 14 tuổi thiếu niên, lại là làm sao mà biết được. Lưu Nhã không khỏi tò mò hướng Sở Thiên nhiều nhìn vài lần, giờ khắc này, cái này nàng giáo mấy năm thiếu niên, lần đầu tiên cho nàng một loại cảm giác thần bí. "Tốt, đại gia không nên cười." Lưu Nhã tay ngăn, lúc này ngăn lại mọi người tiếng cười nhạo, cả cái giáo phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Lưu Nhã tiếp tục nói, "Chúng ta tuy rằng không biết võ hoàng phía trên đẳng cấp, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại đại lục này trên khẳng định có võ hoàng phía trên cường giả. Chúng ta không biết, chỉ có thể nói rõ chúng ta ánh mắt thiện cận mà thôi." Ngừng lại một chút, Lưu Nhã hết sức nghiêm túc nói, "Này thiết khóa, mỗi người đều nói ra giấc mộng của mình, nhưng là chỉ có mộng tưởng là không đủ, còn muốn có hành động. Còn có không đến thời gian nửa năm, các vị đồng học sẽ phải theo Bắc Hà học viện tốt nghiệp, đến lúc đó, các đại vũ viện liền đến đây chiêu sinh. Các ngươi chỉ có tiến nhập vũ viện mới có khả năng thực hiện giấc mơ của các ngươi. Nguyên do, trong khoảng thời gian này đại gia muốn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ tại bốn học viện hàng năm cuộc thi xếp hạng trên đạt được tốt thứ tự. Các ngươi có lòng tin hay không?" Lưu Nhã lớn tiếng hỏi. "Có." Sở hữu đồng học trăm miệng một lời địa đáp ứng nói. Vừa nghĩ tới sắp đến đây bốn học viện hàng năm cuộc thi xếp hạng, trên mặt của mỗi người đều là hiện ra một tia cuồng nhiệt chi sắc, đối với kia chàng sắp đến đây giải thi đấu, đều là tràn đầy hướng tới. Bốn học viện cuộc thi xếp hạng là cả tứ hà trấn một lần việc trọng đại, đến lúc đó, bốn cái học viện đều sẽ tham gia. Bốn học viện cấp phái ra một bộ phận học viên tiến hành so đấu đấu võ, đến sau cùng, thông qua học viên thành tích, đối với bốn cái học viện đi sắp xếp. Đồng thời, bốn học viện cuộc thi xếp hạng vẫn là học viên bày ra tự mình một lần cơ hội tốt, nếu như tại bốn học viện cuộc thi xếp hạng trên có thể đạt được trước 10 người, có thể được đến vũ viện nhập học tư cách. Bởi vậy, mọi người đều đối với bốn học viện cuộc thi xếp hạng tràn đầy mong đợi cùng hy vọng. "Tốt, bài học hôm nay dừng ở đây, tan học." Lưu Nhã nói một câu, sau đó liền trực tiếp đi ra giáo phòng. Rốt cục tan lớp. Rất nhiều đồng học lớn tiếng hoan hô, nhanh như chớp liền hướng giáo phòng ở ngoài xông ra ngoài. Sở Thiên lúc này về tới ký túc xá, sau đó liền một mực ngây ngô ở bên trong phòng. Chờ đến buổi tối, hắn liền tiềm vào bí đạo, đi tới hắn bình thường chỗ tu luyện. Hắn vẫn như thường ngày, trước tu luyện một trận nhục thân. Sau đó hắn không kịp chờ đợi mở ra thiên thư, tại linh lực của hắn dưới sự thúc dục, trong thiên thư vết nứt rốt cục chậm rãi xuất hiện. Sở Thiên đem linh thức trầm nhập cái kia trong vết nứt, lần nữa thấy được vùng không gian kia. Nhìn thấy không gian nội tình hình, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng vui vẻ, chỉ thấy ngày hôm qua trồng lên viên kia mầm móng đã trưởng thành. Nguyệt Linh Hoa. Nhìn viên kia mầm móng trưởng thành thực vật, Sở Thiên trong lòng đống nhiên vừa nhảy, viên kia mầm móng trưởng thành thực vật dĩ nhiên Nguyệt Linh Hoa. Sở Thiên khống chế được linh thức đem Nguyệt Linh Hoa cẩn thận từng ly từng tí theo trồng trong không gian rời đi ra, sau đó lại đem Nguyệt Linh Hoa kết thành mầm móng. Một lần nữa trồng vào đệ nhất ô vương trên đất. Có trong thiên thư cái này trồng không gian, ta có thể liên tục không ngừng mà trồng linh hoa. Sở Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, phải biết rằng, linh hoa tại đây Thiên Vũ đại lục trên phi thường chân quý. Thứ nhất, linh hoa trồng vô cùng không dễ, mà tự nhiên sinh trưởng linh hoa phi thường có hạn, hầu như rất khó tìm đến. Thứ hai, linh hoa mầm móng nảy mầm suất rất thấp, tại 10 hạt mầm móng chung, có một hạt giống có thể nảy mầm, cũng đã rất tốt. Thứ ba, chính là linh hoa tỷ lệ sống sót thực sự quá thấp. Mặc dù là mầm móng phát mầm, nhưng nghĩ muốn làm cho cây non sinh trưởng thành linh hoa cũng là phi thường khó khăn, 100 quả cây non có thể trưởng thành một gốc cây linh hoa, thế là tốt rồi. Bốn tới, chính là linh hoa sinh trưởng chu kỳ dài. Nói như vậy, linh hoa sinh trưởng chu kỳ đều ở đây một năm trở lên, mà có chút linh hoa cần mấy năm, thậm chí cần mười mấy năm mới có thể giải thành. Căn cứ vào đã ngoài bốn điểm, dẫn đến linh hoa rất khó đại lượng trồng, cái này cũng dẫn đến linh hoa tại Thiên Vũ đại lục trên thập phần chân quý, linh hoa giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Điều này cũng làm cho sinh ra một loại chức nghiệp, chủng thực đại sư. Thiên Vũ đại lục trên chức nghiệp có rất nhiều loại, có luyện dược sư, luyện khí sư, y sư, độc sư, chú tạo sư, ngự thú sư các loại, mà chủng thực đại sư chính là một loại trong đó. Những nghề nghiệp này có các ưu thế cùng đặc biệt điểm, tại rất nhiều chức nghiệp chung, Thiên Vũ đại lục lưu hành nhất nghề nghiệp là chủng thực đại sư cùng luyện dược sư, thứ hai chính là luyện khí sư cùng ngự thú sư. Tới y sư cùng độc sư, tuy rằng nhân số cũng là không ít, nhưng chân chính lợi hại y sư cùng độc sư tương đương thưa thớt. Bởi vậy, hai cái này chức nghiệp từ từ suy vong.
Hơn nữa, hai cái này chức nghiệp đã từ từ bị luyện dược sư thay thế. Bởi vì luyện dược sư đã có thể luyện dược cứu người, cũng có thể dùng đan dược giết người. Tại đây ba loại chức nghiệp chung, lấy chủng thực đại sư nhân số là nhất thiếu. Vật lấy hiếm vi quý, do này đó có thể thấy được, chủng thực đại sư tại Thiên Vũ đại lục là bực nào cao quý. Chủng thực đại sư cùng luyện dược sư, luyện khí sư giống nhau, đẳng cấp đều là theo thấp đến cao phân làm một tới chín phẩm. Nhìn trong tay linh hoa, Sở Thiên mừng rỡ thầm nghĩ, có trong thiên thư trồng không gian, hắn là không phải có thể trở thành một danh nhân nhân tôn trọng chủng thực đại sư đây. Thông qua trong tay linh hoa đó có thể thấy được, khi trồng thực trong không gian trồng linh hoa, có thể cực lớn đề cao tỷ lệ sống sót, cực lớn rút ngắn trưởng thành thời gian. Hơn nữa, hắn trồng ra linh hoa, so tự nhiên sinh trưởng linh hoa, bao hàm linh khí càng thêm nồng nặc. Sở Thiên ngăn chặn sự hoan hỉ trong lòng cùng hưng phấn, bắt đầu đối với linh hoa tinh luyện. Lúc này đây, hắn cũng không có mượn thiên thư tới tinh luyện linh dịch, mà là hắn lựa chọn tự mình xuất thủ tinh luyện linh dịch. Mọi việc đều dựa vào thiên thư, liền dễ dàng dưỡng thành nương tựa thói quen. Nguyên do, Sở Thiên quyết định kinh nghiệm bản thân thân vi. Sau một lát, hắn rốt cục đem kia đóa nguyệt linh hoa tinh luyện xong xuôi. Lúc này đây, hắn chỉ một cái tinh luyện 4 giọt nguyệt linh hoa dịch, mà mỗi một giọt nguyệt linh hoa dịch trung bao hàm linh khí năng lượng, dĩ nhiên so ngày hôm trước thư để luyện ra kia 3 giọt nguyệt linh hoa dịch, càng thêm tinh thuần. Sở Thiên liền vội vàng đem 4 giọt linh dịch dùng ngọc bình trang hảo. Mắt thấy sắc trời đã rõ ràng, liền về tới trong túc xá. Sau đó mấy ngày này, Sở Thiên đã si mê lên trồng linh hoa, theo linh hoa mầm mống tăng nhanh, tại khối thứ nhất trên đất, một lần có thể trồng 100 đóa linh hoa. Cao như vậy sản lượng linh hoa, làm cho hắn tinh luyện linh dịch càng ngày càng nhiều, dùng không đến một tháng, hắn liền toàn có chừng 3 bình nhỏ. Đương nhiên, tinh luyện linh dịch tương đối tiêu hao linh lực, trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ trồng linh hoa ở ngoài, cũng càng thêm chăm chỉ khắc khổ địa tu luyện. Nhục thân tôi luyện, thiên linh căn quán chú, võ kỹ tu luyện, hắn cũng không có rơi xuống. Tại nguyệt linh hoa quán chú phía dưới, thiên linh căn đang điên cuồng sinh trưởng, đã có nguyên lai ngón trỏ lớn nhỏ, trưởng thành một gốc cây tiểu thiên linh thụ, hơn nữa đã bắt đầu có chi nhánh. Tại nguyệt linh hoa dịch dưới tác dụng, hắn võ giả đẳng cấp do một phẩm võ sĩ tấn thăng đến hai phẩm võ sĩ. Bất quá, duy nhất làm hắn cảm thấy tiếc nuối là, tuy rằng trong cơ thể hắn có lực lượng cường đại, nhưng do kinh mạch của hắn không thông, linh lực trong cơ thể không thể chuyển vận đến thân thể các bộ vị đi. Bởi vậy, hắn lúc đối địch, sử dụng vẫn là lực lượng của thân thể. Đây là hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất. Sở Thiên đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tìm được đả thông kinh mạch phương pháp. Chương 18, Thiên binh phường. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Sở Thiên thực lực chính tại vững bước tăng trưởng, hắn Vân Hải Phiêu Miểu bộ cũng nhận được tiến bộ rất lớn. Một khi thi triển ra, thân hình hư vô phiêu miểu, như gần như xa, làm cho người khác không cách nào bắt được thân hình của hắn. Tại thực lực giống nhau, có Vân Hải Phiêu Miểu bộ hắn, không nghi ngờ càng chiếm ưu thế. Nhưng là, bởi vì hắn kinh mạch không thông, cùng địch nhân chiến đấu lên, chung quy có bất tiện, bởi vậy, hắn quyết định phải nhanh một chút địa đả thông thân thể kinh mạch. Đả thông kinh mạch phương pháp có thật nhiều loại, nhưng đơn giản nhất một loại là phục hạ nhất miếng thông mạch đan. Bất quá, chúng đan dược này tuy rằng đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng giá cả nhưng là đắt dọa người. Chủ nếu là bởi vì thông mạch đan hiệu quả quá chỉ một, chỉ có thể cho kinh mạch không thông người phục dụng. Nhưng suy cho cùng trên cái thế giới này kinh mạch không thông người vạn không có một. Cái này cũng đưa đến luyện chế chủng đan dược này người ít lại càng ít, vật lấy hiếm vi quý, nguyên do thông mạch đan liền trở nên cực kỳ đắt đỏ. Càng nghĩ, Sở Thiên quyết định tự mình luyện chế chủng đan dược này. Hắn tuy rằng không phải luyện dược sư, nhưng kiếp trước hắn đối với luyện dược cũng là có thiệt cập. Sở Thiên chỗ ở Tiên Vũ đại lục, được xưng là tiên giới. Tại trong tiên giới, cũng không có luyện dược sư loại nghề nghiệp này, nhưng lại có một loại cùng luyện dược sư tương tự chức nghiệp, đó chính là luyện đan sư. Bất quá, luyện đan sư so nơi này luyện dược sư càng thêm cường đại. Luyện dược sư luyện chế là đan dược, mà luyện đan sư luyện chế nhưng là tiên đan. Sở Thiên kiếp trước từng kinh xem qua Hải Thiên phái Hải Thiên Thánh Điện, bên trong cặn kẽ ghi chép luyện đan bước đột nhiên cùng phương pháp, cùng với chú ý sự hạng. Hắn đã từng ở kiếp trước luyện chế qua một chút sơ cấp tiên đan. Bởi vậy, chính hắn luyện chế thông mạch đan vẫn là có thể làm được. Bất quá, muốn luyện chế thông mạch đan, liền cần mua nguyên vật liệu. Lấy hắn bây giờ tình trạng, căn bản không khả năng có tiền mua nguyên vật liệu. Sau cùng, Sở Thiên nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Đó chính là buôn bán linh dịch. Trong khoảng thời gian này tới nay, Sở Thiên không ngừng mà trồng linh hoa, không ngừng mà tinh luyện linh dịch, ngoại trừ bình thường tu luyện tiêu hao linh dịch bên ngoài, hắn đã đầy đủ tích lũy 5 bình nhỏ linh dịch. 5 bình nhỏ linh dịch, số lượng đã tính không ít. Linh dịch coi như là tại Sở gia, Lâm gia, Đường gia đại gia tộc như thế chung, cũng là tương đương chân quý. Những con em gia tộc này, một tháng có thể một giọt linh dịch, cho dù đã không tệ. Linh dịch có giá trị không nhỏ, nếu như đem này 5 bình nhỏ linh dịch toàn bộ bán đi, liền có thể một khoản tài phú kinh người. Không chỉ có thể mua đủ luyện chế thông mạch đan dược liệu cần thiết, còn có thể mua một bả huyền binh. Sở Thiên lúc này hùng hùng hổ hổ hướng Tứ Hà trấn chạy đi, đi ngang qua nửa ngày hành trình sau, hắn rốt cục chạy tới Tứ Hà trấn. Bởi vì hắn là lần thứ hai tới đến Tứ Hà trấn, bởi vậy đối với Tứ Hà trấn cũng không giống như lần đầu tiên như vậy cảm thấy mới lạ, hắn quyết định đi trước buôn bán linh dịch. Tại buôn bán linh dịch trước, hắn dài một cái tâm nhãn, đem chính mình cải trang ăn mặc một phen, che giấu diện mạo như cũ cùng dáng người. Sở Thiên tới đến một cái tối phồn hoa, xuất ra một bình nhỏ nguyệt linh hoa dịch, bắt đầu giao hàng lên. Vừa nghe nói Sở Thiên bán là linh dịch, xung quanh nhất thời liền vây quanh một đám người, lập tức bắt đầu có người ra giá. Mọi người lại còn tương xuất giá cả, sau cùng Sở Thiên lấy 10 cái sơ cấp linh thạch giá cả đem đệ nhất bình nguyệt linh hoa dịch vào tay.
Cầm trong tay 10 cái linh thạch, Sở Thiên trong lòng hưng phấn không gì sánh được, 10 cái linh thạch thế nhưng một khoản tài phú kinh người a. Linh thạch cũng là Thiên Vũ Đại Lục thông dụng tiền. Một cái sơ cấp linh thạch tương đương với 100 cái kim tệ. 10 cái sơ cấp linh thạch thì tương đương với 1000 cái kim tệ. Này tương đối với Sở Thiên tới nói, coi như là một khoản lớn tài phú. Hơn nữa, linh thạch nội hàm ẩn tàng linh khí nồng nặc, cũng có thể dùng đến tu luyện. Bởi vậy, một cái sơ cấp linh thạch chân thực giá trị, nếu so với 100 cái kim tệ cao hơn nhiều. Sở Thiên thật sâu biết tiền của không lộ ra ngoài đạo lý, bởi vậy, bán xong đệ nhất bình linh dịch sau, hắn lúc này vòng vo mấy con phố, đến khác một lối đi, tiếp tục gọi bán linh dịch. Sở Thiên ngay từ đầu giao hàng, lập tức liền đưa tới vô số người vây xem, sau đó rất nhiều người tranh nhau ra giá mua. Sau cùng Sở Thiên lấy 15 cái sơ cấp linh thạch giá cả đem thứ nhị bình nguyệt linh hoa dịch xuất thủ. Hai bình nguyệt linh hoa dịch chỉ bán được 25 cái linh thạch, này khiến Sở Thiên đối với linh dịch giá trị cảm thấy có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, trên cái thế giới này linh dịch dĩ nhiên đáng tiền như vậy. Sở Thiên liên tiếp đổi 5 cái địa phương, rốt cục đem 5 bình nguyệt linh hoa dịch toàn bộ bán ra, tổng cộng đổi được 75 cái sơ cấp linh thạch. Đây đối với luôn luôn Sở Thiên tới nói, tuyệt đối là một cái lớn tài phú. Bán hết linh dịch, Sở Thiên lúc này mang theo linh thạch đi mua luyện chế thông mạch đan cần dược liệu. Tại trong phố chợ vòng vo nửa ngày, hắn rốt cục đem dược liệu cần thiết mua đầy đủ hết, này đầy đủ hoa hắn 70 cái sơ cấp linh thạch. Bất quá, Sở Thiên cũng không làm sao đau lòng, phải biết rằng, trên thị trường thông mạch đan giá cả muốn tại 700 sơ cấp linh thạch tả hữu, so hắn tốn hao cao hơn ra thập bội. Sau, hắn lại tốn 4 cái sơ cấp linh thạch, mua một cái rác rưởi nhất dự định. Hắn hiện tại trong tay chỉ còn lại một cái linh thạch. Nắm trong tay còn sót lại một cái linh thạch, Sở Thiên không khỏi khẽ cười khổ, hắn vốn đang tính toán mua một kiện huyền minh, nhưng trong tay một cái sơ cấp linh thạch, hiển nhiên đã không đủ. Rơi vào đường cùng, hắn lùi lại mà cầu việc khác, quyết định muốn mua một kiện bình thường nhất linh binh. Sở Thiên ven đường đi, tìm kiếm có thể mua binh khí cửa hàng, đột nhiên, hắn phát hiện tại góc đường một cái tầm thường vị trí, có một cái lò rèn. Lò rèn không có gì kỳ quái, nhưng là lò rèn danh tự, nhưng là làm cho Sở Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ thấy lò rèn chính giữa bảng hiệu viết ba chữ, Thiên Binh Phường. Có thú vị. Có thú vị. Một cái lò rèn danh tự dĩ nhiên kêu trời Binh Phường, này khiến Sở Thiên cảm thấy có chút có thú vị. Hắn không khỏi bước chân, hướng Thiên Binh Phường đi đến. Tới đến Thiên Binh Phường trước cửa, Sở Thiên đẩy cửa ra, lập tức đi vào. Vừa tiến vào Thiên Binh Phường, Sở Thiên nhất thời cảm giác dường như đi vào trong bóng tối, ngay sau đó, một cỗ nồng nặc xương khói lập tức đập vào mặt mà tới. Khắc, khắc, khu. Sở Thiên không khỏi bị kia xương khói sặc ho khan, hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, nơi này không chỉ tia sáng hôn ám, hơn nữa khói khí tràn ngập, hoàn cảnh này, trong lòng hắn thực sự không thích. Hơn nữa, nơi này tuy rằng lò rèn, nhưng cũng không có người đang đánh thép, cả cái trong nhà cũng không có thấy một bóng người, chỉ là mơ hồ có thể thấy treo trên tường từng món một binh khí. Có ai không? Sở Thiên kêu một tiếng, nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có ai đáp lại. Sở Thiên cảm thấy có chút quỷ dị, chính muốn đánh tính ly khai, đột nhiên một đạo hơi lộ vẻ thanh âm giàn mua truyền tới, "Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn mua binh khí sao?" Sở Thiên bỗng nhiên cả kinh, hắn đã cải trang trang điểm, che giấu bản tới thân phận, mà tên kia thợ rèn dĩ nhiên một cái liền nhìn thấu hắn là vị trẻ tuổi, không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút giật mình. Dựa vào mở tối tầm mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn đã thêm một người. Người nọ cách hắn không đến nửa trượng, liền giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy người nọ toàn thân tạng loạn không chịu nổi, tóc tai bù xù, đầy đầu trường phát đem dung mạo của hắn hoàn toàn che lấp, chỉ có một đôi mắt lộ ra, trong mắt của hắn trống rỗng vô thần, cho người ta một loại thập phần chán trường cảm giác. Sở Thiên chợt thấy người nọ, giống nhìn thấy một vị lệ quỷ một loại đáng sợ kia bộ dạng, làm hắn tâm kinh đảm hàn, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, vội vã lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn cái kia quái dị thợ rèn. "Lão nhân gia, ta nghĩ mua nhất kiện binh khí." Sở Thiên hướng vị kia thợ rèn thập phần tôn trọng địa nói. "Lão nhân gia, ta có như thế giả rồi sao?" Nghe vậy, người nọ hơi sững sờ, chợt vẻ mặt hốt hoảng tự lẩm bẩm lên. Thật là một quái dị địa lao đầu. Sở Thiên trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Ngươi hiểu đạo sao? Ngươi hiểu kiếm sao? Nếu như khác nhau cũng đều không hiểu, liền thỉnh ngươi ly khai đi. Thợ rèn chậm rãi ngẩng đầu, hướng Sở Thiên liếc mắt một cái, khẽ nói. Sở Thiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, ám đạo hiểu kiếm, hiểu đạo cùng mua binh khí có quan hệ gì? Sở Thiên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, vậy ngươi hiểu đạo sao? Ngươi hiểu kiếm sao? Chương 19, kỳ quái thợ rèn. Nghe được Sở Thiên câu hỏi, tên kia thợ rèn cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt liếc một cái Sở Thiên, thấp giọng nói, ngươi đi đi, nơi này không có ngươi muốn binh khí. Sở Thiên nhàn nhạt cười cười, thuận tay cầm lên một thanh đao, cân nhắc, cười nói, không sai, là thanh đao tốt, bất quá chỉ là nhẹ một chút. Hơn nữa, tài liệu luyện chế cũng là qua quýt bình bình. Bất quá, coi như là một bả không sai huyền binh. Tại Thiên Vũ Đại Lục trên, binh khí chia làm linh binh, huyền binh, hồn binh, thiên binh cùng thần binh năm loại. Mỗi loại binh khí đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm ba đẳng cấp. Này năm loại trong binh khí, do chú tạo sư làm chế tạo binh khí được xưng là linh binh, mà do luyện khí sư luyện chế binh khí còn lại là bao quát huyền binh, hồn binh, thiên binh cùng thần binh bốn loại. Ngươi nên là một gã luyện khí sư đi. Sở Thiên đột nhiên khẽ nói. Nghe vậy, tên kia thợ rèn chấn động toàn thân, chợt rất nhanh liền khôi phục bình thường, sau đó chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, ta chỉ là một gã bình thường nhất thợ rèn, cũng không phải ngươi nói luyện khí sư. Thật sao? Sở Thiên nhẹ nhàng mà cười cười, trợ tay cầm đao nhẹ nhàng căng thẳng, ngay sau đó, đao trong tay của hắn dĩ nhiên nhẹ nhàng rung động lên, từng đợt sung sướng ONG, tự trong đao truyền ra, giống như cầm âm len keng, thanh thúy dễ nghe, êm tai hết sức. Mà xuống sát na, cả cái Thiên binh phường binh khí đều là kịch liệt rung rung lên, giống như cầm âm len keng thanh âm, tại cả cái Thiên binh phường trung vang dội không thôi. Nhìn thấy cái này tình trạng, thợ rèn toàn thân run rẩy dữ dội, trống rỗng đôi mắt vô thần trung lộ ra một tia kinh hãi chi sắc, kêu sợ hãi nói, thấy đao lên ý, ngươi là một gã đao khách. Nói lên đao, Sở Thiên trong lòng liền tràn đầy vô hạn hào hùng, hắn đối với đao có một loại trời sinh cùng nhiệt. Hắn cất cao giọng nói, không sai, nghe thấy kiếm thông linh, thấy đao lên ý. Đao và kiếm đều có linh tính, đều có sinh mệnh. Cái gì gọi là đao, đao hồn, đao linh, đao ý, đao tâm thiếu một thứ cũng không được. Đao hồn tức ta hồn, đao tâm tức lòng ta, đao ý tức ta ý, chỉ có làm được này điểm, khả năng tính được là một gã đao khách. Ta là một gã đao khách. Sở Thiên tự hào lớn tiếng nói, chợt hắn khẽ quát một tiếng, giải phong. Trong tay hắn cái kia huyền binh, đột nhiên bộc phát ra chói mắt quan mang, hạo hạo đãng đãng năng lượng, như là sóng nước tự huyền binh bên trong phun ra ngoài. Huyền binh bên trong có uy lực cường đại, nhưng thời gian, huyền binh bên trong lực lượng đều sẽ phong ấn, mà ở lúc chiến đấu, lại đem huyền binh giải phóng, huyền binh uy lực mới chính thức địa bạo phát ra. Huyền binh là như vậy, hồn binh là như vậy, thiên binh cũng là như vậy. Chẳng qua, huyền binh giải phóng cần chính là linh lực, mà hồn binh giải phóng cần chính là hồn lực. Nhìn thấy Sở Thiên đơn giản liền đem một thanh đao giải phóng, cái kia thợ rèn toàn thân run rẩy kịch liệt, trong mắt đột nhiên sáng ngời lên, trong con ngươi đầy là kinh hãi chi sắc. Ngươi là một gã luyện khí sư. Cái kia thợ rèn kinh ngạc nói. Coi như là đi. Sở Thiên khẽ nói. Luyện khí sư. Luyện khí sư. Nghĩ không ra tại đây nho nhỏ Tứ Hà trấn còn có luyện khí sư. Thợ rèn tự lẩm bẩm địa đạo, thân tình lần nữa hoảng hốt. Nhìn thấy thợ rèn bộ dạng, Sở Thiên lắc đầu, phóng xuống binh khí trong tay, liền hướng Thiên binh phường đi ra ngoài. Cây đao kia, ngươi không cần sao? Nhìn thấy Sở Thiên phải đi, thợ rèn đột nhiên mở miệng hỏi. Quá mắc, ta cũng không mua nổi. Sở Thiên cũng không quay đầu lại, mở miệng nói. Ngươi chưa từng hỏi giá cả, lại làm sao biết quý? Đao gặp chi âm, cây đao này liền đưa cho ngươi. Tiếng xe gió vang lên, một thanh đao hướng Sở Thiên bay đi. Sở Thiên trở tay tiếp nhận cây đao kia, hai tay liền ôm quyền, nói tiếng cảm ơn, liền thẳng ra Thiên binh phường. Đi một mình tại trên đường phố, Sở Thiên vẫn đang suy nghĩ vừa mới vị kia kỳ quái thợ rèn. Vị kia thợ rèn không chỉ tính cách cổ quái, hơn nữa thực lực cũng có chút cổ quái. Lấy Sở Thiên nhãn lực dĩ nhiên cũng nhìn không thấu tên kia thợ rèn thực lực. Thật là một gã người kỳ quái. Sở Thiên cười khẽ khẽ cười, tay cầm cây đao kia, thẳng đi về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm giác được bầu không khí như có chút không đúng, xung quanh xuất kỳ tĩnh, tĩnh được có chút quỷ dị. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước, lập tức thấy, tại đường đi bên phải một cái ngõ cụt chung, 7-8 danh hắc y nhân phân tán đứng thẳng, đem hai gã nữ tử liền vây vào giữa. Những hắc y nhân kia tất cả đều miếng vải đen che mặt, thấy không rõ dung mạo. Mà kia hai gã nữ tử dĩ nhiên Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như. Một gã hắc y nhân lạnh lùng tốt, hai vị tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Đường Chỉ Như tức giận nói, các ngươi là ai, dựa vào cái gì muốn đi với các ngươi? Các ngươi cũng biết chúng ta là ai. Đường gia tiểu thư Đường Chỉ Như cùng nhị tiểu thư Đường Chỉ Nhu, tại Tứ Hà trấn có thể nói không người không biết, không người không hiểu, chúng ta như thế nào sẽ không biết đây. Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như sắc mặt hai người đều là hơi hơi biến đổi, những người ở trước mắt dĩ nhiên biết thân phận của các nàng, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tiến lên. Trước đem các nàng bắt lại nói. Một gã hắc y nhân quát lạnh, chợt từng người lấy ra binh khí, chậm rãi hướng Đường Chỉ Nhu, Đường Chỉ Như quay lại mà đi. Bảy người thể nội từng người bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, giống như là sóng nước ở trong không khí không ngừng khuấy động. Cảm thụ được chung quanh năng lượng uy áp, Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như sắc mặt đột nhiên trở nên hơi khó coi, các nàng phát hiện, trong địch nhân có 4 gã 2 phẩm võ sĩ, 3 gã 3 phẩm võ sĩ. Đội hình như vậy, có thể nói tương đương cường hãn, các nàng không có bất kỳ phần thắng nào. Thậm chí các nàng muốn chạy trốn, cũng là không có khả năng lắm. Muội muội, một hồi ta ngăn trở bọn họ, ngươi mau trốn chạy, đi đường ra trong phố chợ viện binh. Đường Chỉ Như nhỏ giọng hướng Đường Chỉ Nhu dặn dò. Không, muốn chạy trốn cùng nhau trốn, ta chắc chắn sẽ không bỏ lại một mình ngươi. Đường Chỉ Nhu như đinh đóng cột địa nói, thần sắc trên mặt thập phần kiên quyết. Yên tâm, các ngươi ai cũng chạy không được. Một gã hắc y nhân hắc hắc cười lạnh một tiếng, cả người liền hướng hai người bạo sông mà đi. Bàn tay vung lên, nhạt hoàng sắc linh khí nhất thời phun ra ngoài, hướng Đường Chỉ Nhu kích xạ mà đi. Đường Chỉ Nhu sắc mặt phát lạnh, bàn tay run lên, một huyền binh bảo kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của nàng, lập tức trong miệng nàng truyền ra một tiếng quát nhẹ, bảo kiếm trên đột nhiên quang mang đại nướng, năng lượng đáng sợ tự bảo kiếm bên trong hạo đãng mà ra. Đường Chỉ Nhu bàn tay vung lên, không khí chung quanh dường như thủy màn bị huyền binh bảo kiếm bổ ra, hướng tên kia hắc y nhân đỉnh đầu bổ chém mà đi. Huyền binh. Tên kia hắc y nhân hơi kinh hãi, bất quá, thân hình hắn không lùi mà tiến tới, bàn tay thành trộm, nhạt hoàng sắc linh khí tại trong bàn tay hắn cấp tốc hội tụ, trong lúc mơ hồ tạo thành 10 cái linh khí gai nhọn. Ngươi này huyền binh, lão tử muốn định rồi. Hắc y nhân giữ tợn cười một tiếng, móng vuốt huy động, mang theo một trận vang dội xé gió thanh âm, hung hăng hướng Đường Chỉ Nhu bảo kiếm đón đánh mà đi. Nhìn thấy vội vàng xông đến hắc y nhân, Đường Chỉ Nhu sắc mặt đại biến, nàng nghĩ không ra hắc y nhân dĩ nhiên không sợ bảo kiếm trong tay của nàng, trực tiếp hướng nàng vọt tới. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Chỉ Nhu đã tránh cũng không thể tránh, tay phải nhẹ nhàng rung động, huyền binh bảo kiếm phát ra một trận kinh minh, huyền binh uy lực toàn diện bộc phát ra.
Ầm. Hắc Y Nhân thủ trưởng cùng Đường Chỉ Nhu bảo kiếm hung hăng giao kích ở cùng nhau, phát ra một đạo giống như kim loại giao kích vang lên giòn giã. Đường Chỉ Nhu sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng kia nắm kiếm một tay, nứt gan bàn tay, trong tay huyền binh kèm chút liền tuột tay bay ra. Đường Chỉ Nhu giữa cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi lúc này phun tới. Mà trái lại tên kia Hắc Y Nhân thân thể chỉ là khẽ run lên, lập tức ổn định thân hình. Mà bên kia, Đường Chỉ Nhu tình huống càng thêm không xong, nàng bị hai gã Hắc Y Nhân mãnh liệt vây công, đã cực kỳ nguy hiểm. Trong tràng còn có bốn gã Hắc Y Nhân không xuất thủ. Kia bốn gã Hắc Y Nhân vững chắc gác hai bên xuất khẩu, phòng ngừa Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như hai người chạy trốn. Đường Chỉ Nhu lạnh lùng hỏi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Tên kia Hắc Y Nhân cười hắc hắc nói, chúng ta là ai ngươi không cần biết, ta nhà thiếu gia đối với Đường Nhị tiểu thư ngươi thế nhưng ngưỡng mộ chặt đây. Nhà ta thiếu gia cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn làm cho Đường Nhị tiểu thư đến chúng ta quý phủ làm khách, thuận tiện nhà ta thiếu gia muốn cùng Đường Nhị tiểu thư thảo luận nghiên cứu một cái nhân sinh. Vô sỉ. Đường Chỉ Nhu tức giận mắng một tiếng, tay cầm bảo kiếm lần nữa hướng tên kia Hắc Y Nhân vọt tới. Chương 20, xuất thủ. Đường Chỉ Nhu tay cầm huyền binh, như tên rời cùng, hướng tên kia Hắc Y Nhân vọt tới. Trong tay trường kiếm cấp tốc vũ động, trong lúc mơ hồ mang theo một cỗ xé rách không khí sắc nhọn âm thanh. Nhìn Đường Chỉ Nhu cấp tốc công tới một kiếm, tên kia Hắc Y Nhân giữ tợn cười một tiếng, bàn chân trên mặt đất mãnh liệt giẫm một cái, cả người liền tức nhanh vọt mà ra, hướng Đường Chỉ Nhu nên đón. Ầm. Mắt thấy Đường Chỉ Nhu một kiếm hướng bộ ngực hắn đâm tới, tên kia Hắc Y Nhân bàn tay như ứng trảo, hung hăng đánh vào trên thân kiếm. Kèm theo một tiếng giòn vang, Đường Chỉ Nhu chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, trường kiếm trong tay của nàng không cầm nổi, trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Đường Chỉ Nhu thân thể về phía sau ngã bay mà đi. Đi theo ta đi, nhà ta thiếu gia vẫn chờ đây. Tên kia Hắc Y nam tử giữ tợn cười một tiếng, liền hướng Đường Chỉ Nhu nhanh bay mà đi. Nhìn kia nhanh bay mà đến Hắc Y nhân, Đường Chỉ Nhu hoa dung thất sắc, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Đường gia tuy rằng tứ hà trấn một trong tứ đại gia tộc, nhưng cửu gia cũng là không ít. Hôm nay nếu là rơi vào những người này trong tay, kết cục nhất định sẽ cũng không khá hơn chút nào. Đường Chỉ Nhu ánh mắt lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng, mắt thấy tên kia Hắc Y nhân sắp bắt được tự mình, đột nhiên, một gã hắc bảo nam tử xuất hiện ở phía sau của nàng, đem thân thể của hắn tiếp được, thuận thế để dưới đất. Bạt đao chi thuật. Tại đem Đường Chỉ Nhu thân thể phóng xuống sát na, hắc bảo nam tử liền thiểm điện xuất kích, hướng bạo lực mà đến Hắc Y nhân nên đón. Rực rỡ đao quang, giống như lôi điện lóe lên, chợt một khỏa máu chảy đầm địa đầu người bay thẳng lên giữa không trung, tên kia Hắc Y nhân không đầu thân thể dựa vào xung lực, lại chạy vọt về phía trước chạy vài mét, lúc này mới té ngã. Mắt thấy một màn này, sở hữu Hắc Y nhân đều sợ ngây người, nhất là bọn họ thấy viên kia bay lên giữa không trung đầu người trong mắt vẫn đang tràn đầy ánh mắt sợ hãi, trong lòng bọn họ không khỏi lạnh cả tim. Sở Thiên không thể cấp đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc, giết chết một cái địch nhân sau, chân hắn trưởng mãnh liệt địa giẫm một cái mặt đất, một cỗ phản xung chi lực tự lòng bàn chân trào lên, dựa vào cỗ kia phản xung chi lực, cả người hắn còn như lăng không bay đưa hướng gần nhất một gã địch nhân phóng đi. Tên kia Hắc Y nhân bị Sở Thiên lôi đỉnh khí thế cho chấn nhiếp, không khỏi sững sờ một chút, nhưng mà liền này sửng sốt thời gian, Sở Thiên trên cao nhìn xuống địa mắt nhìn xuống tên kia Hắc Y nhân, trong tay huyền binh bảo đao lần nữa xuất kích. Sở Thiên xuất đao thủ pháp rất quái dị, tên kia Hắc Y nhân thậm chí cũng không có thấy rõ Sở Thiên là như thế nào xuất đao, Sở Thiên đao đã phá đỉnh mà tới. Phốc suy, một tiếng giòn vang, người nọ trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, nồng nặc cột máu, mọi nơi kích sạng, xen lẫn máu tươi ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất. Hỗn đản, mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết hỗn đản này. Đợi Sở Thiên đã liên sát hai người, còn lại Hắc Y nhân này mới phản ứng được, nhao nhao gầm lên, hướng Sở Thiên nộ công mà đi. Sở Thiên vừa lên tới, không nói lời gì, lợi dụng cực tàn nhẫn thủ đoạn liên sát hai người. Phần này tàn nhẫn sức làm cho đông đảo Hắc Y nhân tâm kinh đảm hàn, từng người liều mình về phía Sở Thiên giết đi. Luận thực lực chân thật, Sở Thiên chắc chắn sẽ không là bất kỳ một gã Hắc Y đối thủ của người, nhưng hắn kiếp trước chính là một gã đao thánh, đối với đao sử dụng đã xuất thần nhập hóa. Huống chi cầm trong tay của hắn chính là một gã huyền binh, mượn trong tay hắn huyền binh, hắn miễn cưỡng đền bù trên thực lực không đủ. Bạt đao chi thuật, nhị liên kích. Sở Thiên trong lòng trầm quát một tiếng, trong tay trường đao họa xuất một đạo địa quang, phình một tiếng, đem một gã Hắc Y nhân cho chấn bay ra ngoài. Bạt đao chi thuật, tam liên kích. Bạt đao chi thuật, tứ liên kích. Bạt đao chi thuật, ngũ liên kích. Sở Thiên thủy chung làm đồng dạng một động tác, đó chính là rút đao, bất quá, hắn mỗi một lần rút đao nhìn như giống nhau, kỳ thực đã hoàn toàn bất đồng, bất luận là lực đạo vẫn là góc độ, đều so trước một lần phát sinh một chút biến hóa. Hơn nữa, hắn không ngừng rút đao quá trình, một cái giữ thế quá trình, hắn đao càng lúc càng nhanh, mà hắn đao thế nhưng là càng ngày càng thịnh. Vài tên Hắc Y nhân càng đánh càng là kinh hãi, tuy rằng thực lực của bọn họ nếu so với đối phương cao, nhưng đối phương liên miên bất tuyệt ác liệt đao thế, để cho bọn họ cảm thấy đau đầu. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn không thế nào cảm giác, nhưng đến về sau, đối phương đao thế liên miên bất tuyệt, như lôi đỉnh và quân, như thái sơn áp đỉnh, ép tới mấy người không thở nổi. Cho dù mấy Hắc Y nhân kia thực lực cao hơn Sở Thiên ra rất nhiều, lúc này, mấy người kia đã bị Sở Thiên hung hăng áp chế, không có hoàn thủ chi lực. Bạt đao chi thuật, 16 liên kích. Đương Sở Thiên sử xuất lần thứ 16 bạt đao chi thuật thời gian, ba viên máu chảy đầm địa đầu người, nhất thời bay lên giữa không trung. Xương máu phun trào, cột máu kích xạ. Sở Thiên dĩ nhiên một đao chém ba gã địch đầu của người ta. Nhìn thấy Sở Thiên tàn nhẫn khí thế, hai người khác tâm kinh đảm hàn, lại không ý chí chiến đấu, chạy đi bỏ chạy.
Sở Thiên trong tay trường đao cuồng quán mà ra, hướng một tên trong đó hắc y nhân vọt tới. Trường đao ở trong không khí xẹt qua một cái độ cong, bình một tiếng, tên kia hắc y nhân trực tiếp bị trường đao hung hăng đóng ở trên mặt đất. Một tên sau cùng hắc y nhân biết trốn không thoát, hắn lúc này ở một tiếng quỷ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 5 tuổi trẻ sơ sinh, còn có một cái liệt ở lão bà.
Tốt.
Được rồi. Sở Thiên gầm lên một tiếng, song sau lạnh lùng hỏi, ta hỏi ngươi, là người nào phái các ngươi tới chảo đường ra hai vị tiểu thư?
Ta nói, cầu xin đại nhân không nên.
Tên kia hắc y nhân gật đầu như bằng tỏi, lớn tiếng cầu xin tha thứ, vâng.
Là.
Đi tìm chết. Tên kia hắc y nhân trong miệng quát chói tai một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi, nhặt thanh sắc linh khí, hóa thành từng đạo linh khí năng lượng phong nhận, hướng Sở Thiên ngực bổ tới.
Đồ bỏ đi, đi tìm chết.
Sở Thiên sớm có phòng bị, tại hắc y nhân bạo khởi thời điểm, thân hình hắn một bên, tránh thoát hắc y nhân công kích. Tay phải nắm quyền, hướng hắc y nhân giết hầu đập tới.
Ầm.
Một tiếng trầm đục, Sở Thiên một quyền đem hắc y nhân giết hầu xỏ xuyên qua, hắc y nhân lập tức không sinh cơ.
Hô.
Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, một cỗ cảm giác suy yếu tự Sở Thiên thể nội truyền đến, nhìn đầy đất máu tươi cùng chảy đầy đất ngũ tạng lục phủ, hắn trong lòng cũng là cảm thấy có chút hãi hùng kia vía. Vừa mới hắn đột nhiên đánh lén, lại phối hợp thêm hắn kia ác liệt đao thế, chiếm hết tiên cơ, hắn lúc này mới may mắn thắng lợi. Bằng không, lấy thực lực của hắn, căn bản sẽ không là mấy người này địch thủ. Hơn nữa, dù vậy, hắn lấy thủ đoạn lôi đình quét sạch mấy người này, cũng hầu như đem hắn lực lượng trong cơ thể nghiền ép sạch sẽ. Hơi chút bình phục một cái tâm tình, Sở Thiên từ dưới đất thu hồi bản thân này thanh huyền binh, song sau liền nghĩ nhìn một chút Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như hai người mỹ nữ này thế nào. Mọi nơi vừa nhìn, chỉ thấy hai người mỹ nữ này đều là sắc mặt trắng bệch, trốn ở một bên đại thổ đặc biệt nói ra.
Nguyên lai, hai người mỹ nữ này thấy đầy đất máu tươi cùng chảy đầy đất ruột, nội tạng, liền trực tiếp nói ra.
Hai người theo Sở Thiên chiến đấu bắt đầu, mãi cho đến chiến đấu kết thúc, vẫn đang không có phun hết.
Đa tạ đại nhân ân cứu mạng.
Hai người phun nửa ngày, nhìn thấy Sở Thiên nhìn chằm chằm vào các nàng xem, nhất thời cảm thấy không có ý tứ, Đường Chỉ Nhu vội vàng hướng Sở Thiên nói lời cảm tạ, song sau nói với Sở Thiên, đại nhân cứu hai người chúng ta, còn chưa xin hỏi tên đại nhân đây, ngày khác gia phụ nhất định tự mình đến nhà bái tạ.
Đến nhà thì miễn đi, ta cũng vậy thỉnh thoảng đi ngang qua, thuận tiện giúp một cái.
Các ngươi chạy nhanh đi, một hồi nên có người tới.
Sở Thiên khoát tay chặn lại, trong giọng nói đầy là không quan tâm, tại hai vị mỹ nữ nhìn soi mói, chậm rãi rời đi.
Hai vị mỹ nữ cũng là ngay sau đó rời đi.
Mà ở hai vị mỹ nữ rời đi sau, Sở Thiên dĩ nhiên lại gãy trở lại.
Chương 21, luyện đan.
Đương Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như sau khi hai người đi, Sở Thiên lần nữa quay trở về cái kia ngõ cụt phụ cận, sau đó xa xa núp vào, ánh mắt không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm cái kia ngõ cụt.
Ặm.
Sở Thiên cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai muốn đối với Đường gia hai vị tiểu thư bất lợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Thiên núp trong bóng tối, đợi đã lâu, mục tiêu rốt cục xuất hiện, chỉ thấy một gã thiếu niên đi theo phía sau vài tên hộ vệ, vội vã đi vào cái kia trong đường hẻm.
Tôn Phi.
Nhìn thấy kia cầm đầu thiếu niên, Sở Thiên ánh mắt đông phát lạnh, kia cầm đầu thiếu niên dĩ nhiên Tôn Phi.
Tôn Phi vì sao phải bắt đi Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như?
Sở Thiên trong lòng có một số không giải thích được.
Tôn Phi muốn bắt đi Đường Chỉ Nhu, không có khả năng chỉ là bởi vì Đường Chỉ Nhu khuôn mặt đẹp, trong này khẳng định có nguyên nhân khác.
Phải biết rằng, Đường gia cùng Tôn gia đều là tứ hà trấn một trong tứ đại gia tộc, Tôn Phi hành vi, một khi làm cho người của Đường gia biết, tất nhiên sẽ lọt vào Đường gia điên cuồng trả thù.
Đã không nghĩ ra mấu chốt trong đó, Sở Thiên cũng liền không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt lần nữa hướng cái kia ngõ trong nhìn đi.
Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Đường Tôn Phi mang theo vài tên hộ vệ, tiến nhập cái kia ngõ trong, nhìn che mặt trước máu chảy đầm địa chẳng diện, mọi người đều bối rối, ngây ra như phỗng dựng tại những nơi.
Mọi người trong lòng run sợ, khắp cả người sinh lạnh.
Trên mặt mỗi người đều hiện đầy kinh hãi cùng sợ hãi.
Bọn họ tuy rằng cũng là nhân vật hung ác, nhưng chưa từng gặp qua loại này máu tanh chẳng diện.
Một lát sau, Tôn Phi tựa hồ ý thức được cái gì, vội vã mang theo vài tên hộ vệ, vội vội vàng vàng địa ly khai cái kia ngõ.
Tôn Phi đi rồi, Sở Thiên cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp ly khai tứ hà trấn, hướng Bắc Hà học viện đi đến.
Đông Hà thành, Tôn gia.
Cái gì?
7 tên hộ vệ chết hết?
Biết là ai đã hạ thủ sao?
Nghe xong một gã hộ vệ báo cáo, Tôn gia tộc trưởng Tôn Thanh Tùng cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, chợt hướng tên hộ vệ kia dò hỏi.
Tên hộ vệ kia hồi đáp, không biết.
Bất quá, địch nhân ra tay chi tàn nhẫn, trước đây chưa từng gặp.
Hơn nữa, có thể khẳng định là người nọ là một cái dùng đao cao thủ.
Người của chúng ta hầu như đều là một đao mất mạng.
Dùng đao cao thủ?
Tôn Thanh Tùng nao nao, chợt hướng vị kia hộ vệ nói, phân phó, tăng số người nhân thủ, vô luận như thế nào cũng muốn đem người này tìm được.
Vâng.
Người nọ lên tiếng, sau đó đột nhiên hỏi, kia hành động của chúng ta còn muốn không muốn theo kế hoạch tiến hành?
Hết thể chiếu kế hoạch tiến hành.
Tôn Thanh Tùng khẽ nói.
Tên hộ vệ kia lên tiếng, lập tức rời đi.
Nhìn tên hộ vệ kia rời đi bóng lưng, Tôn Thanh Tùng âm trầm trong ánh mắt có vô hạn sát ý đang cuộn trào.
Hắn lạnh lùng lẩm bẩm, dám theo ta Tôn gia đối nghịch, liền chỉ có một con đường chết.
Tây Hà thành, Đường gia.
Người nào lớn mật như thế, cũng dám đối với ta nữ nhi hạ thủ.
Một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ, từ Đường gia đại sảnh truyền ra.
Nghe xong hai vị nữ nhi tao ngộ, Đường gia tộc dài Đường Quý núi hoàn toàn bạo nộ.
Người tới,
phái người tra cho ta.
nhất định phải đem những người đó chủ sử sau màn tra cho ta đi ra. Nếu để cho ta biết rồi ai là chủ sử sau màn, ta nhất định không buông tha hắn. Đường Quý núi lớn tiếng gầm hét lên.
Phải.
Một đám hộ vệ vội vã ứng tiếng, nhao nhao ly khai đại sảnh, đuổi theo cha chủ sử sau màn đi. Sở Thiên thông qua bí đạo về tới ký túc xá, hắn tùy tiện ăn một vài thứ, đợi được màn đêm buông xuống, chúng người cũng đã nghỉ ngơi, hắn liền tiềm vào bí đạo, chuẩn bị bắt đầu luyện chế thông mạch đan. Thông mạch đan mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng chiếu Sở Thiên phòng trừng, tại đây nho nhỏ tứ hà trấn trong, có lẽ không ai có thể luyện chế ra thông mạch đan loại đan dược này. Chỉ vì luyện chế thông mạch đan phương thuốc quá mức thiên môn, Sở Thiên cũng là tại Hải Thiên phái Hải Thiên Thánh điện trong, thấy qua thông mạch đan phương thuốc. Hơn nữa, thông mạch đan phương pháp luyện chế vô cùng đặc thù, coi như là thông thường nhất phẩm luyện dược sư, chiếm được thông mạch đan phương thuốc, cũng chưa chắc có thể thành công luyện chế ra thông mạch đan. Do Sở Thiên mua dược đỉnh thực sự quá mức đồ bỏ đi, vì bảo chứng luyện đan xác suất thành công. Bởi vậy, đang luyện chế đan dược lúc trước, hắn trước muốn cấu thành lập một cái đơn giản phụ trợ trận pháp. Phụ trợ trận pháp tác dụng là có thể cực lớn để cao luyện chế đan dược xác suất thành công. Sở Thiên ở trên bãi đá trên giường một tầng lá bùa, sau đó ở trên lá bùa khắc họa rậm rạp phức tạp sợi tơ, đem lò luyện đan đỉnh thả vào sợi tơ vị trí trung tâm. Sở Thiên bàn tay tới gần lá bùa vị trí, từng có một linh khí theo trong bàn tay phun ra ngoài, sau đó trào vào kia từng đạo sợi tơ bên trong. Theo kia từng cỗ một linh khí trào vào sợi tơ bên trong, trên lá bùa mặt đột nhiên quang mang long lánh, từng đạo tia sáng giăng khắp nơi, tạo thành một đạo đơn giản trận pháp. Hết thảy chuẩn bị an bài xong, Sở Thiên liền bắt đầu đan dược luyện chế. Sở Thiên trong bàn tay linh khí trào động, trào vào trong trận pháp. Trong trận pháp từng đạo sợi tơ bắt đầu cấp tốc lưu chuyển ra, lưu chuyển một vòng về sau, linh khí chuyển hóa thành chân hỏa, sau đó trào vào lô đỉnh bên trong. Sở Thiên bàn tay ở trên bãi đá một kia, trên thạch đài sở hữu dược liệu liền ngay ngắn có thứ tự địa bay vào lô đỉnh bên trong. Luyện đan bước đầu tiên là đối với dược liệu tinh luyện cùng chiết xuất, loại bỏ dược liệu trong tạp chất, bảo lưu dược liệu trong tinh thuần nhất dược lực. Bước này đột nhiên phi thường khảo nghiệm linh hồn con người chi lực. Linh hồn chi lực bất quá đóng, đem trực tiếp dẫn đến tinh luyện dược liệu thất bại, cũng sẽ dẫn đến sau cùng luyện chế đan dược thất bại. Cho nên nói, bước này rất là trọng yếu. Sở Thiên ánh mắt dị thường chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt lô đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được linh hồn chi lực, bắt đầu đối với lô đỉnh trong dược liệu tiến hành chiết xuất. Đi qua gần nửa canh giờ nỗ lực, Sở Thiên rốt cục hoàn thành đối với dược liệu chiết xuất, sau đó, hắn lần nữa vận dụng linh hồn cảm chi lực, đem để luyện ra tinh thuần dược lực tiến hành dung hợp lẫn nhau. Bàn tay hắn không ngừng thay đổi các loại pháp ấn, từng đạo pháp ấn bị đánh vào phụ trợ trong trận pháp. Phụ trợ trong trận pháp sợi tơ không ngừng biến động, tại sợi tơ biến động trong lúc đó, lô đỉnh bên trong độ ấm cũng là lặng yên phát sinh biến hóa. Lô đỉnh bên trong độ ấm, lúc cao lúc thấp, tại Sở Thiên linh hồn chi lực tinh chuẩn dưới sự khống chế, lô đỉnh bên trong độ ấm từ đầu tới cuối duy trì một loại cân bằng. Theo thời gian trôi qua, lô đỉnh bên trong dược lực đã hoàn thành dung hợp, tiếp đó, liền đến ngưng đan bước đột nhiên. Sở Thiên thời khắc này đã đầu đầy mồ hôi, thời gian dài luyện chế, đối với linh hồn chi lực tiêu hao phi thường lớn. Thời khắc này, hắn cảm giác được phi thường mỏi mệt bề ngoài, nhưng hắn tí dám thả lỏng, bởi vì thành bại thì ở lần hành động này. Kết đan, đan thành. Sở Thiên quát khẽ một tiếng, thủ ấn bỗng chốc ngưng, một trưởng đem nắp đỉnh đẩy ra, một mùi thơm tự lô đỉnh bên trong lan tràn ra, tại lô đỉnh bên trong lơ lửng một khỏa màu vàng nhạt đan dược. Thông mạch đan, rốt cục luyện xong rồi. Sở Thiên rất là vui vẻ, bàn tay vung lên, viên thuốc đó tự lô đỉnh bên trong bắn ra mà ra. Sở Thiên đưa tay tiếp nhận viên thuốc đó thả vào một cái bình ngọc bên trong. Sở Thiên miệng lớn thở mạnh, nhìn trong bình ngọc kia phẩm chất cũng không coi là tốt thông mạch đan, trên mặt lại đầy là tự hào cùng vẻ hưng phấn. Ta tại Thiên Vũ Đại Lục quả thứ nhất đan dược rốt cục luyện xong rồi. Hắn mặc dù đang tiếp trước có một chút luyện đan kinh nghiệm, nhưng dần dần, suy cho cùng có một số không thạo. Không nghĩ tới, hắn tại Thiên Vũ Đại Lục luyện chế quả thứ nhất đan dược, cứ như vậy dễ dàng tiểu thành công. Sở Thiên nghỉ ngơi một trận, đại thể lực có khôi phục, hắn liền quyết định phục dụng thông mạch đan, đem kinh mạch của mình toàn bộ đả thông. Này với hắn mà nói, lại là một lần cực lớn khiêu chiến. Chương 22, Tam Nhật Đoạn Hồn Xà. Nghỉ ngơi khoảnh khắc, Sở Thiên quyết định phục dụng thông mạch đan, nhất cử đả thông trong cơ thể kinh mạch. IT. Sở Thiên lúc này trên mặt đất bản thân mà ngồi, theo trong bình ngọc đổ ra thông mạch đan, tay ném một cái, trực tiếp đem thông mạch đan đưa vào trong miệng. Tại đan dược vào miệng kia một chốc, thông mạch đan cấp tốc hòa tan ra, sau đó hóa thành bàng bạc dược lực, ở trong cơ thể hắn tràn ngập mà mở, làm cho toàn thân hắn đều là cảm thấy vô cùng thoải mái. Sở Thiên hai mắt hơi hơi nhắm lại, chậm rãi đem tâm thần trầm nhập trong thân thể. Giờ khắc này, tâm thần của hắn rốt cục đem thân tình huống trong cơ thể thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy tại đan điền của hắn vị trí, có một cỗ khổng lồ nhiệt lưu, giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, không ngừng khuấy động. Sở Thiên tâm thần khống chế được cỗ kia nhiệt lưu, bắt đầu hướng chung quanh kinh mạch phát động trùng kích. Kinh mạch của hắn tắc nghẽn thực sự quá mức nghiêm trọng, cỗ kia nhiệt lưu một lần lại một lần hướng kinh mạch phát động trùng kích, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Cỗ kia nhiệt lưu liên tiếp đánh sâu vào mấy chục lần, nhưng là liền một đầu kinh mạch đều không có đả thông. Bất quá, hắn cũng không nản lòng, mấy chục lần không được, vậy vài không được, vậy mấy nghìn lần. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng địa làm động tác giống nhau, trong cơ thể hắn kinh mạch sớm muộn đều sẽ đả thông. Thời gian từng giờ trôi qua, Sở Thiên hai mắt vẫn như cũng là hơi hơi nhắm lại, trên gương mặt của hắn bắt đầu biểu lộ có chút thần sắc thống khổ, hơn nữa kia bôi vẻ thống khổ cũng là càng ngày càng sâu. Tâm thần của hắn không chế được thông mạch đan dược lực, một lần lại một lần đánh thẳng vào kinh mạch, cũng không biết đánh sâu vào mấy nghìn lần, mỗi một lần trùng kích đều làm cho kinh mạch của hắn thống khổ không chịu nổi. Vậy cảm giác thì dường như kinh mạch của mình lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra được. Sự đau khổ này tuyệt không phải người thường có khả năng thừa nhận, nhưng Sở Thiên nhưng là cắn chặt hàm răng, cứng rắn kiên trì được. Thời khắc này, trong lòng hắn chỉ có một tín niệm, đó chính là muốn đem trong cơ thể kinh mạch đả thông. Không đả thông thể nội kinh mạch, hắn tuyệt không bỏ rơi. Mồ hôi đã đem Sở Thiên quần áo hoàn toàn thấm đẫm, ngoại trừ mồ hôi ở ngoài, còn có một cỗ hiện lên mùi tanh hôi ý nghĩa hắc sắc chất lỏng, không ngừng tự ra thịt của hắn trên thấm ra. Đánh cho ta thông suốt. Sở Thiên ở trong lòng phát ra một tiếng gào thét, chợt tâm thần khống chế được trong cơ thể dược lực, hướng cái kia kinh mạch phát khởi điên cuồng trùng kích. Giờ khắc này, trong kinh mạch của hắn truyền ra một đạo nhỏ nhẹ trầm đục, cái kia kinh mạch nháy mắt liền đánh ra. Đi qua hắn không ngừng nỗ lực, trong cơ thể hắn điều thứ nhất kinh mạch rốt cục giải khai. Sở Thiên trong cơ thể dược lực cùng linh khí cấp tốc trào vào cái kia trong kinh mạch, sau đó ven cái kia kinh mạch, hướng điều thứ hai kinh mạch đánh tới. Vạn sự khởi đầu nan, điều thứ nhất kinh mạch bị đánh thông suốt về sau, đả thông điều thứ hai kinh mạch liền dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh điều thứ hai kinh mạch đả thông, ngay sau đó, điều thứ ba, điều thứ tư, đệ ngũ điều. Bên trong cơ thể 108 điều kinh mạch, rất nhanh liền toàn bộ đả thông. Hô. Sở Thiên thật dài hô thở ra một hơi, sau đó như hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sở Thiên nhìn thoáng qua tự mình, chỉ thấy toàn thân mình trên dưới tất cả đều là đen tủi lủi tanh hôi chất lỏng, thì dường như mới từ trong hố phân bỏ ra, bộ dáng như vậy thật sự là chật vật. Bất quá, Sở Thiên trong lòng nhưng là cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì quấy nhiều hắn nhiều năm kinh mạch không thông vấn đề, hôm nay rốt cục giải quyết rồi. Sở Thiên tâm thần khẽ động, đan điền trong khí hải linh khí cấp tốc liền vẹn kinh mạch, truyền tống tới tứ chi bách hải, làm cho toàn thân hắn mỗi cái bộ vị đều là tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Sở Thiên hài lòng cười cười, từ nay về sau, hắn không cần tiếp tục phải vì kinh mạch vấn đề mà lo lắng, hơn nữa, hắn thiên linh căn một khi trưởng thành, liền sản sinh cùng loại kinh mạch hiệu quả. Thật đến lúc đó, hắn liền tương đương với có hai loại kinh mạch, như vậy tu luyện không nghi ngờ có thể so với người khác nhanh hơn không ít. Nhìn tự mình đầy là dơ bẩn thân thể, Sở Thiên quyết định đi trước phía sau núi trong hồ nhỏ tắm rửa, trước đem thân thể của chính mình thanh tẩy sạch lại nói. Sở Thiên lúc này ven bí đạo, hướng sau núi đi đến. Khi hắn đi ra bí đạo thời gian, sắc trời đã phát sáng, nguyên lai chút bất chi bất giác, hắn đã tại trong bí đạo ở một buổi tối. Sở Thiên ven đường núi hướng cái kia tiểu hồ đi đến, chỉ chốc lát thời gian, Sở Thiên liền tới đến bên hồ nhỏ. Sau đó không chút suy nghĩ, trực tiếp lột sạch quần áo, nhảy vào trong hồ. Sở Thiên trước đem trên người mình dơ bẩn rửa, sau đó liền tại trong hồ vui chơi thỏa thích lên. Hắn về phía trước du một trận, vừa vặn đổi qua một cái khe núi, đột nhiên, hắn giật mình, ánh mắt hướng xa xa nhìn đi. Chỉ thấy xa xa hồ bên đứng một vị trần như nhộng thiếu nữ, chính đang tắm. Cô gái kia chỗ đứng, nước hồ vừa vặn cùng ngực, xinh xắn lanh lợi trắng non song phong, thấm vài giọt thủy châu, hướng dương chiếu dọi xuống, hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, quả nhiên là có một loại thanh nhã thanh thuần duyên dáng. Này chính đang tắm thiếu nữ dĩ nhiên Lâm Vi. Tại Sở Thiên thấy Lâm Vi thời gian, Lâm Vi cũng đồng thời nhìn thấy Sở Thiên. Hai người đồng thời giật mình, hiển nhiên lẫn nhau cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới đối phương. Cái này hẻo lánh tiểu hồ rất ít người tới, hơn nữa lúc này lại là tại sáng sớm. Lâm Vi vốn cho là mình tại trong hồ tắm rửa chắc chắn sẽ không bị người gặp được, ai biết dĩ nhiên thật bị người bắt gặp. Trong lúc nhất thời, Lâm Vi có một số bối rối. Sau một lát, Lâm Vi tỉnh ngộ lại, nhìn cách đó không xa đồng dạng trần như nhộng Sở Thiên, trong mắt nàng nháy mắt liền tràn đầy vẻ phẫn nộ, một cỗ sát ý lạnh như băng tự trong mắt nàng từ từ xuất hiện. Lâm Vi cũng không có giống như cô gái tầm thường như vậy hai tay ôm ngực, mà là trực tiếp một đầu đâm vào trong hồ nước, hướng Sở Thiên nhanh chóng du đi. Tam nhật đoạn hồn xà. Tại Lâm Vi ghim vào thủy trong sát na, Sở Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vã quay đầu hướng bên bờ cấp tốc du đi. Bởi vì hắn đột nhiên thấy Lâm Vi vậy mà tại thủy trong phóng xuất ra võ hồn. Theo lý thuyết, lấy Lâm Vi thực lực là không có khả năng phóng xuất ra võ hồn. Nhưng nàng võ hồn là Tam Nhật Đoạn Hồn Xà, mà Tam Nhật Đoạn Hồn Xà là một loại thủy thuộc tính võ hồn. Bởi vậy, hồ nước này cho nàng cung cấp tiện lợi điều kiện, nàng mới lấy phóng xuất ra bản thân võ hồn. Tam Nhật Đoạn Hồn Xà là một loại từng có kịch độc võ hồn, người một khi nhiễm phải loại kịch độc này, nếu không đúng lúc phục dụng giải dược, có lẽ sống không quá 3 ngày, bởi vậy mới có 3 ngày đoạn hồn chi thuyết. Loại này võ hồn ở trên đất bằng khả năng cũng không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng đến trong nước, nhưng là trở nên vô cùng khó chơi. Lấy Sở Thiên thực lực bây giờ, đụng phải loại này võ hồn, hắn cũng chỉ có thể đào tẩu. Sở Thiên liều mình về phía bên bờ du đi, mà ở phía sau hắn, có vô số chỉ ngân sắc tam nhật đoạn hồn xà, chính tại hướng hắn nhanh chóng đuổi theo. Mắt thấy đã đến bên bờ, Sở Thiên trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lên bờ, hắn liền an toàn. Nhưng mà, đúng lúc này, cái mông của hắn đột nhiên tê dần. Một tam nhật đoạn hồn xà đã đuổi theo, tại hắn cái mông hung hăng cắn một cái. Sở Thiên biến sắc, chỉ cảm thấy cái mông trong nháy mắt liền chết lặng, hơn nữa cái loại này chết lặng cảm giác chính hướng tứ chi bách hải lan tràn mà đi. Sở Thiên vội vã bò lên bờ, theo nạp giới trong lấy ra một bộ y phục, vội vội vàng vàng địa mặc vào, hướng sau núi chỗ sâu bỏ chạy. Lâm Vi ngay sau đó lên bờ, cũng lấy ra một bộ y phục mặc trên, hướng Sở Thiên nhanh chóng đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền cách xa Bắc Hà học viện, tiến nhập sơn mạch chỗ sâu. Thời khắc này, Sở Thiên sắc mặt khó coi, thân thể bắt đầu từ từ chết lặng, nửa người trên bắt đầu không còn tri giác. Nếu như không nhanh chóng phục dụng giải dược, chỉ sợ hắn đến sau cùng toàn thân đều sẽ chết lặng. Lâm Vi cầm trong tay một thanh trường kiếm, ở phía sau cấp tốc đuổi theo. Nàng thời khắc này trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, chỉ muốn đem Sở Thiên chạm dưới kiếm của chính mình. Mắt thấy Sở Thiên hành động càng ngày càng chậm, Lâm Vi mặt lộ vẻ vui mừng, nàng biết Sở Thiên bị chúng chi độc bắt đầu tạo nên tác dụng. Đương nhiên, Sở Thiên thở hồng hộc đỡ trên một khối nham thạch, thân thể run rẩy kịch liệt, lung lay sắp đổ. Sở Thiên, hắn chạy hết nổi rồi. Chương 23, nguy cơ. Mắt thấy Sở Thiên chạy hết nổi rồi, Lâm Vi bụng mừng rỡ, vội vàng hướng Sở Thiên đuổi theo. Ba vệ đuốc. Nhưng mà, liền tại Lâm Vi tới gần Sở Thiên thời điểm, Sở Thiên đột nhiên một phản lúc trước chán trường bộ dạng, chậm rãi thẳng người tấm. Dáng dấp như vậy, cho Lâm Vi một loại ảo giác, như Sở Thiên căn bản chưa từng trúng độc. Lâm Vi bỗng nhiên dừng lại thân hình, có một số khiếp sợ nhìn Sở Thiên, sợ hãi nói, ngươi không trúng độc. Sở Thiên cố làm thoải mái mà vươn hai tay, hài hước cười nói, ngươi nói một chút cũng không sai. Đối với Sở Thiên, Lâm Vi ban tín bán nghi, hơi hơi lo nghĩ, khỏe miệng nàng liền hiện ra một tia cười lạnh. Lâm Vi cười lạnh nói, chớ giả bộ, ngươi vừa mới thời điểm chạy trốn chật vật, điều này nói rõ ngươi đã trong của ta độc, hiện tại lại cố ý ở trước mặt ta giả ra một bức không có chuyện gì dạng. Ngươi là không phải coi là có thể đã lừa gạt ta, sau đó làm cho ta chủ động rút đi. Ai? Nữ nhân quả nhiên thật trọng. Sở Thiên cố làm bất đắc dĩ hít một tiếng, sau đó chậm rãi nói, ta đích xác là chung ngươi độc, nhưng ngươi độc còn không đến mức phát tác nhanh như vậy. Nguyên do, vừa mới chạy trốn thời gian tạ tơi, đích thật là ta giả vờ. Ta làm như vậy, thứ nhất là muốn đem ngươi dẫn dắt rời đi cái kia tiểu hồ, bởi vì võ hồn của ngươi là thủy thuộc tính võ hồn, nguyên do tại thủy bên với ngươi chiến đấu, ta sẽ rất chịu thiệt. Thứ hai mà, ta mục đích chủ yếu chính là muốn ngươi giao ra giải dược. Nghe xong Sở Thiên, Lâm Vi sắc mặt không ngừng biến ảo, trong lòng vẫn như cũng là bán tín bán nghi. Nàng không tin nàng võ hồn chi độc, đối với Sở Thiên một điểm dùng cũng không có. Ánh mắt không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm Sở Thiên, Lâm Vi ý đồ theo Sở Thiên trên nét mặt tìm được một chút kẽ hở. Nhưng nàng thất vọng rồi, Sở Thiên thần sắc là vạn cổ bất biến bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Gặp biến không sợ hãi, gặp nguy không loạn. Địch nhân như thế, mới là đáng sợ nhất. Mà ngày hôm nay, Sở Thiên thân trong gián độc, hiển nhiên là kích sát hắn cơ hội tốt nhất. Lâm Vi hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, không nói đến, Sở Thiên từng kinh nhục nhã cho nàng, cho dù đứng tại Lâm gia trên lập trường suy nghĩ, nàng cũng nhất định phải kích sát Sở Thiên. Hừ. Lâm Vi lạnh lùng hừ một cái, sau đó cười lạnh nói, giải dược liền tại trên người ta, ngươi không phải là muốn giải dược sao? Tới đi, ta liền đứng ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến cầm. Nghe vậy, Sở Thiên cũng không có động, hắn tuy rằng biểu hiện ra lộ vẻ được phi thường nhẹ nhõm, nhưng trong cơ thể hắn rắn độc đã phát tác, hầu như nửa người đều đã chết lặng. Nguyên do, hắn phải đợi Lâm Vi chủ động hướng hắn công kích, sau đó hắn một kích chí thắng. Đây là hắn một lần duy nhất cơ hội. Lâm Vi trong tay trường kiếm chỉ phía xa Sở Thiên, Sở Thiên tay vịn một khối nham thạch, thần thái tự nhiên. Hai người cứ như vậy giằng co, thời gian một chút xíu đi qua, hai người từ đầu tới cuối duy trì đồng dạng tư thế. Sở Thiên tuy rằng mặt không đổi sắc, lộ vẻ được tương đối bình tĩnh, nhưng hắn nhưng trong lòng thì tại âm thầm tiêu khổ. Hắn đã cảm giác được hai chân đã hơi choáng, thật sự nếu không được đến giải dược, có lẽ hai chân của hắn sẽ hoàn toàn chết lặng. Đến lúc đó, hắn muốn đánh bại Lâm Vi, liền hầu như là không thể nào. Mà ở Sở Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ thời điểm, Lâm Vi trong lòng đồng dạng thầm giận mình. Trước mặt nàng Sở Thiên, thực sự quá mức bình tĩnh. Sở Thiên bình tĩnh, làm nàng cảm thấy giận mình, làm nàng cảm thấy bất an. Nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cảm giác Sở Thiên căn bản là không có trúng độc. Đi tìm chết đi. Song phương giằng co phía dưới, Lâm Vi trước nhất thiếu kiên nhẫn, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm mang theo một đạo xé gió thanh âm, hướng Sở Thiên nộ phách mà đi. Mắt thấy Lâm Vi cầm kiếm bổ tới, Sở Thiên thân hình chút nào không động, sắc mặt thần tình vẫn là vạn cổ bất biến lạnh lùng, nhưng trong lòng thì hiện ra một tia mừng rỡ chi ý, thể nội linh khí điên cuồng mà theo đan điền trong khí hải trào ra, nháy mắt liền hội tụ tại cánh tay phải của hắn phía trên. Lâm Vi thấy Sở Thiên không tránh không né, thần hình như núi bộ dạng, không biết sao, trong lòng nàng dĩ nhiên hiện ra một tia cảm giác bất an. Hơn nữa, nàng càng hướng hắn tới gần, trong lòng kia bôi cảm giác bất an lại càng nồng nặc. Bất quá, thời khắc này Lâm Vi đã không kịp nghĩ nhiều, vừa vặn nháy mắt thời gian, nàng trường kiếm liền đã đâm tới Sở Thiên trước ngực. Mắt thấy chỉ có nửa tấc cự ly, tự mình trường kiếm trong tay liền có thể đâm vào đối phương ngực, Lâm Vi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nắm kiếm, cái tay kia mạnh mẽ dùng lực, trường kiếm càng thêm tấn mạnh hướng Sở Thiên đâm tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Thiên rốt cục có hành động. Bàn chân của hắn hơi hơi đạp một cái, thân hình dĩ nhiên quỷ dị tránh được Lâm Vi trường kiếm công kích. Sở Thiên tay phải thiểm điện xuất kích, ngón trỏ phải tại nàng trên trường kiếm mãnh liệt bắn ra, sớm đã vận sức chờ phát động lực lượng nháy mắt bộc phát ra, toàn bộ trào vào đối phương trường kiếm bên trong. Đinh. Kèm theo một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, Lâm Vi sắc mặt đông biến đổi, nàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đại lực theo trên trường kiếm truyền tới, nàng nắm kiếm, cái tay kia, nứt gan bàn tay, trường kiếm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lâm Vi, nhanh giao ra giải dược. Sở Thiên gầm lên một tiếng, như hung ác hổ phát án hướng Lâm Vi bổ nhào mà đi. Lâm Vi cả kinh, trên bàn tay giữ lực, một chưởng đập ngang mà ra, màu xanh nhạt sóng linh khí ở trong không khí tạo nên từng cơn sóng gợn. Sở Thiên trên gương mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, đau đớn trên thân thể đã làm cho hắn mất đi vốn có kiên trì. Bàn tay hắn đông nhiên nắm chặt, đem hết toàn lực một quyền, tức khắc bạo hoành mà ra. Ầm. Một tiếng giòn vang, quyền trưởng tương giao, Lâm Vi toàn thân chấn động, ngực dường như trọng kích, nửa con cánh tay tức khắc mất đi trí giác. Sở Thiên thân hình khí thế không giảm, cả người hướng Lâm Vi hung mãnh địa nhào tới. trực tiếp đem Lâm Vi nhào ngã trên mặt đất. Lâm Vi cực lực phản kháng, hai người tức khắc trên mặt đất vật lộn ở cùng nhau. Hai người quấn quýt lấy nhau, trên mặt đất không ngừng cuộn động. Hai người vật lộn một trận, Sở Thiên đột nhiên nghiêng người, trực tiếp đem Lâm Vi đặt ở dưới thân, sau đó dùng hai con đầu gối vững vàng ngăn chặn Lâm Vi hai cái tay cánh tay, đem Lâm Vi thân thể vững chắc cố định ở trên mặt đất. Giờ này khắc này, Sở Thiên đã thở hổn hển, Tam Nhật Đoạn Hồn Xà độc đã nghiêm trọng phát tác, vừa mới vì đem Lâm Vi khống chế được, hao phí hắn không ít lực lượng. Lâm Vi kịch liệt giãy giụa, làm sao hai tay của nàng hai chân đều bị Sở Thiên dùng thân thể đè lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Xuất ra giải dược tới. Sở Thiên tại Lâm Vi trên người một trận sờ loạn, cũng không có phát hiện giải dược, không khỏi tức giận nói: "Võ hồn chi độc ở đâu ra giải dược? Ngươi đợi chết đi. Sau 3 ngày, ngươi chắc chắn phải chết." Lâm Vi cười lạnh một tiếng, nhìn có chút hả hê nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám đem ngươi thế nào, chọc phát cáo ta liền trực tiếp cử ngươi." Nhanh xuất ra giải dược tới. Sở Thiên hung tợn uy hiếp nói: "Ngươi dám?" Lâm Vi quật cường nói: "Ngươi xem ta có dám hay không?" Sở Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay bắt được Lâm Vi cổ áo, đột nhiên xé một cái, xuy một tiếng, y phục của nàng tức khắc bị xé đi hơn phân nửa. Trước ngực một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, cùng với một đôi trắng non song phong, lập tức bạo lộ tại trong không khí. "A!" Lâm Vi hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, trắng non gò má tức khắc mắc cỡ một mảnh đỏ bừng. "Ngươi có bắt hay không giải dược?" Sở Thiên hỏi lần nữa, hắn chỉ cảm thấy song trưởng đã bắt đầu tê dại, hắn lúc này đã hoàn toàn mất kiên trì, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường bức bách nàng giao ra giải dược. Lâm Vi thời khắc này như cảm thấy sợ hãi, khẩu khí cũng mềm nhũn ra, liền vội vàng nói: "Ta cầm, ta cầm." "Nhưng ngươi đè nặng tay của ta cánh tay, làm cho ta thế nào cầm á nguyên do, ngươi trước buông cánh tay." Sở Thiên ngẫm lại cũng là, lập tức thả cánh tay phải của nàng, đồng thời trong miệng cảnh cáo nói: "Ngươi mau mau cầm, tuyệt đối đừng cấp ta dở trò gian." Lâm Vi tay phải thu được tự do, liền hướng tóc của mình trong sơ soạn. Khó trách Sở Thiên không có tìm được nàng nạp giới, nguyên lai nàng dĩ nhiên đem nạp giới giấu ở tóc trong. Lâm Vi tay phải tại đầu trên tóc sờ một cái, chợt một đạo bạch quang sáng lên, trong tay nàng đã nhiều một thanh bảo kiếm. "Đi tìm chết." Lâm Vi khẽ quát một tiếng, trong tay bảo kiếm mãnh liệt hướng Sở Thiên trong ngực đâm tới. Thấy thế, Sở Thiên thân thể ngửa về sau một cái, bất quá khoảng cách của hai người thực sự gần quá, con kia đoạn kiếm đã phá vỡ Sở Thiên trong ngực. Tuy rằng vết thương cũng không sâu, nhưng máu tươi nhưng là không ngừng chảy ra. "Thiện nhân, ta hiếu thắng ngươi." Sở Thiên giận tím mặt, một trường đem Lâm Vi đoạn kiếm trong tay đánh bay, bàn tay bắt được Lâm Vi y phục, suy lạp một thanh âm vang lên, Lâm Vi toàn thân y phục bị Sở Thiên tất cả đều xé thành mảnh vỡ. Chương 24, bạt đao thuật. Quần áo trên người bị xé nát, Lâm Vi vừa thẹn vừa giận, vừa kinh vừa sợ, biện mệnh địa giằng co. Song trưởng trực tiếp tránh thoát Sở Thiên trói buộc. Song phương lần nữa vật lộn lên. Đối với Sở Thiên tới nói, cùng hầu như Trần Như Nhộng Lâm Vi trên mặt đất vật lộn, là một cái phi thường cảnh tượng hưng diễm, lúc này hắn nhưng không có cái loại này tâm tư, hắn lúc này đại nửa người đã toàn bộ chết lặng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn rất có thể sẽ bỏ mạng nơi này. Sở Thiên thập phần tức giận, trên thân thể không ngừng lan tràn chết lặng cảm giác, đã làm cho hắn triệt để đánh mất kiên trì. Lúc này, Sở Thiên đột nhiên túi người đi, cắn một cái tại Lâm Vi chân mềm trên vai, bả vai của nàng tức khắc máu me đầm đìa, để lại hai hàng tể chỉnh răng ấn. A! Lâm Vi hét thảm một tiếng, trong cơ thể nàng không biết từ nơi nào nhô ra một nguồn sức mạnh, trực tiếp đem Sở Thiên đẩy ra. Nàng cũng không quản Sở Thiên sống hay chết, cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại, hoảng loạn địa mà chạy mà đi. Lâm Vi đào tẩu sau, Sở Thiên nằm ở lạnh lẽo trên đất, cảm thụ được từ từ mất đi chi giác thân thể, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia đắng chát, thầm cười khổ nói, lẽ nào ta thật muốn mất mạng nơi này sao? Thì ra là thế. Đúng lúc này, Sở Thiên mừng rỡ, một tia nụ cười mừng rỡ tại hắn khóe miệng lan tràn ra. Hắn bỗng nhiên mừng rỡ phát hiện Lâm Vi huyết dịch lại chính là Tam Nhật Đoạn Hồn Xà độc giải dược. Hắn tại Lâm Vi trên vai cắn một cái, Lâm Vi máu tươi tiến nhập trong cơ thể hắn, thân thể hắn chết lặng tình huống từ từ bắt đầu chuyển biến tốt, cái loại này chết lặng cảm giác giống như là thủy triều chậm rãi thối lui. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Sở Thiên thân thể rốt cục hoàn toàn khôi phục chi giác, hắn chậm rãi đứng lên, thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, lúc này đây, một cái sơ sẩy, kém chút liền bỏ mạng nơi này. Độc võ hồn là một loại mang theo kịch độc võ hồn. Loại này võ hồn ở trên đại lục cũng coi như so với thường thấy, độc võ hồn lớn nhất thủ đoạn công kích chính là độc. Thường thường bị độc võ hồn công kích về sau, rất dễ dàng nhiễm phải kịch độc. Một khi nhiễm phải kịch độc, liền rất phiền phức, tùy thời đều có sinh mệnh chi ưu. Sở Thiên lần này trung Lâm Vi võ hồn chi độc, cho hắn cảnh tỉnh. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải luyện chế một chút có thể giải độc đan dược, hoặc điều phối một chút có thể giải độc linh dịch. Như vậy, gặp lại hôm nay tình huống như vậy, cũng sẽ không lộ vẻ được chật vật như vậy. Nghỉ ngơi khoảnh khắc, Sở Thiên liền hướng Bắc Hà học viện đi đến. Những ngày kế tiếp, Sở Thiên rơi vào điền cuồng mà trong tu luyện. Tại đây Thiên Vũ đại lục, thực lực vi tôn, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược, thậm chí sẽ tùy thời bỏ mạng. Nguyên do, Sở Thiên muốn liều mình mà tăng lên thực lực của chính mình. Đương nhiên, kích thích hắn liều mình tu luyện nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là kiếp trước Vân Mộng Sơn trận chiến ấy. Năm đó Vân Mộng Sơn đánh một trận, Hải Thiên phái hủy diệt, Nguyệt Nhu chết thảm, Sở Thiên còn lại là tại người bị thương nặng, nội lực hao hết tình huống hạ, ôm Nguyệt Nhu thi thể, nhảy xuống Vân Mộng Sơn vách núi. Mỗi lần nghĩ đến trận chiến ấy, Sở Thiên liền tim như bị dao cắt, trong lòng cảm thấy vô cùng thống khổ, hối hận cũng không cam lòng. Sở Thiên lần nữa sau khi sống lại, đem Hải Thiên phái chịu hủy diệt ngọn nguồn lại muốn mấy lần, hắn liền từ trong phát hiện mấy cái nghi điểm. Đệ nhất, Hải Thiên phái chịu hủy diệt, cố nhiên là bởi vì bản thân Độc Cô Thắng bàn đứng, bất quá, Độc Cô Thắng tuy rằng được xưng kiếm thánh, nhưng ở trong tiên giới cũng không có lớn như vậy sức hiệu triệu. Hắn làm sao có thể liên hiệp nhiều như vậy cường giả cùng nhau tấn công Hải Thiên phái?